Chương 281, Trương Trạch Phong thực lực đã qua một đoạn thời gian, võ đạo luận bàn lần nữa bắt đầu, lần này, Diệp Phi phát hiện Sở Hoài Phong, Cố Vĩ Sâm đều đang chẳng. Loại này dương danh trường hợp, hai người bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, hai người bọn họ cũng không có đánh nhau, mà là tìm những đối thủ khác. Diệp Phi nhìn những võ đạo này luận bàn nhìn chính là buồn ngủ, mười phần nhàm chán. Những người này Diệp Phi tùy tiện một bàn tay liền có thể giải quyết, xem bọn hắn đánh náo nhiệt như vậy, thật sự là cùng tiểu hài tử đánh nhau không có khác nhau. Ngược lại là Lạc Băng Vũ nhìn mười phần đầu nhập, Diệp Phi cũng chỉ có thể buổi tiếp. Võ đạo so tài một đoạn thời gian, lại tiến hành luyện dược cùng luyện khí luận bàn. Liên chút thực lực ấy, liên cái khống hỏa đều không tốt, cũng dám ra mất mặt xấu hổ học người ta luyện khí. Giữa sân ngay tại cử hành một trận luyện khí luận bàn, đột nhiên một thân ảnh tách mọi người đi ra, cực kỳ phách lối nói: "Ừm, ngươi là ai? Dám như thế rõ ràng." Mấy cái luyện khí sư nghe nói như thế, lập tức đều là một hồi giận dữ. "Liên các ngươi còn chưa xứng hỏi tên của ta." Người này hừ lạnh một tiếng, đi vào hiện trường, lấy ra một tòa luyện khí lô, nhóm lửa hỏa diễm, sau đó ba 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 bắt đầu khống hỏa. Nương theo lấy hắn khống hỏa, chậm rãi, một đóa hỏa diễm hoa sen hiện lên ra. "Cái này, đây là 9 đóa hoa sen khống hỏa thủ pháp." Hắn lại là có thể thi triển 9 đóa hoa sen khống hỏa thủ pháp. Nhìn thấy người này lại là thi triển ra 9 đóa hoa sen khống hỏa thủ pháp, mấy cái này ngay tại luận bàn luyện khí sư đều là giật nảy cả mình. Loại này khống hỏa thủ pháp là một loại vô cùng cao thâm khống hỏa thủ pháp, là đánh giá một cái luyện khí sư phải chăng có thể tôn xưng là luyện khí đại sư tiêu chí. Trước mắt người này nhìn tuổi cũng chính là hơn 20 tuổi, lại là liền có thể thi triển ra 9 đóa hoa sen khống hỏa thủ pháp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. "Xin hỏi các hạ cao tính đại danh?" Trong đó một cái luyện khí sư khiêm tốn mà hỏi. Cái này luyện khí sư thực lực so với bọn hắn không biết cao hơn ra bao nhiêu, bọn hắn đương nhiên là không dám coi thường. "Người ta phách lối, kia là có phách lối tiền vốn. Đế đô cổ gia Cổ Thu Bình." Cái này luyện khí sư giơ lên cằm, một mặt cao ngạo nói. "Cái gì? Hắn là đế đô cổ gia người? Khó trách sẽ có thực lực như vậy, nguyên lai là cổ gia người." Tất cả mọi người là một hồi sợ hãi thán phục, có mấy cái nữ sinh càng là trong mắt nổi lên tiểu tâm tâm, một bộ hoa si dáng vẻ. "Đế đô một trong tứ đại gia tộc cổ gia tử đệ a, nếu là có thể cấu kết lại, vậy sau này thế nhưng là liền phát đạt." Đám người đối Cổ Thu Bình đều là một hồi định nọt cùng lấy lòng, đã như khách quý. Tiểu tử này lại là cũng tới nơi này. Diệp Phi nhìn thấy cái này Cổ Thu Bình, nhịn không được lông mày nhướng lên, không nghĩ tới lần trước tại Đoạn Ỷ Nhiên nơi đó làm nhục gia hỏa này về sau, sẽ còn ở đây nhìn thấy hắn. Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ ngồi xa xôi, Cổ Thu Bình cũng không nhìn thấy hắn, vẫn như cũng là tại bình báo tự đắc khắp nơi trang bức. Lại là cổ gia người, không biết có cơ hội hay không nhận biết ta. Thứ manh manh cái này thời điểm ánh mắt sáng rõ. Nếu là có thể đến cổ gia đi, đích thật là làm rạng rỡ tổ tông sự tình a. Một thiếu nữ khác cũng là nói. Diệp Phi nghe vậy bĩu môi khinh thường, những này thiếu nữ, từng cái liền biết tham mộ hư bình, câu kim quy tế, cùng Lạc Băng Vũ so ra, không biết kém bao nhiêu. Luyện khí xuất hiện một đoạn như vậy phong ba về sau, võ đạo luận bàn tiếp tục bắt đầu. Lần này, ra sân luận bàn người càng đến càng nhiều, luận bàn người thực lực cũng càng ngày càng mạnh, trang diện cũng càng ngày càng dễ nhìn. Lúc trước biểu hiện vô cùng chói mắt Lam Tuyết Vũ bọn người lần nữa bị khiêu chiến. Cái này thời điểm, cũng có thể thấy được, hiện trường bên trong, những thiếu niên này tuấn kiệt, đến cùng ai mới là có chân chính bản sự. Lam Tuyết Vũ, Cố Vĩ Sâm bọn người ở tại dạng này trường hợp bên trong, đều là xuất tận danh tiếng, tên của bọn hắn, tại không lâu sau đó khẳng định cũng là sẽ truyền khắp toàn bộ Hải Đường quận. "Trương huynh, mặc dù ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, ta vẫn là muốn khiêu chiến ngươi một chút." Cái này thời điểm, Lam Tuyết Vũ đứng ra, đối Trương Trạch Phong nói. "Tốt." Trương Trạch Phong nghe vậy, cũng không có chối từ, một ngụm đáp ứng xuống tới. "Ta sẽ đem cảnh giới đặt ở thuần nguyên cảnh lục trọng." Trương Trạch Phong còn nói thêm. Hắn so Lam Tuyết Vũ phải lớn một chút, nếu là xuất toàn lực, như vậy liền lộ ra ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhìn thấy Trương Trạch Phong muốn cùng Lam Tuyết Vũ quyết đấu, tất cả mọi người lập tức đều là giấy lên hưng phấn. Bọn hắn rốt cục có thể gặp đến Trương Trạch Phong chân chính thực lực. Đều nói Trương Trạch Phong có thể là Hải Đường quận đệ nhất thiên tài, hắn đến cùng là có như thế nào thực lực. Rất nhanh, hai người bọn họ chính là đứng ở trên sân khấu. Trương Trạch Phong vũ khí cũng là một thanh kiếm, hắn cầm kiếm, nhìn xem Lam Tuyết Vũ, ánh mắt bình thản. Lam Tuyết Vũ đích thật là không sai, nhưng là hắn còn không xem ở trong mắt. "Trương huynh, xin chỉ giáo." Lam Tuyết Vũ sắc mặt nghiêm túc, ôn bình nói một câu về sau, đột nhiên ở giữa trường kiếm trong tay chính là cuốn lên một cỗ hồng liên kiếm khí, đâm về phía Trương Trạch Phong. Hắn vừa ra tay, liền trực tiếp ra toàn lực. Hắn biết, Trương Trạch Phong thực lực rất mạnh, nếu là hắn hơi phất lở, liền sẽ bị đánh bại. Đến hay lắm. Trương Trạch Phong nhìn thấy Lam Tuyết Vũ một kiếm này, khen một tiếng, sau đó cũng là một kiếm đâm ra. Hắn một kiếm này, nhìn thường thường không có gì lạ, không có bất luận cái gì chỗ thần kỳ, nhưng là, Lam Tuyết Vũ kia một đạo hồng liên kiếm khí, lại là bá một cái liền trực tiếp bị xé thành vỡ nát, tiêu tán trong không khí. Sau một khắc, Trương Trạch Phong mũi kiếm xuất hiện ở Lam Tuyết Vũ yết hầu trước, khoảng cách chỉ có cọng tóc. "Cái gì?" Nhìn thấy Trương Trạch Phong một kiếm này, hiện trường tất cả mọi người là đông nhiên lấy làm kinh hãi. Mặc dù bọn hắn đều biết Trương Trạch Phong rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới lại là đã cường đại đến cái này loại cấp độ. Lam Tuyết Vũ thực lực bọn hắn đều là biết đến, vừa rồi cũng kiến thức qua. Một tay hồng liên kiếm pháp, cùng cảnh giới bên trong, không hề có thể làm người. Nhưng là Trương Trạch Phong chỉ là một kiếm, liền phá hết Lam Tuyết Vũ kiếm khí, còn đem mũi kiếm đặt ở Lam Tuyết Vũ trên cổ họng, đây là như thế nào thực lực a? Bọn hắn có thể nhìn ra, Trương Trạch Phong đã là đem cảnh giới đè thấp đến thuần nguyên cảnh lục trọng. Một kiếm kia, hoàn toàn chính là võ kỹ uy lực, mà không phải lấy cảnh giới đè người. Trương Trạch Phong không hổ là được vinh dự năm gần đây Hải Đường quận thiếu niên tuấn kiệt đệ nhất nhân, quả nhiên là thực lực siêu phàm a. Tất cả mọi người là tán thán nói, tâm phục khẩu phục. Lam huynh đệ, thừa nhận. Trương Trạch Phong thu hồi trường kiếm, đối Lam Tuyết Vũ ôm quyền, cười nhạt nói, Trương Hưng quả nhiên là thực lực siêu phàm, tiểu đệ bội phục. Lam Tuyết Vũ lúc này mới kịp phản ứng, chân thành nói, Lam Tuyết Vũ rời đi sân khấu, Trương Trạch Phong lại là không có rời đi. Không biết còn có ai muốn khiêu chiến tại hạ. Trương Trạch Phong ôm quyền đảo mắt một tuần. Kiến thức Trương Trạch Phong một kiếm kia, hiện trường đám người đương nhiên là sẽ không lại không biết tự lượng sức mình, không ai ứng thanh. Trương Minh như thế cường đại, ai dám lên đi đều xấu. Có người xu định nói, các vị quá nâng ở hạ. Trương Trạch Phong mỉm cười, sau đó ánh mắt đống nhiên rơi vào Lạc Băng Vũ trên thân, nói, nếu là không có người lại khiêu chiến ta, như vậy ta ở đây cũng muốn khiêu chiến một người. Lạc tiểu thư, một mực nghe nói ngươi thiên phú siêu tuyệt, không biết có nguyện ý hay không chỉ giáo một hai. Chương 282, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi, đám người nghe vậy đều là một hồi xôn xao, chẳng ai ngờ rằng Trương Trạch Phong lại là sẽ khiêu chiến Lạc Băng Vũ. Lạc Băng Vũ nghe vậy, đứng lên nói, vẫn nghĩ lĩnh giáo Trương huynh tuyệt kỹ, hôm nay có duyên, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Lạc Băng Vũ cũng là thiên phú siêu quần, hết sức tự phụ, liền xem như Trương Trạch Phong không chủ động khiêu chiến nàng, nàng cũng muốn khiêu chiến một thanh Trương Trạch Phong. Lão bà ngươi có nắm chắc không? Diệp Phi hỏi. Không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là ta vẫn còn muốn khiêu chiến một chút hắn. Lạc Băng Vũ nói. Tốt, lão bà cố lên. Diệp Phi cho Lạc Băng Vũ cổ động. Lạc Băng Vũ phi thân đi tới sân khấu phía trên, đối Trương Trạch Phong ôm quyền, nói, mời Trương huynh chỉ giáo. Lạc tiểu thư quá khách khí, ta đem cảnh giới ép đến giống như ngươi, chưa hẳn liền có thể thắng được ngươi đây. Trương Trạch Phong cười nói. Lạc Băng Vũ cũng không có nói nhảm nhiều, trường kiếm trong tay bay xuống, chính là hướng về Trương Trạch Phong đâm tới. Ba ba bá. Hai người kiếm khí tung hành, thoáng qua ở giữa, đều là ra mấy chục kiếm. Lạc Băng Vũ lăng lệ kiếm pháp, cái này thời điểm bộ phát ra, đầy trời đầy đất đều là kiếm ảnh, như là gió táp mưa rào, tướng cái này Trương Trạch Phong cho hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Mà Trương Trạch Phong kiếm pháp vẫn như cũ là bình thản không có gì lạ dáng vẻ, một kiếm đâm ra, lại là liền đem Lạc Băng Vũ kiếm pháp cho ngăn cản xuống tới. Cô vợ trẻ không phải cái này Trương Trạch Phong đối thủ a. Diệp Phi nhìn một hồi, chính là biết, ván này Lạc Băng Vũ là thua định. Lạc Băng Vũ kiếm pháp nhìn lăng lệ vô cùng, nhưng lại quyết thiếu tất sát nhất kích uy lực, mà cái kia Trương Trạch Phong kiếm pháp mặc dù nhìn mười phần bình thản, nhưng là mỗi một bên trong kiếm đều ẩn chứa tất phải rất kỹ. Cứ tiếp như thế, Lạc Băng Vũ tất nhiên là không kiên trì được bao lâu liền sẽ là bại. Nhưng là, hai người đánh có mười mấy phút, lại là vẫn như cũ khó phân thắng bại. Bất phân thắng bại, cái này hỗn đản đánh ta lão bà chủ ý. Diệp Phi lập tức liền minh bạch, cái này Trương Trạch Phong căn bản cũng không có xuất toàn lực, hoàn toàn là tại để cho Lạc Băng Vũ. Tại loại trường hợp này như thế khiêm lượng, tuyệt đối có mưu đồ. Mà nhìn cái này Trương Trạch Phong mập mờ ánh mắt, liền có thể biết hắn là đang đánh Lạc Băng Vũ chủ ý, bọn giá hỏa này là thật hoàn toàn không có đem ta để vào mắt ta, như thế ở ngay trước mặt ta liền trần trụi câu dẫn ta lão bà. Diệp Phi hừ hừ, nghĩ đến muốn hay không cho bọn giá hỏa này một chút giáo huấn. Lạc Băng Vũ căn dặn hắn không nên nháo sự tình. Nhưng là tình huống hiện tại là bọn gia hỏa này biến đổi hoa văn tìm đường chết đã. Trương Trạch Phong cùng Lạc Băng Vũ một mực đánh có nửa giờ, Trương Trạch Phong chợt sau đó lui một bước, chắp tay nói, Lạc tiểu thư quả nhiên là thực lực siêu phàm, ta đem cảnh giới áp chế ở thuần nguyên cảnh thất trọng, hoàn toàn không cách nào đánh bại ngươi. Trương huynh khách khí, kiếm pháp của ngươi bình thản bên trong mang theo vô hạn sát chiêu, biến ảo khó lường, nếu như ta tiếp tục đánh xuống, khẳng định phải thua. Lạc Băng Vũ ôm quyền nói, làm sao lại như vậy? Lạc tiểu thư bộ kiếm pháp này lăng lệ vô cùng, biến hóa văn đoan, mà lại Lạc tiểu thư đối với kiếm đạo lý giải mười phần khắc sâu. Ẩn ẩn có linh ngộ kiếm ý xu thế, nếu là tiếp tục đánh xuống, thua sợ rằng sẽ là ta đây. Trương Trạch Phong một bộ đối Lạc Băng Vũ tôn sùng đầy đủ dáng vẻ. Trương Minh quá để cao ta, chúng ta tiếp tục đánh xuống, trong lúc nhất thời cũng không cách nào chia thắng bại, hôm nay liền đến nơi này đi. Lạc Băng Vũ cũng là hạng người tầm cao khí ngạo, bị Trương Trạch Phong dạng này dừng lại khen, cũng là mười phần hưởng thụ, đối cái này Trương Trạch Phong ấn tượng cảm giác không tệ. Tốt, bất quá, lần này đến hội kết thúc về sau, tại hạ hy vọng có thể cùng Lạc tiểu thư cùng một châu nghiên cứu thảo luận một chút đối với kiếm ý linh ngộ, ta hiện tại khoảng cách linh ngộ kiếm ý chỉ là cách xa một bước, nhưng là khổ vì không cách nào tìm tới một cái cùng loại người cùng một chỗ nghiên cứu, đột phá. Lạc tiểu thư tình huống cùng ta cùng loại, nếu như chúng ta hai cái cùng một chỗ nghiên cứu, rất có thể sẽ bước ra một bước kia, đặt thành kiếm ý. Trương Trạch Phong lộ ra hồ ly cái đuôi. Cái này a? Lạc Băng Vũ trên mặt lộ ra vẻ do dự, lần này đến hội nàng cũng không vui sướng, cho nên không nghĩ chờ lâu, nhưng là nếu là có thể cùng Trương Trạch Phong cùng một chỗ luận bàn, tăng lên kiếm đạo, cũng là hiếm có cơ hội. Lạc tiểu thư, ta trước mấy ngày vừa mới bái phỏng một vị lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo đại sư. Hắn cho ta chia sẻ rất nhiều liên quan tới lĩnh ngộ kiếm ý kinh nghiệm, nếu như chúng ta cùng nhau nghiên cứu, khẳng định hiệu quả rất tốt. Trương Trạch Phong gặp Lạc Băng Vũ do dự, lại thêm một mùi lửa. Dạng này a? Vậy ta hỏi thăm một chút phu quân ta ý kiến. Lạc Băng Vũ mặc dù đối lĩnh ngộ kiếm ý vô cùng khát vọng, nhưng là cũng không có quên Diệp Phi. Loại này thời điểm, nàng nhất định phải là muốn trưng cầu Diệp Phi đồng ý. Nghe được Lạc Băng Vũ nói như vậy, Trương Trạch Phong trên mặt lập tức hiện ra một vòng không thích. Hắn không nghĩ tới, Lạc Băng Vũ đối Diệp Phi như thế quan tâm. Lạc Băng Vũ đi tới Diệp Phi bên người, hỏi: "Diệp Phi, tiến hội về sau ta muốn lưu lại cùng Trương huynh luận bàn một chút kiếm ý, có thể chứ?" Diệp Phi nhìn thấy Lạc Băng Vũ như thế hiểu chuyện, tâm hoa nộ phóng, hắn từng thanh Lạc Băng Vũ cho kéo vào trong ngực của mình, sau đó khiêu khích nhìn thoáng qua Trương Trạch Phong, thản nhiên nói, "Lão bà nếu là muốn lưu lại, vậy liền ở lại đây đi,
ta cùng ngươi cùng một chỗ luận bàn kiếm ý.
Tốt. Lạc Băng Vũ bị Diệp Phi kéo vào trong ngực, một hồi thẹn thùng, vùng vẫy mấy lần về sau, ngồi về chỗ ngồi của mình. Một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu a. Thế giới này tại sao có thể có như thế phung phí của trời sự tình, Lạc Băng Vũ dạng này đại mỹ nữ, lại là bị một cái lừa gạt cho lừa gạt đi phương tâm. Trong đám người, lập tức lên rối loạn tương mừng. Trương Trạch Phong trở lại yến hội sảnh, sắc mặt tâm trầm. Hắn lơ đãng đối Cố Vĩ Sâm cùng Sở Hoài Phong nháy mắt. Cố Vĩ Sâm cùng Sở Hoài Phong lúc này cũng đều là đối Diệp Phi hận đến hàm răng ngứa, nhìn thấy Trương Trạch Phong ánh mắt như vậy, lập tức minh bạch Trương Trạch Phong ý tứ. Cố Vĩ Sâm lại cho Vương Mục đưa một ánh mắt, để hắn xuất thủ giáo huấn Diệp Phi. Lúc đầu, bọn hắn đều là Lạc Băng Vũ người hái mộ, lẫn nhau ở giữa cũng đều là tình địch. Nhưng là hiện tại Diệp Phi là bọn hắn cùng chung địch nhân, cho nên bọn hắn đúng là cùng chung mối thù. Vương Mục gật gật đầu, hắn đã sớm nhìn Diệp Phi khó chịu tới cực điểm, lúc này tiến lên mấy bước, mang trên mặt một vòng nhe răng cười, nói: "Vị này Diệp huynh lại là có thể có được Lạc tiểu thư phương tâm, chắc hẳn nhất định là thiếu niên tuấn kiệt, thiên phú siêu phàm a. Tại hạ không biết tự lượng sức mình, muốn mời Diệp huynh chỉ giáo một chút, Diệp huynh sẽ không cự tuyệt a." Vương Mục sau khi nói xong, giơ lên cằm, khỏe miệng mang theo cười lạnh, nắm đấm chặt lại, chuẩn bị kỹ càng tốt ngược Diệp Phi dừng lại. Tại loại trường hợp này phía dưới, hắn dạng này khiêu chiến Diệp Phi, Diệp Phi không cách nào cự tuyệt. Nếu là Diệp Phi cự tuyệt, như vậy Lạc Băng Vũ mặt mũi cũng chính là bớt sạch, Diệp Phi mình càng là mất hết mặt mũi, hắn càng thêm có thể không chút kiêng kỵ nhục nhã Diệp Phi. "Chỉ giáo." "Được rồi, ta không hứng thú." Diệp Phi lại là bĩu môi, trực tiếp cự tuyệt. "Ồ, Diệp huynh là xem thường tại hạ sao?" Vương Mục nhìn thấy Diệp Phi cự tuyệt, lông mày nhướng lên, chuẩn bị kỹ càng bắt đầu nhục nhã Diệp Phi. "Ừm, ngươi nói đúng, ta chính là xem thường ngươi." Diệp Phi rất nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Ta không hứng thú chỉ giáo rất rưởi." "Ngươi nói cái gì?" Vương Mục lập tức liền báo nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Phi cũng dám như thế tại trước mặt mọi người nói hắn là rác rưởi. "Ngươi dám nói ta là rác rưởi?" Vương Mục sắc mặt dữ tợn nói. "Không không, ngươi hiểu lầm." Diệp Phi nhìn thấy Vương Mục sắc mặt dữ tợn, một bộ hơi sợ dáng vẻ, sau đó ánh mắt nhìn quanh một chút hiện trường, nói: "Ta không phải nói ngươi là rác rưởi, ta là nói các vị đang ngồi đều là rác rưởi." Chương 283, bầy chào Diệp Phi hôm nay rất khó chịu, hảo hảo đến tham gia một cái yến hội, kết quả là nam nhân cơ hồ đều đánh mình cô vợ trẻ chủ ý, ở trước mặt mình trăm bước, nghĩ trăm phương ngàn kế nhục nhã mình. Là nữ nhân cơ hồ đều cảm thấy mình là lừa đảo, gây khó khăn đủ đường chính mình. Cho nên, Diệp Phi đối với những người này cũng không cần khách khí cái gì. "Lão hổ không phát huy, người đương ta là héo lộ Kitty à, thật sự cho rằng lao tử là sợ bức à. Đã như vậy, vậy lao tử liền hảo hảo cho các ngươi trang bức một chút, để các ngươi biết, cái gì gọi là bức vương chi vương." Phía dưới, lao tử muốn bắt đầu trang bức. Ai cũng không nên ngăn cản lão tử, ngăn ta trang bức người chết. "Cái gì?" Xoát một tiếng, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người cùng một chỗ đứng người lên. Đối Diệp Phi trợn mắt nhìn, ngọn lửa tức giận cơ hồ có thể đem Diệp Phi thiêu đốt thành tro tàn. "Vừa rồi không có nghe rõ sao?" "Nha." "Vậy ta liền lặp lại một lần nữa." Diệp Phi cười hì hì, nhìn quanh hiện trường một vòng, cười híp mắt nói: "Ta là nói, các vị đang ngồi đều là rất rưởi, lần này nghe rõ ràng sao? Lớn mật, làm càn, hô trướng, muốn chết, cuồng vọng." Hiện trường quần tình xúc động, bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là thiếu niên tuấn kiệt, thiên chi tiêu tử, vô luận đi đến nơi nào, kia cũng là cái cẩm chỉ lên trời, bị vô số người định loạn, lấy lòng cùng ngưỡng mộ. Kết quả bây giờ lại có một người đem bọn hắn cùng một chỗ toàn mắng, nói bọn hắn đều là rất rưởi, đây quả thực là thúc thúc có thể nhịn thím cũng không thể nhận a, nếu như không phải kiêng kỵ nơi này là Túy Trúc Lâm, những người này hiện tại chỉ sợ là đã cùng nhau tiến lên, muốn đem Diệp Phi cho chém thành muôn mảnh. Coi như thế, đám người nước bọn cũng đã là nhanh đem Diệp Phi bao phủ lại. Mà Diệp Phi lại là cười hì hì đứng ở nơi đó, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, không có chút nào đắc tội nhiều người như vậy hắn hạ chẳng sẽ rất thảm giác nộ. Lạc Băng Vũ lúc này đã nhắm mắt lại, ai thán một tiếng. Sớm biết, nàng liền sớm một chút mang Diệp Phi rời đi. Nàng tận lực ở đây kết xuống cửu gia, cho nên liền xem như Dương Lộ như thế khiêu khích nàng đều nhịn, kết quả không nghĩ tới, cuối cùng Diệp Phi lại là đem tất cả mọi người cho kết thành cửu gia. Bất quá nàng cũng biết, cái này cũng trách không được Diệp Phi. Từ lúc đi đến nơi này, bởi vì duyên cớ của nàng, mỗi người đều tìm Diệp Phi gốc dạng, muốn nhục nhã Diệp Phi dạng này tính tình, chỗ nào có thể nhịn được rồi. Hít sâu vài khẩu khí, Lạc Băng Vũ mở mắt, ấy náy nhìn thoáng qua bên người La Mạn Châu bọn người, Diệp Phi vừa rồi như thế một phen, đem La Mạn Châu các nàng cũng đều cho cùng chửi, La Mạn Châu mấy người các nàng lúc này cũng đều là sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, Lạc Băng Vũ tiến lên một bước, ôm lấy Diệp Phi cánh tay, kiên định đứng ở Diệp Phi bên người. Hắn là Diệp Phi thế tử, như vậy liền xem như núi đao biển lửa, cũng muốn cùng một chỗ gánh. Vô luận Diệp Phi trêu ra loại gì, nàng đều sẽ kiên định đứng tại Diệp Phi bên người. Diệp Phi nhìn thấy Lạc Băng Vũ hành động này, trên mặt cười hì hì, trong lòng một hồi cảm động, mình cái này cô vợ trẻ, thật sự là không có phí công đau a, mọi người tạm thời trước yên lặng một chút. Cái này thời điểm, Trương Trạch Phong đứng ra, sắc mặt tâm trầm, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Đám người quần long có đầu, đều tạm thời ngừng nói, nhưng lại đều đối Diệp Phi trợn mắt nhìn. Vị này Diệp công tử nói chúng ta đều là rất rưởi, chắc là ngươi tại các phương diện thực lực đều so với chúng ta muốn mạnh hơn rất nhiều lần rồi. Trương Trạch Phong ánh mắt băng lãnh nhìn xem Diệp Phi, âm thanh lạnh lùng nói: "Rất nhiều lần, cũng không phải rất nhiều, nhiều lắm là cũng chính là mười mấy lần dáng vẻ đi. Nếu như mạnh hơn nhiều lắm, các ngươi còn thế nào sống a? Ta dù sao cũng phải thay các ngươi suy nghĩ một chút không phải? Con người của ta, nhất là khéo hiểu lòng người."
Diệp Phi đối mặt vô số ánh mắt giết người, vẫn như cũng là cười hì hì, không có chút nào thèm quan tâm. Mười mấy lần. Ha ha. Trương Trạch Phong giận quá thành cười, nói, nguyên lai Diệp công tử sâu như vậy giấu không lộ à, kia thật là chúng ta có mắt không trọng, không biết Thái Sơn, đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo lĩnh giáo một chút Diệp công tử cao chiêu, cũng cho chúng ta những này rác rưởi hảo hảo mở mắt một chút, nhìn một chút cái gì là thiên tài chân chính. Ai, kỳ thật ta đối với cùng rác rưởi giao thủ thật là không có bất cứ hứng thú gì, nhưng là đã các ngươi không phải kiên trì, vậy ta chỉ có thể cố mà làm. Diệp Phi một bộ cực không tình nguyện dáng vẻ. Phách lối, cuồng vọng, không biết sống chết. Hiện trường tất cả mọi người lập tức lại là một hồi mắng to. Các vị, các ngươi ai đi trước lãnh giáo một chút vị này Diệp công tử cao chiêu, cho chúng ta những này rác rưởi chính một chút tên. Trương Trạch Phong thản nhiên nói. Hắn khinh thường tự mình xuất thủ đối phó Diệp Phi, hắn xuất thủ là đúng thân phận của hắn vũ đủ. Ta tới. Vương Mục cái thứ nhất nhảy ra, hắn nổi giận phừng phừng, nói, nếu là ngươi bị ta cái này rác rưởi đánh răng rơi đầy đất, không biết ngươi tính là cái gì. Ngươi đến. Diệp Phi lại là lắc đầu, nói, ta không có rảnh cùng các ngươi ở đây lãng phí thời gian, các ngươi vẫn là cùng đi đi, duy nhất một lần giải quyết tránh khỏi phiền phức. Nói, Diệp Phi siêu một tiếng liền nhảy tới sân khấu phía trên. Soạn. Hiện trường lần nữa ồn ào, Diệp Phi vậy mà như thế phách lối. Vang Vũ, ngươi làm sao sẽ còn thích một người như vậy? Lúc này, Phạm Viên Huyên tức giận nói. Đúng đấy, Vang Vũ, ngươi đến cùng coi trọng hắn cái gì a? Thứ Manh Manh cũng là lắc đầu nói. Khanh khách. Lúc này, một cái chuông bạc bình thường thanh âm vang lên, một bóng người xinh đẹp đi tới, đến Lạc Băng Vũ trước mặt, nói, Lạc Băng Vũ, vị hôn phu của ngươi thật sự chính là thật là uy phong đâu, hôm nay ngươi xem như đại xuất danh tiếng, chỉ sợ ngày mai toàn bộ Hải Đường quận đều biết tên của ngươi nữa nha. Đạo này bóng hình xinh đẹp chính là Dương Lộ. Dương Lộ vốn là hầu ở Cố Vĩ Sâm bên người, lúc này gặp đến có thể nhìn Lạc Băng Vũ trò cười cơ hội, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Lạc Băng Vũ thản nhiên nói. Làm sao không tốn sức ta hao tâm tổn trí? Chúng ta thế nhưng là hảo tỷ muội đâu, trung thân của ngươi đại sự, ta đương nhiên phải quan tâm một chút. Dương Lộ tại nguyên bản Diệp Phi vị trí ngồi xuống, một mặt tiểu nhân đắc chí, ngươi cái này vị hôn phu, thật là cực phẩm, thiên hạ ít có đâu. Băng Vũ, ta không nghĩ tới nhiều can thiệp hôn nhân của ngươi, nhưng là, loại người này sao có thể gả đâu? Gả cho hắn, ngươi cả một đời đều hủy. La Mạn Châu nhíu mày nói, Diệp Phi hắn chỉ là tính tình quật cường một chút thôi. Lạc Băng Vũ lắc đầu, nói, hắn nhưng thật ra là cái người rất tốt. Tính tình quật cường một chút. Phạm Viên Huyên khịt mũi coi thường, nói, cái này gọi tính tình quật cường một chút. Đem hiện trường nhiều như vậy thiếu niên cũng không nhìn ở trong mắt, nói tất cả mọi người là rác rưởi. Hắn hôm nay có thể là tâm tình cũng tốt, cho nên không lựa lời nói. Lạc Băng Vũ ấy này nói, Diệp Phi mắng những người khác, nàng cũng không thế nào quan tâm, kết thủ liền kết thủ, nhưng là, Diệp Phi liền La Mạn Châu mấy người các nàng là cũng cùng một chỗ mắng, để Lạc Băng Vũ có chút băn khoăn. Không lựa lời nói. Nghe được Lạc Băng Vũ lời này, Từ Manh Manh lập tức lông mày nhướng lên, nói, ngươi cảm thấy hắn chỉ là không lựa lời nói. Hẳn là ngươi là cảm thấy, trong mắt hắn, chúng ta thật đều là một đám rác rưởi. Lạc Băng Vũ một hồi xấu hổ, nói, hắn dùng từ không thích đáng, kỳ thật, hắn chỉ là nghĩ biểu đạt, các ngươi cùng hắn chênh lệch tương đối lớn thôi. Cái gì? Nghe được Lạc Băng Vũ lời này, La Mạn Châu chờ nữ đều là mở to hai mắt nhìn. Lạc Băng Vũ vậy mà nói, bọn hắn cùng Diệp Phi chênh lệch tương đối lớn. Lạc Băng Vũ đến cùng bị tẩy não đến trình độ nào a? Vậy mà lại nói ra câu nói này. Hiện trường những người này là ai? Hải Đường quận thiếu niên Tuấn Kiệt không nói đều đã tới, chí ít cũng tới 1/3, thậm chí nhiều hơn một chút. Như thế một đám người, vậy mà lại cùng Diệp Phi so chênh lệch khá lớn. Diệp Phi là ai? Chẳng lẽ là tứ đại gia tộc dòng chính tử đệ, hoặc là cùng Lý gia thành như thế thượng cổ huyết mạch người thừa kế? Chương 284, một bàn tay đập bay ha ha. Dương Lộ chợt cười to, cười bụng đều túi xuống đến, nàng một bên vô bàn vừa nói, "Ngươi lai, Băng Vũ vị hôn phu của ngươi lại là lợi hại như vậy à? Chúng ta cùng hắn chênh lệch lớn như vậy à? Ngươi có thể gả cho một người như vậy, thật sự là thật may mắn à? Băng Vũ, coi như hắn thật sự có chút thực lực, cũng không có khả năng so hiện trường nhiều như vậy thiếu niên tuấn kiệt mạnh bao nhiêu à? Chẳng lẽ, hắn có thể so sánh Trương Trạch Phong còn mạnh hơn?" La Mạn Châu nhíu mày nói, "Trương Trạch Phong?" Nghe nói như thế, Lạc Băng Vũ mỉm cười, nói, "Hắn xem như một thiếu niên tuấn kiệt, nhưng là cùng phu quân ta so, bây giờ không có khả năng so sánh." Cái gì? Nghe nói như thế, La Mạn Châu chờ chúng nữ con mắt lần nữa trừng lớn, cơ hồ đều muốn rơi ra. Lạc Băng Vũ vậy mà nói Trương Trạch Phong cùng Diệp Phi đều không thể so sánh. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ Diệp Phi thật cũng có được thượng cổ huyết mạch? Hẳn là trên người hắn cũng có cùng loại Lý Gia Thành như thế thượng cổ truyền thừa. Dương Lộ khinh thường hỏi. Không có, tư chất của hắn coi như là bình thường. Lạc Băng Vũ thản nhiên nói. Diệp Phi võ đạo tư chất, nàng cũng là biết đến. Kia, hắn trên thực tế là tứ đại gia tộc dòng chính con riêng. Phạm Viên Huyên hỏi. Lạc Băng Vũ lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, cha mẹ của hắn chỉ là Tinh Hải Thành Diệp gia chi thứ tử đệ mà thôi. Vậy hắn làm sao lại để Trương Trạch Phong không thể so sánh rồi? Chúng nữ đều là một hồi cuồng mắt trợn trắng. Hắn là một cái luyện dược sư. Lạc Băng Vũ rất nghiêm túc nói. Luyện dược sư? Ha ha. Nguyên lai bởi vì hắn là một cái luyện dược sư a. Hắn là mấy phẩm a? Thất phẩm. Bát phẩm. Dương Lộ ở một bên làm càng cười nhạo nói. Ai, Băng Vũ thật bị tẩy não. Từ Manh Manh nhỏ giọng nói, nhìn xem Lạc Băng Vũ ánh mắt tràn đầy đồng tình. Cái khác chúng nữ thấy thế, cũng đều là đồng dạng ý nghĩ. Lạc Băng Vũ khẳng định là bị tẩy não, bằng không
làm sao lại nói chuyện như thế bừa bãi. Bắt đầu. Lúc này, Phạm Viên Huyên chỉ vào sân khấu bên kia kêu một tiếng. Chúng nữ ánh mắt lập tức cùng một chỗ nhìn lại. Lúc này, Vương Mục cũng đã là lên sân khấu. Lần này nhìn hắn làm sao sống con đi, Vương Mục thế nhưng là thuần nguyên cảnh ngũ trọng. Dương Lộ trên cằm trọn, mang trên mặt biểu tình hài hước, chuẩn bị xem kịch vui. Vương Mục, gọt chết tiểu tử này. Vương Mục, không nên lưu tình, xảy ra chuyện chúng ta cùng một chỗ cho người gánh. Nói chúng ta đều là rác rưởi, để hắn nhìn xem, ai mới là rác rưởi. Thế này chết hắn. Tiến hội sảnh bên trong một hồi quần tình xúc động, đều đang đợi lấy Vương Mục đem Diệp Phi cho chém thành 17-18 khối. Vương Mục cầm trong tay song đao, lạnh lùng nhìn xem Diệp Phi, trong mắt mang theo không còn che giấu sắc cơ, nói, tiểu tử, chịu chết đi. Ta nói, các ngươi cùng đi, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi một đám rác rưởi chơi. Diệp Phi lắc đầu nói, muốn chết. Vương Mục trong nháy mắt liền bị chọc giận, hắn giống to một tiếng, trong tay song đao đối Diệp Phi liền chém vào đi qua, tốc độ nhanh cơ hồ liền cái bóng đều không nhìn thấy. Cái này Diệp Phi cũng thật sự là khinh thường, lại là liền vũ khí đều không cầm. Thử, một hồi nhìn hắn chết như thế nào. Vương Mục lần này mới thật sự là ra toàn lực, xuất đao tốc độ so trước đó cùng Lam Tuyết Vũ đánh thời điểm so sánh thế nhưng là nhanh hơn không chỉ một bậc. Hy vọng Vương Mục không muốn một đao liền đem tiểu tử này đánh chết, không nhìn thấy tiểu tử này lạc bại về sau chật vật dạng, thật sự là không thú vị. Đám người nhìn thấy Diệp Phi thậm chí ngay cả vũ khí đều không cầm, một hồi hừ lạnh, chờ đợi lấy Diệp Phi bị chặt thành 17-18 đoạn. 3. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai bỗng nhiên tại hiện trường vang lên, ở trên mặt hồ quanh quẩn lên một hồi tiếng vang. 333. 10 phần to rõ. Sau đó, liền gặp một thân ảnh như là như đạn pháo từ trên sân khấu bay tới, chính xác xuyên qua cửa sổ, ầm vang một tiếng đập vào trong phòng yến hội. Cái gì? Tất cả mọi người là bỗng nhiên kinh ngạc đến ngây người, hai mắt trợn lên, cái cằm cơ hồ chốc ra, đạo này bay tới bóng người, không phải người khác, chính là Vương Mục. Mà Diệp Phi thì là đứng tại trên sân khấu, đứng chắp tay, một phái thản nhiên tự đắc, tựa hồ cả tay đều không có động đậy. Sao? Làm sao có thể? Vương Mục cái này bại. Cái kia Diệp Phi xuất thủ sao? Ta làm sao không thấy được? Thật nhanh, ta giống như nhìn thấy Diệp Phi xuất thủ, hắn quạt một bàn tay, liền đem Vương Mục cho đập bay tới đây. Một bàn tay liền đem Vương Mục cho quạt bay. Làm sao có thể? Vương Mục thực lực bọn hắn đều là nhìn thấy, lại là bị một bàn tay liền đập bay, Diệp Phi thực lực phải có mạnh cỡ nào? La Mạn Châu chúng nữ cũng là cái cằm cơ hồ chất cướp, mặc dù các nàng cũng nghĩ đến, đã Lạc Băng Vũ đối Diệp Phi tin tưởng như vậy, Diệp Phi có thể là có chút tài năng, nhưng là cũng không nghĩ tới Diệp Phi một bàn tay liền đem Vương Mục cho tát bay. Hừ, có chút bản sự, bất quá, Vương Mục tại hiện trường nhiều như vậy thiếu niên tuấn kiệt bên trong, cũng không coi là nổi bật nhất. Chờ một lát càng mạnh người ra, hắn sẽ chết thảm hại hơn. Dương Lộ sững sờ một lát, sau đó khinh thường nói. Lạc Băng Vũ dứt khoát không thèm để ý Dương Lộ, trong nội tâm nàng rõ ràng, tiến hội hiện trường những người này, không có một cái là Diệp Phi đối thủ. Lúc trước bọn hắn đi tìm Tham Linh Thảo thời điểm, kia một đám lưu đồ bất chính người bên trong có mấy cái thậm chí đều là thuần nguyên cảnh cửu trọng, không phải đều bị Diệp Phi cho đập thành ép bờ. Những người này mặc dù đều là thiếu niên tuấn kiệt, nhưng là ai có thể một người đối phó 4-5 cái thuần nguyên cảnh cửu trọng võ giả? Ta nói, các ngươi rác rưởi cùng lên đi, ta lười nhắc lãng phí thời gian. Lúc này, Diệp Phi lười biếng nói, không muốn phép lối, coi là đánh bại Vương Mục thì ngon rồi. Nghe được Diệp Phi lời này, hiện trường thiếu niên tuấn kiệt nhóm lại cùng nhau bạo nộ rồi. Diệp Phi thật sự là quá phép lối. Tốt, phía dưới ta tới khiêu chiến ngươi. Lam Tuyết Vũ lúc này hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, mũi chân tại sóng nước bên trên nhẹ nhàng đập mạnh, chính là đi tới sân khấu phía trên. Để ngươi nhìn xem ta chân chính Hồng Liên kiếm pháp. Lam Tuyết Vũ cũng không cùng Diệp Phi nói nhảm, trường kiếm vung đẩy, đầy trời đầy đất ở giữa chọn buộc phát ra một mảng lớn màu đỏ hoa sen, như là đốt cháy hỏa diễm, chói lọi vô cùng. Thật mạnh. Lam Tuyết Vũ một kiếm này vượt ra khỏi trước đó hắn bất kỳ lần nào công kích. Hiện trường người đều là lấy làm kinh hãi. Trước đó Lam Tuyết Vũ cùng rất nhiều người đều giao chiến qua, thậm chí cũng cùng Trương Trạch Phong đánh qua, nhưng lại đều không có buộc phát ra loại trình độ này công kích. Hiển nhiên, đây là thuộc về Lam Tuyết Vũ áp đáy hòm át chủ bài, không phải bạn bất đắc dĩ là sẽ không sử dụng. Diệp Phi phách lối, khơi dậy Lam Tuyết Vũ thịnh nộ, cho nên hắn không tiếc hết thảy bạo phát ra một kiếm này, thề phải tướng Diệp Phi cho chạm tại dưới kiếm. Một kiếm này, ta coi như xuất toàn lực, muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Trương Trạch Phong nhìn xem Lam Tuyết Vũ một kiếm này, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới, Lam Tuyết Vũ trước đó cùng hắn đánh thời điểm, lại là không có đem hết toàn lực. Một kiếm này, nhìn Diệp Phi làm sao phá? Lam Tuyết Vũ tốt lắm, đem hắn cắt thành khối vụn. Tiểu tử, ngươi còn phách lối a? Nhìn ngươi làm sao ngăn cản Lam Tuyết Vũ một kiếm này. Hiện trường đám người nhìn thấy Lam Tuyết Vũ một kiếm này, đều là quần tỉnh sục sôi, thương phấn lớn tiếng kêu lên. Ngươi Diệp Phi lại cùng a. Nhìn ngươi làm sao ngăn cản Lam Tuyết Vũ một kiếm này. 3. Sau một khắc, lại là một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh, một thân ảnh lần nữa như là như đạn pháo hướng về yến hội sảnh bên trong bay tới, ầm vang một tiếng rơi vào trên mặt đất, đem sàn nhà cho ném ra một cái hố to. Chương 285, toàn bộ đập bay đám người sửng sốt, trong lúc nhất thời ồn ào đại sảnh biến tĩnh mịch, một cây châm rơi xuống đều nghe được. Đạo này thân ảnh chính là Lam Tuyết Vũ. Diệp Phi vẫn như cũ đứng tại trên sân khấu, đứng chắc tay, tay áo đồng bền, tựa hồ chẳng hề làm gì. Lam Tuyết Vũ kia đầy trời màu đỏ kiếm ảnh còn không có tiêu tán, ngưng tụ ở trong hư không, phiêu phủ ở Diệp Phi quanh người, phụ trợ Diệp Phi tựa như là hoa sen thánh nhân. Tất cả mọi người con mắt đều là mở thật to, vai hàm đều rơi đầy đất, Lam Tuyết Vũ lại là cũng bị Diệp Phi một bàn tay đánh bay đi. Không phải từng bước đến để cho ta phiến, có ý tứ sao? Diệp Phi sờ lên cái mũi, lẩm bẩm miệng nói: "Ngươi không muốn phách lối, đừng tưởng rằng cảnh giới cao một chút là được rồi, chúng ta hiện trường bên trong cũng có thuần nguyên cảnh lục trọng, thất trọng, thậm chí là bát trọng võ giả." Cố Vĩ Sâm cái này thời điểm xanh mặt đối Diệp Phi hét lớn, nhưng là, chính hắn nhưng cũng không dám xuất thủ, thực lực của hắn không thể so với Lam Tuyết Vũ mạnh bao nhiêu, đi lên cũng chỉ có thể bị ngược. "Băng Vũ, Diệp Phi là cảnh giới gì?" La Mạn Châu cái này thời điểm hỏi Lạc Băng Vũ. "Thuần nguyên cảnh lục trọng." Lạc Băng Vũ đạm mặt nói. "Thì ra là thế, khó trách có thể đánh bại Vương Mục cùng Lam Tuyết Vũ." La Mạn Châu gật gật đầu, Diệp Phi cảnh giới cao hơn, đánh bại Vương Mục cùng Lam Tuyết Vũ cũng không tính là quá hiếm lạ. Lập tức, nàng lại lắc đầu, Diệp Phi bằng chừng ấy tuổi, liền có thể đạt tới thuần nguyên cảnh lục trọng, có được phần này thực lực, đích thật là có thể được xưng là thiên phú kinh người. Thậm chí, loại này thiên phú khả năng so Trương Trạch Phong đều không kém. Nhưng là, Diệp Phi tính cách lớn lối như thế, ngang ngược, coi trời bằng vùng, về sau cuối cùng khó thành đại khí. Thuần nguyên cảnh lục trọng giống như này phách lối, một hồi nhìn hắn đối mặt thuần nguyên cảnh thất trọng, bắt trọng võ giả còn thế nào cùng. Dương Lộ lần nữa châm chọc khiêu khích nói: "Không sai, thuần nguyên cảnh có gì đặc biệt hơn người? Lam Tuyết Vũ nếu như đạt tới thuần nguyên cảnh lục trọng, khẳng định một kiếm liền có thể giết hắn." Phạm Viên Viên vì Lam Tuyết Vũ minh bất bình nói: "Phu quân ta hiện tại là thuần nguyên cảnh lục trọng không sai, nhưng là một năm trước ta biết hắn thời điểm, hắn còn không có bước vào thuần nguyên cảnh." Lạc Băng Vũ thản nhiên nói: "Cái gì? Làm sao có thể?" Nghe nói như thế, La Mạn Châu chờ chúng nữ cùng một chỗ kinh hô lên, cho là mình nghe lầm. "Ngươi nói hắn, thời gian một năm, từ luyện khí cảnh tu luyện đến thuần nguyên cảnh lục trọng." La Mạn Châu không thể tưởng tượng nổi đạo. "Vâng." Lạc Băng Vũ đạm mạc gật gật đầu. "Ha ha." Dương Lộ lúc này lại là bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười, nói: "Ngươi còn có thể lại khoa trương một chút sao? Một năm từ luyện khí cảnh tu luyện tới thuần nguyên cảnh lục trọng, liền xem như Lý Gia Thành có bản lĩnh này sao? Trên thế giới này không thể tưởng tượng nổi sự tình rất nhiều, ngươi chưa thấy qua, chỉ có thể nói rõ kiến thức của ngươi ít." Lạc Băng Vũ thản nhiên nói. "Hừ, ta liền không tin, một người có thể tại trong vòng một năm, từ luyện khí cảnh một mực tu luyện tới thuần nguyên cảnh lục trọng. Nếu như là thật, ta đi cấp hắn làm động phòng nha đầu." Dương Lộ khinh thường nói. "Ta đến chiếu cố ngươi." Lúc này, trong đám người một cái niên kỷ nhìn tương đối lớn một chút võ giả đứng ra, mãnh liền hướng về sân khấu nhảy tới. Cái võ giả này khí tức bộc phát ra, thực lực đạt đến thuần nguyên cảnh thất trọng. Là đối lượng, hắn đã là thuần nguyên cảnh thất trọng, khẳng định có thể bước vàng ép cái này Diệp Phi một đầu. Mọi người thấy cái võ giả này hiện thân, đều là hoan hô. Không sai, đối lượng tu luyện võ đạo chủ yếu là phòng ngự, liền xem như thực lực mạnh hơn hắn người, cũng không dám nói liền có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, huống chi cái này Diệp Phi chỉ là thuần nguyên cảnh lục trọng. Quen thuộc đối lượng người hưng phấn nói: "Không sai, lần này đối lượng khẳng định là sẽ hảo hảo dạy hắn là người." Một người khác cũng là chắc chắn nói: "Ba." Nhưng là, bọn hắn còn chưa nói xong, một tiếng thanh thúy bàn tay vang, Đỗ Lượng thân thể khổng lồ đỗng nhiên bay trở về, trung điệp đập vào yến hội sảnh trên sàn nhà. "Cái gì? Đỗ Lượng cũng bị phiến trở về rồi? Làm sao có thể? Diệp Phi không phải mới thuần nguyên cảnh lục trọng sao?" Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn đã là không biết nên nói cái gì cho phải. "Một đám rác rưởi, nói cho các ngươi biết cùng đi, không phải từng bước đến đưa đồ ăn." Diệp Phi lúc này tiếp tục mở ra bầy trào hình thức. "Thảo, thúc thúc có thể nhịn thầm thầm cũng không thể nhẫn, cùng tiến lên, giết hắn." Diệp Phi bầy trào đám người là để hiện trường những thiếu niên này tuấn kiệt nhóm nổi điên, không biết là ai hô một tiếng, sau đó, thiếu niên tuấn kiệt nhóm đồng thời xuất động, hô to cùng một chỗ hướng về Diệp Phi bật tới. Dạng này mới đúng, miễn cho lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Diệp Phi ngửa mặt lên trời duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn xem những này xông tới thiếu niên tuấn kiệt, con mắt có chút híp mắt. Ba ba ba. Một hồi để cho người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm vang lên, kia tiết tấu, thanh âm kia, nếu là không hiểu rõ tình huống người nghe, khẳng định sẽ coi là tại phát sinh lấy một loại nào đó không thể nói xấu hổ sự tình. Nhất là nương theo lấy từng tiếng thê lương tiếng thê, liền càng khiến người ta miên man bất định. Nhất là, những âm thanh này đều là nam nhân gọi ra. Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng phóng tới Diệp Phi, sau đó lại nhanh chóng bị đập bay trở về. Diệp Phi mỗi một lần đập bay góc độ đều nắm chắc 10 phần tinh chuẩn, những thiếu niên này tuấn kiệt thân thể đều thông qua cái kia cửa sổ bay trở về trong phòng yến hội, trùng điệp nện ở trên mặt đất. Nguyên bản chân nhắn một sàn nhà lúc này đã là bị nện mất mô, vừa buồn một mảnh. Những thiếu niên này tuấn kiệt, cơ hồ toàn bộ đều xông tới, nhưng là không ai có thể cho Diệp Phi tạo thành dù là một chút xíu uy hiếp, toàn bộ đều là bị một bàn tay đập bay trở về. Chỉ là hơn một phút đồng hồ, yến hội sảnh bên trong đã là nằm đầy người, Diệp Phi bên người cũng không có người còn dám xông đi lên. Cái này sao có thể? Hiện trường một mảnh rung động, tất cả mọi người mặc kệ là bị phiến vẫn là không có bị phiến, đều mắt choáng váng. Những người này bình thường cả đám đều tự xưng là thiếu niên tuấn kiệt, nhưng là tại Diệp Phi thủ hạ, lại là hoàn toàn không chịu nổi một kích. "Ngươi gọi Trương Trạch Phong đúng không?" Lúc này, Diệp Phi ánh mắt nhìn về phía một mực không có xuất thủ Trương Trạch Phong. Trương Trạch Phong tại những thiếu niên này tuấn kiệt bên trong là tuyệt đối lao đại, là thực lực mạnh nhất. Nhưng là, hắn cũng không có xuất thủ. Hắn đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem lần lượt từng thân ảnh xông lại, sau đó lại từng cái bị đập bay trở về, khóe miệng không ngừng co rúm. Mỗi bay trở về một người, khóe miệng của hắn liền co rúm một chút. Lúc này, nhìn thấy Diệp Phi ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, phát ra chất vấn, Trương Trạch Phong toàn thân run lên, sau đó một cỗ quất đục cùng phẫn nộ từ trong lòng dâng lên. Hắn quất đục là bởi vì hắn bị Diệp Phi dạng này chỉ bảo, trong lòng lại là sinh ra một vòng sợ hãi. Hắn phẫn nộ cũng là bởi vì hắn bị Diệp Phi dạng này chỉ bảo, trong lòng lại là sinh ra một vòng sợ hãi. Bắt đầu thời điểm, hắn vốn là định tìm một cái cơ hội thích hợp xuất thủ, nhưng khi Diệp Phi phiến trở về 40, 50 người thời điểm, hắn liền đã rốt cuộc không hứng nổi nửa điểm xuất thủ ý nghĩ. Hắn không chút nghi ngờ, liền xem như mình đi lên, cũng sẽ là bị một cái bàn tay phiến trở về. Cái kia cái gì? Ta mới vừa nói các ngươi đều là rác rưởi, ngươi bây giờ có phục hay không? Diệp Phi ôm cánh tay, thoải mái nhàn nhã nhìn xem Trương Trạch Phong. Chương 286, đối cảnh chỗ dựa Trương Trạch Phong sắc mặt tái xanh, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, một câu đều nói không ra. Hắn chợt nhớ tới trước đó hắn chất vấn Diệp Phi, ngươi nói chúng ta đều là rác rưởi, chắc là ngươi tại các phương diện thực lực đều so với chúng ta muốn mạnh hơn rất nhiều lần rồi. Diệp Phi lúc ấy nói chính là cũng không phải rất nhiều, chính là mười mấy lần. Lúc ấy hắn cảm thấy mình là nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười, phẫn nộ lại không mảnh một chú ý, nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Phi chưa hề nói khoác lác, không có khoác lác, Diệp Phi nói chính là một câu lời nói thật. Chỉ là, câu này lời nói thật, quá chói tai mà thôi. Sở Hoài Phong đứng tại trong một cái góc, nhìn xem càn rỡ đắc ý Diệp Phi, răng cơ hổ đều cắn nát. Hắn một mực tại hiện trường châm ngòi ly gián, cho Diệp Phi kéo cửu hận, vốn là muốn mượn những thiếu niên này tuấn kiệt tay, hảo hảo nhục nhã, giao huấn Diệp Phi dừng lại. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình lại là biến thành dạng này. Hắn cùng Diệp Phi giao thủ qua, biết Diệp Phi thực lực rất mạnh, hắn xa xa không phải là đối thủ, nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Phi thực lực lại là đã đến cái này loại cấp độ. Hiện trường nhiều như vậy thiếu niên tuấn kiệt, lại là không có một cái có thể hơi ngăn cản Diệp Phi một chút. Tại Lạc Băng Vũ bên người, La Mạn Châu bọn người lúc này từng cái há hốc miệng, cả người đều là hoàn toàn chết lặng cùng ngốc trệ. Trước đó Lạc Băng Vũ nói, hiện trường những người này cùng Diệp Phi chênh lệch quá xa, các nàng còn khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Nhưng là hiện tại, các nàng rốt cục minh bạch, hiện trường những này cái gọi là thiếu niên tuấn kiệt, cùng Diệp Phi căn bản cũng không phải là một cái phương diện bên trên. Cái này nhiều người cùng tiến lên, không có một cái có thể đối Diệp Phi tạo thành mảy may uy hiếp, không có một cái có thể ngăn cản Diệp Phi một bàn tay, tại Diệp Phi trong mắt, bọn hắn không phải rác rưởi là cái gì. Lúc này, La Mạn Châu các nàng đống nhiên ở giữa minh bạch, vì cái gì Lạc Băng Vũ sẽ coi trọng Diệp Phi. Loại này thiên phú, tại toàn bộ Tử Hồng Đế quốc tới nói, đều không có mấy cái. Bắt đầu thời điểm, các nàng đều coi là Lạc Băng Vũ là bị Diệp Phi lừa, gả cho một cái không còn gì khác lừa đảo. Hiện tại, ai còn dám nói Diệp Phi là lừa đảo? Loại này thiên phú, mặc dù so ra kém Lý Gia Thành Bạch Hổ huyết mạch như vậy phong cách, nhưng là cũng tuyệt đối là chấn kinh thiên hạ tồn tại. Gả cho dạng này một cái thiên phú thiếu niên, là nhiều ít thiếu nữ mộng tưởng. La Mạn Châu các nàng xem lấy Lạc Băng Vũ trong mắt, đều mang tới một tia ghen tị. Thử, liền xem như có chút thực lực thì thế nào? Bất quá là một cái tam lưu gia tộc chi thứ tử đệ, thế giới này, gia thế bối cảnh mới là trọng yếu nhất. Cho là mình có chút thực lực liền có thể đem người khác đều xem như rác rưởi rồi. Nơi này tùy tiện một thiếu niên tuấn kiệt bối cảnh đều có thể đè sập hắn. Lúc này, Dương Lộ tại ngốc trệ sau một khoảng thời gian, đột nhiên khinh thường nói. Dương Lộ nghe được lời này thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là bởi vì lúc này trong phòng yến hội mười phần yên tĩnh, cho nên tuyệt phần lớn người vẫn là đều nghe được nàng nghe được lời này. Đúng a, liền xem như hắn có thể đánh thì thế nào? Thiên phú cao thì thế nào? Thế giới tàn khốc này, hàng năm chết yểu thiên phú thiếu niên không biết có bao nhiêu. Chúng ta gia tộc bối cảnh mỗi một cái không mạnh bằng hắn gấp trăm lần. Chúng ta hắn có gì mà sợ? Hiện trường thiếu niên tuấn kiệt bản tới là đều bị Diệp Phi đánh lòng tự tin cơ hồ sụp đổ. Dương Lộ nghe được lời này để bọn hắn lòng tự tin lập tức lại trở về. Ngươi liền xem như thực lực mạnh thì thế nào? Thiên phú cao thì thế nào? Lao tử ra thế bối cảnh liền có thể đẻ chết ngươi. Trương Trạch Phong nghe được Dương Lộ lời này, cũng là trong mắt mánh lóe lên một vòng vẻ hư vấn. Dương Lộ nói không sai à, thế giới này, so đấu không chỉ là người thiên phú, tương đối mà nói, người bối cảnh càng thêm trọng yếu. Ngươi liền xem như cá nhân thực lực mạnh, sau lưng ta có cường đại gia tộc, thế lực cường đại, ta dùng gia tộc đẻ chết ngươi, ngươi có biện pháp nào? Bọn hắn Hắc Ưng Bảo từ khi Trương Tiên Bảo tổn thương bệnh hoàn toàn khôi phục về sau, tại Hải Đường quận địa vị một đường tiêu thăng, ngoại trừ mấy cái uy tín lâu năm đại gia tộc bên ngoài, ai dám đối bọn hắn Hắc Ưng Bảo phế lối? Hắn làm Hắc Ưng Bảo hạch tâm tử đệ, sợ ai đến? Diệp Phi dám nói hắn là rất rưởi, chính là tại nhục mạ Hắc Ưng Bảo, nhục mạ Hắc Ưng Bảo sẽ có hậu quả gì? Là một cái tam lưu gia tộc chi thứ tử đệ có thể gánh chịu sao? Nghĩ tới đây, Trương Trạch Phong khỏe miệng lại dắt một vòng nụ cười thản nhiên. Diệp Phi liền xem như thực lực mạnh hơn hắn, thiên phú cao hơn hắn lại như thế nào? Hắn nhưng là Hắc Ưng Bảo tử đệ. Lạc Băng Vũ nghe Dương Lộ lời này, có chút nhíu môi, lại là cũng không nói gì. Nếu như Diệp Phi thật chỉ có những võ đạo này thiên phú, đích thật là cùng Tây hiện trường những thiếu niên này tuân kiệt không so được. Người thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng là trừ phi là đến Lý Gia Thành kia loại cấp độ, có thể đạt được một cái thế lực lớn toàn lực bồi dưỡng, nếu không vẫn là không cách nào cùng đại gia tộc chống lại. Nhưng là, Diệp Phi chân chính dựa vào bằng vào, không phải những võ đạo này thiên phú, mà là hắn luyện dược sư thân phận. Thánh võ đại lục, võ giả vi tôn, mà võ giả lại lấy luyện dược sư vi tôn. Lạc Băng Vũ tự mình nhìn thấy Hắc Ưng Bảo Trương Thiên Bảo đối Diệp Phi tất cung tất kính, nhìn thấy Điêu Gia Điêu Đức Nhất không nể mặt cho Diệp Phi xin lỗi, nhìn thấy Mỹ Thu đối Diệp Phi vô cùng cảm kích. So thân phận bối cảnh a. Ha ha. Diệp Phi tại Hải Đường quận chỉ sợ thật đúng là không sợ ai. Diệp Phi nói câu nói kia mặc dù là không dễ nghe, nhưng lại là lời nói thật, tại Diệp Phi trước mặt, đang ngồi những người này đều là rác rưởi mà thôi. Nói chúng ta đều là rác rưởi. Người cũng xứng. Lúc này, vẫn là Cố Vĩ Sâm cái thứ nhất đứng ra, hắn vừa rồi đi lên cũng bị Diệp Phi một bàn tay cho quạt trở về. Lúc này khuôn mặt còn sưng giống như là một cái bánh bao. Ngươi cho rằng thực lực ngươi mạnh một điểm, thiên phú cao một chút, liền có thể xem thường chúng ta. Cố Vĩ Sâm âm thanh lạnh lùng nói, ở cái thế giới này, quyết định địa vị, cũng không chỉ là một người cá nhân thực lực, huống chi ngươi cá nhân thực lực cũng không có đạt tới loại kia đứng đầu tình trạng. Chúng ta ở đây những người này, ai ra thế không mạnh bằng ngươi gấp trăm lần. Một cái tam lưu gia tộc chi thứ tử đệ cũng dám nói chúng ta là rất rưởi, tại trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là một con kiến hôi thôi.
Không sai, liền xem như thực lực ngươi mạnh một điểm, thiên phú cao một chút, tại chúng ta bối cảnh trước mặt, ngươi cũng bất quá chỉ là một con run dế mà thôi.
Vương Mục cái này thời điểm cũng đứng lên, sắc mặt hung tợn nói:
"Ha ha."
Diệp Phi nghe được Cố Vĩ Sâm cùng Vương Mục, chỉ là cười khẽ hai tiếng, sau đó nói: "Xem ra các ngươi vẫn là không có tự mình hiểu lấy a. Các ngươi cảm thấy các ngươi đầu thai một cái tốt gia tộc, cũng không phải là rác rưởi rồi."
"Ngươi nói đúng, đầu thai một cái tốt gia tộc, chính là có rất lớn chỗ tốt."
Trương Trạch Phong cái này thời điểm đứng ra, mang trên mặt cao ngạo nói: "Thế giới này, ngươi không có một cái cường đại bối cảnh chỗ dựa, như vậy liền xem như thực lực ngươi mạnh hơn, là rồng cũng phải quật lại, là hổ cũng phải ngồi xổm. Không có bối cảnh chỗ dựa."
Nghe nói như thế, Diệp Phi từ tốn nói: "Ai nói ta không có bối cảnh chỗ dựa?
Ha ha, một cái con riêng, vậy mà cũng dám nói mình có chỗ dựa, Trọng Văn Đỉnh tại Tinh Hải Thành xem như có mấy phần mặt mũi, tại toàn bộ Hải Đường quận tính là cái gì chứ?"
Cái này thời điểm, Sở Hải Phong cười lớn: "Cả nhà các ngươi đều là con riêng."
Diệp Phi mắng to: "Ngươi cho rằng lão tử chỗ dựa bối cảnh chỉ là Trọng Văn Đỉnh? Cái kia còn có thể có ai?"
Sở Hải Phong cao cao giơ lên cằm, khinh thường nói: "Ngươi chỉ là Diệp gia một cái chi thứ tử đệ, ngoại trừ là Trọng Văn Đỉnh con riêng, còn có thể có cái gì bối cảnh chỗ dựa?"
Chương 287, cái gì gọi là bối cảnh ta chỗ dựa, là chính ta.
Diệp Phi chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt nụ cười tự tin, cảm có chút dơ lên nói:
"Cái gì?
Chính ngươi?"
Nghe được Diệp Phi lời này, hiện trường tất cả mọi người là cười ha ha.
Chỗ dựa chính là mình, khẩu khí thật lớn.
"Ngươi cho rằng ngươi là ai?"
"Là Tử Hồng Đế quốc hoàng đế,
là thiên cương cảnh cường giả,
là thất phẩm trở lên luyện dược đại sư.
Ngươi cái này vị hôn phu, khẩu khí thật đúng là lớn, nếu là có một cái khoác lác đại hội, ta đoán chừng hắn khẳng định là sẽ quét ngang bát phương."
Dương Lộ lúc này mỉa mai nhìn xem Lạc Băng Vũ, nói: "Chính mình là chỗ dựa.
Vậy liền nhìn hắn ngọn núi này có thể chống đỡ được nhiều ít cái khác chỗ dựa áp bách."
Lạc Băng Vũ vẫn như cũng là sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào để ý tới Dương Lộ.
Nàng hiện tại chợt phát hiện, mình căn bản cũng không có tất yếu cùng Dương Lộ chấp nhận, bởi vì nàng có Diệp Phi, nàng cũng là có một cái to lớn chỗ dựa.
Dương Lộ trong mắt của nàng đã là không đáng giá nhắc tới.
Quả nhiên là đủ khí phách.
Trương Trạch Phong cái này thời điểm lại là mặt mỉm cười, đối Diệp Phi thụ một cái ngón tay cái, nói: "Giống như ngươi tự tin người, ta trước kia cũng đã gặp, chỉ bất quá, cuối cùng kết quả của bọn hắn đều rất thảm."
"Ha ha,
không sai, đã ngươi nói ngươi chính mình là chỗ dựa, vậy rất tốt, hiện tại chúng ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chỗ dựa cùng chỗ dựa ở giữa khác nhau."
Vương Mục cái này tựa hồ một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, đứng ra sau đó đem ngón tay đặt ở trong miệng, thổi một tiếng vang dội huýt sáo.
Theo cái này một tiếng huýt sáo, mấy thân ảnh đột nhiên ở giữa từ giữa hồ cư bên ngoài bay lượn mà đến, trong nháy mắt chính là đến yến hội sảnh bên trong.
"Thiếu gia, chuyện gì xảy ra?"
Cái này tiến đến ba người, đều là thần hồn cảnh cường giả.
"Không có gì, nơi này có một tên tiểu tử không nghe lời, các ngươi thấy rõ ràng hắn bộ dáng, một hồi ra Túy Trúc Lâm về sau, cho ta chơi chết hắn."
Vương Mục giơ cằm, cười gần nói:
"Tại Túy Trúc Lâm bên trong, có thể luật bàn, không thể chém giết, đây là Túy Trúc Lâm quý củ. Hiện trường không người nào nguyện ý đắc tội Hồng Tỷ, cho nên sẽ không ở nơi này giết chết Diệp Phi.
Nhưng là, Diệp Phi sớm muộn muốn rời đi Túy Trúc Lâm.
Đến cái kia thời điểm, Vương Mục liền có thể trực tiếp để cho người ta đem Diệp Phi giết chết.
Đây chính là bối cảnh, đây chính là thế lực, đây chính là chỗ dựa.
Ngươi Diệp Phi không phải mạnh sao?
Không phải đem chúng ta đều đánh bại sao?
Vậy ngươi có thể đánh qua thần hồn cảnh võ giả sao?
Coi như ngươi ngẫu nhiên đào thoát, lão tử cũng sẽ phái người truy sát ngươi đến chết. Đây chính là có bối cảnh, có chỗ dựa, có thế lực chỗ tốt.
Ngươi không phải nói chúng ta là rác rưởi sao?
Nhìn xem đến cái kia thời điểm miệng của ngươi còn có cứng hay không.
Vâng.
Ba người này nghe được Vương Mục lời này, lập tức đều là ứng một tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Phi giống như là nhìn một người chết.
Ha ha,
làm được tốt, Vương Mục.
Đám người cái này thời điểm lập tức đối Vương Mục tới một đợt tán thưởng.
Đừng nóng nổi, lại tăng thêm ta.
Lúc này, lại một thiếu niên tuấn kiệt đứng ra, phát ra một cái tín hiệu.
Rất nhanh, lại có một ít thần hồn cảnh võ giả đi đến.
Thiếu niên này, lại là Cổ Thu Bình.
Bởi vì lần trước tại Đoạn Ỷ Nhiên chuyện nơi đó, Cổ Thu Bình đối Diệp Phi là hận thấu xương, không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp nhau. Hắn biết mình không phải Diệp Phi đối thủ, cho nên vừa rồi Diệp Phi khiêu chiến thời điểm, hắn không có dám đi tới. Hiện tại, nhìn thấy Diệp Phi phạm vào chúng nộ, hắn đương nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng, để tiết mối hận trong lòng.
Cổ Thu Bình cùng Vương Mục đồng dạng, cũng đối Diệp Phi hạ đạt tất sát lệnh.
Cổ thiếu gia cũng đứng ra.
Đám người gặp Cổ Thu Bình cũng đứng ra, đều là hưng phấn vô cùng.
"Tiểu tử ngươi còn cùng a?
Đắc tội nhiều như vậy thiếu niên tuấn kiệt, nhìn ngươi có thể còn sống rời đi không?"
Về sau, liên tiếp mấy cái thiếu niên tuấn kiệt cũng đều đứng ra gọi người, 10 cái thần hồn cảnh võ giả đứng tại chỗ, lạnh như băng nhìn xem Diệp Phi, khí thế kinh người.
Sở Hoài Phong ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng cái này gọi một cái thoải mái.
Xem ra, không cần ngại chỉ xuất thủ, hôm nay Diệp Phi chính là thai kiếp khó thoát.
Tiểu tử này thật là sống nên, ai bảo hắn trang bức như vậy.
Hiện tại, ngươi biết cái gì gọi là chỗ dựa sao?
Còn dám nói chúng ta là rác rưởi sao?
Vương Mục ngẩng cao lên đầu, ở trên cao nhìn xuống bình thường nhìn xem Diệp Phi.
Các ngươi không riêng gì rác rưởi, vẫn là rác rưởi bên trong cực phẩm.
Diệp Phi nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, nói, đánh bất quá liền cứ gọi ra trưởng, người nào sẽ làm loại sự tình này?
3 tuổi tiểu hài tử mới có thể làm loại sự tình này. Các ngươi như thế một đám người tự xưng là thiếu niên tuấn kiệt, kết quả làm 3 tuổi tiểu hài tử mới làm sự tình, không phải rác rưởi là cái gì? Muốn chết. Vương Mục gặp Diệp Phi vẫn là con bị chết mạnh miệng, nổi giận. Nếu là nơi này không phải Túy Trúc Lâm, hắn hiện tại cũng là người ta đem Diệp Phi giết chết. Làm gì lại cùng hắn so đo, chờ hắn đi ra nơi này, chính là một người chết. Cố Vĩ Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Đây là có chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy yến hội bên ngoài người tới giữa hồ cư rồi? Lúc này, một cái lời biếng giọng nữ vang lên, xốp giòn thanh âm khiến người ta cảm thấy giống như xương cốt đều tê. Đám người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Hồng Tỷ mang theo Lý Gia Thành bọn người đi tới. Hồng Tỷ. Đám người nhìn thấy Hồng Tỷ đi vào, đều là kêu một tiếng. Là như vậy Hồng Tỷ, chúng ta lúc đầu hảo hảo luận bàn, kết quả đột nhiên bước lên ra một tên, có chút thiên phú, kết quả là phách lối vô cùng, nói chúng ta tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều là rắc rưởi. Vương Mục tiến lên một bước, chân ngòi Lý Gia nói. Hắn nói chính là tất cả mọi người ở đây, dạng này chính là đem Hồng Tỷ, cùng Lý Gia Thành mấy người cũng đều bao hàm tiến vào. Cái này vô hình cho Diệp Phi kéo to lớn cửu hận. Hiện tại, dù sao yến hội bên trong cũng không có người hướng về Diệp Phi, hắn nói thế nào đều được. Ồ, nghe được Vương Mục lời này, Hồng Tỷ nhịn không được trường mi vậy một cái, dám ở nàng chàng tử bên trong náo sự, thật sự là lá gan đủ lớn. Loại này ỷ vào một điểm thiên phú liền phách lối vô cùng, không biết trời cao đất rộng thiếu niên nàng cũng đã gặp không ít, không nghĩ tới, hôm nay lại đụng phải một cái, mà lại liền mặt mũi của nàng cũng không cho. Có chút thiên phú, liền cho rằng những người khác toàn bộ đều là rác rưởi. Khẩu khí thật lớn. Hồng Tỷ hư lạnh một tiếng, nói, hẳn là, trong mắt hắn, Lý Gia Thành cũng là rác rưởi sao? Hắn càn rỡ vô cùng, cho là mình một người liền có thể chống lại tất cả chúng ta cộng thêm chúng ta phía sau gia tộc đâu, nơi nào sẽ đem Lý Gia Thành nhìn ở trong mắt. Vương Mục lần nữa kéo cừu hận nói, hắn vừa rồi tuyên bố, Lý Gia Thành ở trước mặt hắn, cũng là rác rưởi một cái. Nói xong, Vương Mục mặt mũi tràn đầy đắc ý hiện tại, Diệp Phi lại đắc tội Hồng Tỷ cùng Lý Gia Thành, nhìn hắn sống sót bằng cách nào. Toàn bộ yến hội sảnh hiện tại cũng xem Diệp Phi là địch nhân, liền xem như Diệp Phi giải thích, cũng giải thích không rõ. Ồ, hắn thật nói Lý Gia Thành cũng là rác rưởi. Hồng Tỷ sắc mặt lập tức lạnh, Lý Gia Thành thế nhưng là nàng phải thật tốt lôi kéo đối tượng, kết quả người này lại là dám như thế nhục nhã Lý Gia Thành, hoàn toàn chính là đang đánh mặt của nàng. Không sai, tất cả mọi người nghe được. Vương Mục đắc ý nói, ban lộng thị phi, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, thật sự là rác rưởi. Đứng tại đám người đằng sau Diệp Phi cái này thời điểm khinh bị nói một tiếng, sau đó nói, bất quá không quan hệ, lúc đầu ta cũng là muốn nói một câu, Lý Gia Thành cái này rác rưởi, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Chương 288, trực tiếp quỳ soạn. Hiện trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người coi là Diệp Phi cái này thời điểm có thể sẽ đi giải thích, phòng ngừa đắc tội Hồng Tỷ cùng Lý Gia Thành. Không nghĩ tới, Diệp Phi lại là ở trước mặt dạng này nhục nhã Lý Gia Thành, hắn thật tùy tiện đến không có giới hạn. Cái này hoàn toàn chính là tại tìm đường chết. Hắn thật sự là không cứu nổi. La Mạn Châu nhìn thấy một màn này, một hồi lắc đầu, nàng gặp qua cuồng vọng, nhưng lại chưa từng gặp qua Diệp Phi cuồng vọng như vậy. Diệp Phi cái này đã không thể nói là đơn thuần cuồng vọng, hoàn toàn chính là tìm đường chết. Khanh khách, chúng ta cùng Băng Vũ vị hôn phu ở giữa chênh lệch thật sự chính là thật lớn đâu. Chí ít tại cuồng vọng phương diện, chúng ta thật sự là theo không kịp. Dương Lộ cười khanh khách nói, Lạc Băng Vũ nhíu mày, nàng cũng không lý giải, Diệp Phi vì cái gì cái này thời điểm muốn nói ra như vậy ha ha. Hồng Tỷ, người đã nghe chưa? Người này chính miệng nói Lý Gia Thành là rác rưởi, đủ cuồng vọng a. Vương Mục nghe được Diệp Phi nói như vậy, một hồi cười ha ha, Diệp Phi lần này là chết chắc. Khẩu khí thật lớn. Hồng Tỷ trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ khí tức, quay đầu đối Lý Gia Thành nói, Lý công tử, ngươi có muốn hay không cùng vị thiên tài này luận bàn một chút? Tốt, vậy ta liền nhìn xem, là ai dám nói ta là rác rưởi. Lý Gia Thành cũng là một bụng lửa giận, lạnh giọng nói, đi về phía trước mấy bước. Bước qua đám người, Lý Gia Thành liền thấy Quan Thai đứng ở nơi đó Diệp Phi. Diệp đại sư. Nhìn thấy Diệp Phi, Lý Gia Thành đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn đã có hơn một năm chưa từng gặp qua Diệp Phi, cho nên vừa mới bắt đầu mặc dù cảm thấy Diệp Phi thanh âm quen thuộc, cũng không có lập tức phân biệt ra. Lúc này nhìn thấy Diệp Phi, hắn khẽ giật mình về sau, theo sát lấy chính là cuồng hỉ. Diệp đại sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lý Gia Thành tiến lên một bước, đi vào Diệp Phi trước mặt, kích động không thôi, trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Phi trước mặt, nói, Gia Thành bái kiến Diệp đại sư. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người một nháy mắt vỡ tổ. Đây là làm sao cái tình huống? Thức tỉnh bạch hổ huyết mạch siêu cấp thiên tài Lý Gia Thành, nhìn thấy cái này khiêu khích hắn, mang hắn là đồ vứt đi người về sau, chẳng những là không có giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế đi hảo hảo giáo huấn đối phương dừng lại, ngược lại trực tiếp quỳ xuống. Đây là cái quỷ gì? Cái này kịch vốn không đúng, ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Tất cả cũng cảm giác mình thế giới quan triệt để sụp đổ. Vương Mục đứng tại nơi đó, hoàn toàn choáng váng, hắn thật vất vả đem Lý Gia Thành cừu hận cho kéo đến Diệp Phi nơi này, kết quả Lý Gia Thành đến nay liền trực tiếp quỳ, là chân thật triệt để quỳ. Cố Vĩ Sâm, Sở Hoài Phong, Cổ Thu Bình cũng là đều choáng váng. Bọn hắn đều tại cười trên nỗi đau của người khác trở lấy nhìn Diệp Phi bị Lý Gia Thành máu ngược, cuối cùng làm sao biến thành dạng này rồi. Lạc Băng Vũ nhìn thấy một màn này, cũng là há to miệng. Mặc dù nàng cảm thấy Diệp Phi vừa rồi làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, Lý Gia Thành thấy được Diệp Phi về sau, trực tiếp liền quỳ. Đây cũng quá để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. La Mạn Châu các nàng chúng nữ đều là mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Băng Vũ, cái này, đây là có chuyện gì? La Mạn Châu giữ chặt Lạc Băng Vũ tay hỏi.
Ta cũng không biết. Lạc Băng Vũ thành thành thật thật lắc đầu.
Lần này nàng là thật không biết.
Dương Lộ há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhưng không có thể nói ra cái gì. Hiện tại cái này thời điểm, nàng đã là hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
Đương nhiên, Cố Vĩ Sâm bọn người nhớ tới trước đó Diệp Phi đã nói, Lý Gia Thành là tiểu đệ của hắn, Lý Gia Hâm là hắn thị nữ.
Chẳng lẽ, đây là thật?
Nhưng là, sao lại có thể như thế đây?
Lý Gia Thành dạng này siêu cấp thiên tài, làm sao lại làm Diệp Phi tiểu đệ đâu?
Lý Gia Thành tỷ tỷ, làm sao có thể làm Diệp Phi thị nữ đâu?
Diệp Phi nhìn thấy Lý Gia Thành quỳ xuống, thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, thời gian dài như vậy đi qua, tiểu tử này đối với mình lòng cảm kích còn như thế kịch liệt.
Đứng lên đi, bao lớn người, còn hơi một tí quỳ xuống.
Diệp Phi khoát khoát tay, để Lý Gia Thành trước.
Vâng.
Lý Gia Thành lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhưng là, trên mặt của hắn vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy kích động.
Diệp đại sư,
sư phụ.
Đây là Lý Gia Hâm cùng Tần Vũ Lộ song song xông về phía trước đến, mừng rỡ kêu lên.
Ừm, các ngươi cũng tới.
Diệp Phi đối bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối Lý Gia Thành nói, ta mới vừa nói ngươi là rất rưởi, ngươi có tức giận hay không?
Chịu phục, đương nhiên chịu phục, Diệp đại sư nói ta là cái gì, ta chính là cái gì.
Lý Gia Thành đối Diệp Phi nói lời, đó chính là xem như thánh chỉ.
Diệp Phi một hồi mắt trợn trắng, Lý Gia Thành tiểu tử này thật đúng là đủ thành thật.
Ta lần trước giúp ngươi mở ra Bạch Hổ huyết mạch, liền đã tiếp cận thuần nguyên cảnh, đến bây giờ đều một năm trôi qua đi, ngươi vậy mà vừa mới đến thuần nguyên cảnh ngũ trọng, ngươi nói ngươi là không phải rất rưởi.
Quả thực chính là uổng công ngươi thiên phú.
Diệp Phi mắng.
Vâng, ta cô phụ Diệp đại sư kỳ vọng.
Lý Gia Thành túi lầu xuống, một hồi xấu hổ dáng vẻ.
Xoa, một năm tăng lên tới thuần nguyên cảnh ngũ trọng, cái này còn gọi uổng công thiên phú a.
Hiện trường người nghe nói như thế, cơ hồ đều muốn hỏng mất.
Nếu như bọn hắn nếu là một năm có thể tăng lên một cảnh giới, vậy liền gọi là yêu nghiệt.
Lý Gia Thành một năm tăng lên 5 cái cảnh giới, Diệp Phi lại còn mắng rác rưởi.
Vậy bọn hắn là cái gì rồi?
Bọn hắn chẳng phải là rác rưởi bên trong rác rưởi rồi?
Diệp đại sư, ngươi không muốn mắng hắn, hắn đã rất cố gắng, khả năng Bạch Hổ huyết mạch hiệu quả còn không có thể hiện rõ ràng như vậy đi.
Lý Gia Hâm cái này thời điểm đi vào Diệp Phi bên người, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng giúp thay Lý Gia Thành nói chuyện.
Cố gắng?
Cố gắng còn chưa đủ, ta thiên phú rác rưởi không?
Ta hiện tại cũng đã là thuần nguyên cảnh lục trọng, hắn lại còn thuần nguyên cảnh ngũ trọng, thật sự là quá phung phí của trời.
Diệp Phi hừ một tiếng, nói, một hồi ta giúp ngươi trải bớt một chút kinh lạc, luyện một bộ thuốc, giúp ngươi tăng lên 2 cái cảnh giới.
Còn tiếp tục như vậy, Bạch Hổ huyết mạch liền toàn phế đi.
Vâng, đa tạ Diệp đại sư.
Lý Gia Thành lập tức đại hỉ.
Đa tạ Diệp đại sư.
Lý Gia Hâm cũng là ở bên cạnh đi theo cảm kích nói.
Diệp Phi thực lực bọn hắn là biết đến, Diệp Phi nếu là nói muốn giúp Lý Gia Thành tăng lên 2 cái cảnh giới, liền nhất định có thể tăng lên 2 cái cảnh giới.
Lý Gia Thành tăng lên tốc độ đã là biến thái, nếu là Diệp Phi có thể lại giúp Lý Gia Thành tăng lên 2 cái cảnh giới, Lý Gia Thành thật là yêu nghiệt.
Đây chính là trong miệng các ngươi nói tới Diệp đại sư.
Lúc này, Hồng Tỷ đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phi, mang theo một vòng kinh ngạc nói.
Mặc dù Lý Gia Thành bọn hắn đã nói Diệp Phi rất trẻ trung, nhưng là Hồng Tỷ cũng không nghĩ tới, Diệp Phi là còn trẻ như vậy.
Không sai, đây chính là sư phụ ta.
Tần Vũ Lộ hưng phấn nói, không nghĩ tới lại là có thể ở đây gặp được sư phụ, thật sự là quá tuyệt.
Không nghĩ tới Diệp đại sư sẽ tới đây, vừa rồi chỗ mạo phạm, còn xin Diệp đại sư thứ lỗi.
Diệp đại sư có gì cần ta trợ giúp sao?
Hồng Tỷ đi lên đối Diệp Phi hay này nói.
Không cần khách khí.
Diệp Phi khoát tay áo, nói, nơi này đều là một đám rác rưởi mà thôi, ta đã giáo huấn đã qua.
Chương 289, trợn tròn mắt lần nữa bị Diệp Phi mắng làm rác rưởi, những thiếu niên này tuấn kiệt không tiếp tục phản bác.
Lý Gia Thành đều bị Diệp Phi mắng thành là rác rưởi, bọn hắn có thể cùng Lý Gia Thành so sánh sao?
Cái này,
đây là có chuyện gì?
Vì cái gì Lý Gia Thành sẽ hướng hắn quỳ xuống?
Vì cái gì?
Liên Hồng Tỷ giống như đều đối với hắn tôn kính như vậy.
Hắn đến cùng là cái gì bối cảnh?
Không phải nói hắn chỉ là một cái Tam Lưu gia tộc chi thứ tử đệ sao?
Hiện trường tất cả mọi người là hoàn toàn động, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống?
Vừa rồi các ngươi nói tại ta rời đi Túy Trúc Lâm về sau đến giết thật là ta.
Rất tốt, ta sẽ trở lấy.
Diệp Phi ánh mắt cười tủm tỉm tại Vương Mục bọn người trên thân đảo qua, đến lúc đó đừng để ta thất vọng nha.
Thử, ngươi phách lối cái gì?
Cái này thời điểm, Trương Trạch Phong đứng ra, trong mắt mang theo sắc cơ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi cùng Lý Gia Thành có chút quan hệ, chúng ta liền đều sợ ngươi rồi.
Trương Trạch Phong hiện tại đối Diệp Phi sát cơ nghiêm nghị.
Hắn một mực là thiên chi tiêu tử, làm Hắc Ưng Bảo Hạch tâm tử đệ, đi tới chỗ nào cũng không dám có người khinh thị.
Cho dù là tại trong đế đô, tứ đại gia tộc tử đệ nghe nói hắn là Hắc Ưng Bảo tử đệ, cũng không dám lãnh đạm.
Nhất là tại Trương Thiên Bảo trị hết bệnh về sau, tất cả mọi người thái độ đối với hắn đều là lấy lòng. Kết quả, hôm nay hắn ở đây lại là bị Diệp Phi như thế lặp đi lặp lại nhục nhã, cái này khiến hắn nổi giận.
Hiện tại, Trương Trạch Phong chính là muốn cùng Diệp Phi chính diện bạch mặt, ngươi liền xem như có thiên phú, liền xem như nhận biết Lý Gia Thành, liền xem như khả năng còn có một số bối cảnh, vậy thì thế nào?
Ta là Hắc Ưng Bảo Hạch tâm tử đệ, ta sợ ngươi cái gì?
Không sai, ngươi cho rằng ngươi biết Lý Gia Thành, chúng ta liền sợ ngươi rồi.
Một cái Lý Gia Thành ở trước mặt ta còn chưa đáng kể.
Lúc này, Cổ Thu Bình cũng đứng ra, lạnh lùng nói,
hắn nhưng là một trong tứ đại gia tộc cổ gia tử đệ, so bối cảnh sẽ sợ ai đến?
Hắn nguyên vốn không nguyện ý đắc tội Lý Gia Thành, nhưng là hiện tại, Lý Gia Thành cùng Diệp Phi quan hệ 10 phần thân cận, đứng tại Diệp Phi một bên, hắn dứt khoát cũng không kiêng dè nhiều như vậy.
Các ngươi coi là ta sở dĩ có cái này lực lượng là bởi vì Lý Gia Thành. Diệp Phi nghe nói như thế, nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, thở dài một tiếng, nói, ta trước đó nói, ta chỗ dựa là chính ta, mà không phải bất luận kẻ nào. Xem ra, các ngươi là nghe không hiểu a. Ngươi chỗ dựa là chính ngươi. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, thiên cương cảnh cường giả? Vẫn là thất phẩm trở lên luyện dược đại sư, luyện khí đại sư. Trương Trạch Phong khinh thường nói, ta trước đó một mực nói qua cho các ngươi, ta là một cái luyện dược sư, xem ra các ngươi đều không có nghe bên tai bên trong a. Diệp Phi lắc đầu nói, luyện dược sư? Ha ha, chẳng lẽ ngươi thật là thất phẩm luyện dược sư? Trương Trạch Phong ha ha cười nói, thất phẩm? Diệp Phi lắc đầu, nói, không phải. Vậy là ngươi lục phẩm luyện dược sư? Trương Trạch Phong hỏi lại, cũng không phải. Diệp Phi tiếp tục lắc đầu, vậy là ngươi ngũ phẩm? Trương Trạch Phong hỏi lại, cũng không phải. Diệp Phi vẫn lắc đầu, nếu như ngay cả ngũ phẩm cũng chưa tới, vậy ngươi lấy cái gì cùng ta hắc ứng bảo so? Trương Trạch Phong âm thanh lạnh lùng nói, nếu là lục phẩm hoặc là thất phẩm luyện dược đại sư, hắn khả năng còn kiên kỵ một chút. Nếu như chỉ là ngũ phẩm trở xuống, như vậy hắn có thể hoàn toàn không để vào mắt. Luyện dược sư, phẩm cấp liền nhất định đại biểu thực lực sao? Diệp Phi ngoạn vị nói. Ha ha. Trương Trạch Phong phá lên cười. Hắn thấy Diệp Phi đây chính là đang trang bức. Xem ra Diệp Phi chính là một cái sẽ chỉ trang bức hàng. Trạch Phong, ta nghe nói nơi này xảy ra sự tình. Cái này thời điểm, một thân ảnh đi tới giữa hồ cư. Long Thúc. Trương Trạch Phong nhìn người tới, lông mày nhướng lên, trong lòng càng thêm đại định, nói, cũng không có cái gì đại sự, chính là có một cái mắt không mở tiểu tử ở đây phách lối bá đạo, mắng ta là rắc rưởi, không đem chúng ta hắc ứng bảo để ở trong mắt. Cái gì? Dám mắng ngươi là rắc rưởi? Thật to gan. Người trung niên này nghe nói như thế, lập tức lông mày dựng lên, sắc mặt âm trầm xuống. Từ khi Trương Thiên Bảo bệnh bị chữa khỏi về sau, tại Hải Đường quận, còn không có bất luận kẻ nào dám không đem bọn hắn hắc ứng bảo để vào mắt. Mà lại, đối phương lại là dám mắng hắc ứng bảo hạch tâm đệ tử là rắc rưởi, quả thực là muốn chết. Là ai? Trung niên nhân nổi giận phừng phừng, nhất định phải cho người này một chút giáo huấn. Hiện tại, bọn hắn hắc ứng bảo chính là phục hưng lập uy thời kỳ, nếu là đối mặt loại khiêu khích này đều nhẫn mại đi xuống, còn thế nào lập uy? Chính là tiểu tử này. Trương Trạch Phong nhìn thấy trung niên nam tử như thế nổi giận phừng phừng, trong lòng đại định, mỉm cười chỉ vào Diệp Phi nói, thật can đảm, dám nhục nhã ta hắc ứng. Người trung niên này nam tử Long Thúc quay đầu mặt hướng Diệp Phi, mày rậm dựng thẳng lên, đang chuẩn bị báo nổi, đột nhiên ở giữa thấy rõ ràng Diệp Phi dung mạo, lập tức như là một con vịt bị bóp lấy cổ, con mắt trừng thật to, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Diệp đại sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Trung niên nam tử nuốt nước miếng một cái, hai tay nhịn không được run. Ồ, ngươi biết ta? Diệp Phi nhìn xem người trung niên này nam tử, chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, tại hạ Hắc Ưng Bảo Trương Long. Lần trước Diệp đại sư đến Hắc Ưng Bảo thời điểm, tại hạ gặp qua Diệp đại sư. Trương Long sợ xanh mặt lại, nhanh chóng tiến lên mấy bước, đối Diệp Phi túi đầu không lưng, không núm, một bộ nô tài dáng vẻ. Ừm, này làm sao cái tình huống? Hiện trường tất cả mọi người lập tức một mảnh trợn mắt hốt mồm. Long Thúc, cái này, ngươi làm cái gì vậy? Trương Trạch Phong mở to hai mắt nhìn, không cách nào lý giải Trương Long trước ngạo mạn sau cung kính đây là tại làm cái gì? Làm gì? Người tên xuất sinh này, cũng dám đắc tội Diệp đại sư. Trương Long nghe được Trương Trạch Phong lời này, giận dữ, một bàn tay liền quạt tới. Ba. Trương Long thế nhưng là thần hồn cảnh võ giả, Trương Trạch Phong ở đâu là đối thủ, cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài, đụng nát một mảng lớn cái bàn. Diệp đại sư, tên tiểu xuất sinh này đắc tội ngài, ngài nói làm sao bây giờ a? Trương Long quay đầu hỏi Diệp Phi, một bộ chuẩn bị quân pháp bất vị thân tư thế. Trương Trạch Phong bị đánh một bàn tay, gương mặt sư phụ, nhìn xem Trương Long, hoàn toàn choáng váng. Trương Long tại sao muốn đánh hắn? Hơn nữa còn một bộ muốn đem hắn tiêu diệt tư thế. Long Thúc, ngài làm cái gì vậy? Trương Trạch Phong cái này thời điểm cũng nổi giận, bình thường hắn mặc dù đối tại gia tộc trưởng lao Trương Long kính sợ, nhưng là hắn dù sao cũng là gia tộc hạch tâm nhất tử đệ, thâm thụ Trương Thiên Bảo coi trọng, về sau địa vị khẳng định sẽ so Trương Long cao hơn. Trương Long không hiểu thấu quạt hắn một bàn tay, để hắn giận không kềm được. Làm gì? Trương Long hừ một tiếng, nói, ngươi đắc tội Diệp đại sư, đánh ngươi là nhẹ. Nếu như Diệp đại sư không tha thứ ngươi, vậy ngươi liền phải chờ đợi mình cắt cổ đi. Dựa vào cái gì? Trương Trạch Phong cả giận nói. Dựa vào cái gì? Trương Long hừ một tiếng, nói, chỉ bằng Diệp đại sư là chúng ta Hắc Ưng Bảo ân nhân. Nếu như không có Diệp đại sư, bảo chủ chỉ sợ đã bệnh nặng qua đời, chúng ta Hắc Ưng Bảo liền triệt để lưu lạc. Cái gì? Nghe nói như thế, Trương Trạch Phong mánh kinh, cả người hoàn toàn đờ ra tại chỗ. Hắn là cái kia cho bảo chủ chữa khỏi bệnh luyện dược sư. Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn tuổi? Trương Trạch Phong triệt để trợn tròn mắt. Chương 290, Hồng Tỷ thỉnh cầu Trương Thiên Bảo có thể khôi phục đỉnh phong nguyên nhân, Trương Trạch Phong tự nhiên là rõ ràng, có một cái thực lực vô cùng cao minh luyện dược đại sư hoàn toàn chữa khỏi Trương Thiên Bảo bệnh, đồng thời trợ giúp vỡ vụ Trương Hạo cùng Từ Minh Viện âm mưu. Cái này luyện dược đại sư là Hắc Ưng Bảo tuyệt đối đại ân nhân. Trương Thiên Bảo đã từng xuống nghiêm lệnh, về sau Hắc Ưng Bảo bất luận kẻ nào gặp được vị này Diệp đại sư, đều nhất định muốn giống đối với hắn đồng dạng phục dưỡng. Kết quả, hắn tiến lại là lặp đi lặp lại làm khó dễ, nhục nhã Diệp Phi, còn muốn giết Diệp Phi. Cái này thời điểm, Trương Trạch Phong đống nhiên minh bạch Diệp Phi câu nói kia hàm nghĩa, ta là một cái luyện dược sư, ta chỗ dựa là chính ta. Diệp đại sư, ngài nói xử trí như thế nào hắn? Trương Long cái này thời điểm thương hại nhìn Trương Trạch Phong một chút, tiếp tục đối Diệp Phi nói, Trương Trạch Phong mặc dù là bóng đen hoạch tâm tử đệ, nhưng là cùng Trương Long cũng không có quá trực tiếp quan hệ máu mủ, Trương Long cái này thời điểm nhưng không đáng thay Trương Trạch Phong ra mặt. Cái này chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Diệp Phi cũng không có nói xử trí như thế nào Trương Trạch Phong, nhưng là cũng chưa hề nói quan thứ hắn. Minh bạch. Trương Long nhẹ gật đầu. Mình về gia tộc đi tiếp thu xử phạt. Trương Long đạm mạc đối Trương Trạch Phong nói. Trương Trạch Phong nghe được Trương Long lời này, sắc mặt như cho tàn, hắn hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì khiêu khích Diệp Phi làm gì. Đều nói hồng nhan họa thủy, vì một cái lạc băng vũ, đem mình lâm vào mức độ này, hoán được ai đây? Diệp đại sư, hôm nay ngài có thể quang lâm Túy Trúc Lâm, thật sự là thiếp thân vinh hạnh, không biết Diệp đại sư có thể hay không cho cái chút tình mọn, rời bước cấm lòng cát, để thiếp thân tận tình địa chủ hữu nghị. Không thì cái này thời điểm đứng ra, đối Diệp Phi cực điểm kính cần nói. Cũng tốt. Diệp Phi hiện tại cũng lười ở đây chờ đợi, thay cái địa phương nghỉ ngơi một chút cũng không tệ. Băng Vũ, chúng ta đi thay cái địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Phi đối Lạc Băng Vũ nói, ngươi không phải muốn quen biết Lý Gia Thành sao? Ta giới thiệu cho ngươi. Tốt. Lạc Băng Vũ mặc dù không biết Lý Gia Thành vì cái gì đối Diệp Phi như thế tôn kính, nhưng là đại khái cũng có thể đoán được. Nếu là có quan hệ như vậy, kia nàng liền không cần tận lực đi kết giao Lý Gia Thành, chỉ cần đi nhận thức một chút là được rồi. Nàng hiện tại là Diệp Phi thê tử thân phận, về sau Lý Gia Thành nhìn thấy nàng, tự nhiên là cùng giải quyết dạng cung kính. Diệp Phi bọn hắn rời đi, lưu lại hiện trường người từng cái ngây ra như phỗng. Diệp Phi rốt cuộc là ai? Vì sao lại có được dạng này quyền thế, để Hắc Ưng Bảo Trương Long cúi đầu, để Túy Trúc Lâm Hồng Tỷ đại chi khách quý? La Mạn Châu chúng nữ càng là ngốc ngốc nửa ngày cũng phản ứng không đến. Trong óc của các nàng lặp đi lặp lại quanh quần Lạc Băng Vũ câu nói kia, phu quân ta là một cái luyện dược sư. Hiện tại, các nàng rốt cục hiểu được, vì cái gì Lạc Băng Vũ sẽ nói, hiện trường những người này, cùng Diệp Phi chênh lệch có chút quá lớn. Trương Trạch Phong ít như vậy năm tuấn kiệt, cùng Diệp Phi hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù các nàng còn không biết Diệp Phi chân chính thân phận, nhưng là, các nàng đã minh bạch, trước đó Lạc Băng Vũ cùng Diệp Phi nói những lời kia, không có bất luận cái gì phách lối thành phần. Những lời kia, bao quát nói đang ngồi tất cả mọi người là rất rưởi, đều chỉ là lời nói thật mà thôi. Một người đàn ông như vậy, để cho người ghen tị a. So thiên phú, Diệp Phi một người đập bay một mảnh, so bối cảnh, Diệp Phi là liền Trương Thiên Bảo, Lý Gia Thành đều kính sợ luyện dược sư. Sở Hoài Phong ngốc ngốc đứng tại trong một cái góc, sau đó thừa dịp người không chú ý, vụ trộm chạy trốn. Hôm nay những thiếu niên này Tuấn Kiệt sở dĩ muốn đối Diệp Phi, đều là bởi vì hắn duyên cớ, nếu là một hồi khiến cái này thiếu niên Tuấn Kiệt kịp phản ứng, như vậy hắn cần phải chịu không nổi. Chúng ta còn chặn đường hắn sao? Tại sửng sốt sau một khoảng thời gian, Cố Vĩ Sâm có chút chất phát đạo. Ngươi nếu là không muốn chết, ngươi liền chặn đường hắn đi. Vương Mục lắc đầu nói. Hắn hôm nay đã là đủ oan, vô duyên vô cớ đắc tội như thế một cường giả. Cái này đáng chết Diệp Phi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại nhận biết nhiều như vậy nhân vật cường đại? Hắn không phải chỉ là một cái không có phẩm cấp luyện dược học đồ sao? Sở Hoài Phong không cách nào lý giải. Diệp Phi cùng Hồng Tỷ, Lý Gia Thành bọn người cùng đi đến một cái 10 phần ưu tĩnh phòng trúc bên trong, Hồng Tỷ tự mình cho Diệp Phi pha trà. Hồng Tỷ là có chuyện gì tìm ta đi? Diệp Phi không sai, lúc đầu thiếp thân là muốn tự mình đi tìm Diệp đại sư, không nghĩ tới hôm nay lại là ở đây gặp được, thật sự là thiếp thân may mắn. Hồng Tỷ nói, là muốn tìm ta luyện dược. Diệp Phi nói, Hồng Tỷ muốn đích thân đi tìm hắn, chắc chắn sẽ không là những chuyện khác, chỉ có thể là luyện dược. Vâng. Hồng Tỷ ứng một tiếng. Nhìn Hồng Tỷ trạng thái, không giống cần luyện dược a. Diệp Phi nói, hắn đã nhìn ra, Hồng Tỷ tự thân trạng thái rất tốt, không có bất luận cái gì tổn thương bệnh, đồng thời tu luyện cũng rất thuận lợi, liền xem như hắn, cũng nhiều lắm thì cho Hồng Tỷ cung cấp một chút rất nhỏ trợ giúp. Diệp đại sư không hổ là luyện dược đại sư. Hồng Tỷ nghe được Diệp Phi nói như vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, khen, ta tìm Diệp đại sư là muốn trợ giúp một vị bằng hữu luyện dược. Hồng Tỷ nói, ồ, ngươi vị bằng hữu nào là tình huống như thế nào? Diệp Phi hỏi, ta người bạn kia gặp một loại rất khó giải quyết vấn đề, tìm rất nhiều luyện dược đại sư đều không thể có tác dụng. Hồng Tỷ thở dài nói, tốt ta, ta có thể đi nhìn xem. Diệp Phi dù sao gần nhất cũng không có cái gì đại sự, đi xem một chút cũng không phải không thể. Tốt, đa tạ Diệp đại sư. Hồng Tỷ không người thi lễ một cái nói, nữ nhân này lễ nghi vô cùng tiêu chuẩn, vô cùng khách khí, để Diệp Phi cảm giác có một loại Nhật Bản nữ nhân cảm giác. Về sau, Hồng Tỷ chính là khách sáo cùng Diệp Phi trò chuyện một chút việc nhà, đại khái hỏi thăm một chút liên quan tới Diệp Phi sự tình, nhưng là lại hỏi không nhiều, vừa đúng, sẽ không để cho Diệp Phi phản cảm. Diệp Phi cảm nhận được, cái này Hồng Tỷ đích thật là một cái nữ nhân thật lợi hại. Nghe nói Hồng Tỷ có thể giúp người làm việc. Lúc này, Diệp Phi đột nhiên hỏi, hắn nghe Lạc Băng Vũ nói qua, Hồng Tỷ nơi này có thể giúp người làm rất nhiều chuyện, bao quát nhưng không giới hạn tại giết người. Vâng. Không biết Diệp đại sư là có cần gì không? Hồng Tỷ ân cần hỏi. Diệp Phi dạng này một cái luyện dược đại sư, là nhất định phải giao hảo. Nếu là Diệp Phi có gì cần, nàng đi hỗ trợ làm thành, để Diệp Phi thiếu một cái nhân tình, tuyệt đối là vô cùng tốt. Tạm thời không có, về sau nếu là có, ta có thể tìm Hồng Tỷ hỗ trợ. Diệp Phi nói. Không có vấn đề. Hồng Tỷ cười nói, Diệp đại sư có chuyện gì cứ tới tìm ta. Cùng Hồng Tỷ hàn huyên một hồi về sau, Diệp Phi chính là để Hồng Tỷ hỗ trợ tìm một cái gia phòng, sau đó giúp Lý Gia Thành tiểu tử này tăng lên một chút. Diệp Phi đã là nhìn ra, Lý Gia Thành đã là đến một loại đột phá điểm tới hạn, nhưng là thiếu khuyết một cơ hội, chính là không cách nào đột phá. Diệp đại sư thật có thể giúp Lý công tử lập tức tăng lên hai cái cảnh giới. Hồng Tỷ hỏi Diệp Phi, cái này có cái gì kỳ quái sao? Diệp Phi nói, coi như Lý công tử là hiếm thấy thượng cổ bạch hổ huyết mạch, loại chuyện này tựa hồ cũng khó khăn một chút. Hồng tỷ nói, nàng gặp qua tốc độ đột phá nhanh, nhưng là lập tức liền tăng lên hai cái cảnh giới, vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần phương pháp phù hợp, không có cái gì không có khả năng. Diệp Phi cũng không có giải thích thêm. Tiến vào phòng riêng bên trong, Diệp Phi để Lý Gia Thành bỏ đi áo quỷ gối trên mặt đất, sau đó giúp hắn thi châm dẫn đạo. Dược vật phương diện, Diệp Phi không cần đặc biệt cho Lý Gia Thành luyện chế, bởi vì Lý Gia Thành tại Thần Vũ Học Viện thật sự chính là không thiếu dược vật. Thần Vũ Học Viện đều là đi mời luyện dược sư công hội lục phẩm trở lên luyện dược sư cho Lý Gia Thành tự mình luyện dược. Chương 291, Sơn Cốc 2 canh giờ về sau, Lý Gia Thành từ gian phòng đi vào trong ra, mặt mũi tràn đầy kích động, thật tăng lên hai cái cảnh giới. Hồng Tỷ nhìn thấy đi ra Lý Gia Thành, con mắt lập tức phát sáng lên. Diệp Phi thực lực quả nhiên là không phải bình thường. Sư phụ đã nói muốn tăng lên hai cái cảnh giới, như vậy liền khẳng định là có thể tăng lên. Tần Vũ Lộ ở một bên nói, Diệp đại sư quả nhiên là thần nhân. Hồng Tỷ nhìn thấy Diệp Phi ra, lập tức tiến lên một bước, kính cẩn nói, Hồng Tỷ khách khí. Diệp Phi thản nhiên nói, ngươi người bạn kia tại địa phương nào? Chúng ta cái gì thời điểm đi trị cho hắn? Ta người bạn này ở địa phương cách nơi này có một đoạn khoảng cách, nếu là Diệp đại sư thuận tiện, như vậy chúng ta ngày mai tiến đến như thế nào? Sau khi chuyện thành công, thiếp thân tất có thâm tạng. Hồng Tỷ nói, được. Diệp Phi gật gật đầu, đồng ý. Diệp Phi đối với kết giao cái này Hồng Tỷ có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là Lạc Băng Vũ rõ ràng là muốn kết giao cái này Hồng Tỷ. Diệp Phi giúp Hồng Tỷ bằng hữu trị bệnh, về sau Lạc Băng Vũ có chuyện tìm Hồng Tỷ liền dễ dàng nhiều hơn. Diệp Phi ở đây nghỉ ngơi một ngày, Lý Gia Hâm, Tần Vũ Lộ cùng Lý Gia Thành ba người cùng Diệp Phi sướng tự ly biệt, hỏi thăm Diệp Phi tình hình gần đây. Diệp Phi tại đồ đệ của mình cùng thị nữ trước mặt, đương nhiên là muốn trang bức một chút, cho nên cũng không có đem lai lịch của mình đều giao ra, chỉ nói là mình bây giờ tại Tinh Hải Thành luyện dược, tôi luyện tu vi. Tần Vũ Lộ cùng Lý Gia Hâm đối Diệp Phi đều là cực độ sùng bái, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi gì. Diệp Phi thừa cơ hội này, cho Tần Vũ Lộ lại giảng giải một chút luyện dược tri thức, cũng giúp Lý Gia Hâm cắt tỉa một chút kinh mạch, để nàng tăng lên một cảnh giới. Sáng sớm hôm sau, Hồng Tỷ mang theo Diệp Phi tiến về đi cho nàng người bạn kia chữa bệnh. Lý Gia Thành ba người bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ đi theo Diệp Phi cùng đi, nhưng là Diệp Phi sợ phiền phức, cho nên liền không có để bọn hắn đi. Lý Gia Thành bọn hắn tới này Túy Trúc Lâm, là may mắn gặp dịp, hôm nay cũng phải đi về. Diệp Phi đáp ứng Lý Gia Thành bọn hắn, về sau có rảnh đi tìm bọn họ. Nhưng là hiện tại, Diệp Phi muốn trước xử lý xong một cái chuyện. Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ cưỡi lên hổ, đi theo Hồng Tỷ đi gặp nàng người bạn kia. Đối với Hồng Tỷ người bạn này là người nào, Diệp Phi cũng không có hỏi thăm. Hồng Tỷ dạng này người, bí mật rất nhiều, nếu là nàng không nói, như vậy Diệp Phi liền không có cần phải đến hỏi. Nữ nhân của ngươi tựa như là còn thật nhiều. Trên đường, Lạc Băng Vũ đống nhiên mang theo một cô ghen tuông nói. Trước kia thời điểm, vô luận Diệp Phi có bao nhiêu tiểu nữ, Lạc Băng Vũ đều là sẽ không nói thứ gì. Nhưng là hiện tại, Lạc Băng Vũ đối Diệp Phi động chân tình, nhìn thấy Diệp Phi bên người nhiều như vậy nữ nhân, đương nhiên liền sẽ ăn dấm. Diệp Phi gượng cười hai tiếng, nói, nào có rồi. Gia Hâm là ta thị nữ mà thôi, Vũ Lộ chỉ là đồ đệ của ta. Chỉ là đồ đệ sao? Lạc Băng Vũ nhíu môi, đương nhiên là không tin. Tần Vũ Lộ cái ánh mắt kia, Lạc Băng Vũ thân là nữ nhân làm sao lại nhìn không đi ra ngoài là dạng gì tình cảm. Diệp Phi có chút xấu hổ, không nói gì nữa. Loại này thời điểm, không nên nói nhiều. Hồng Tỷ tọa kỵ là một con màu trắng vân báo, tốc độ so Diệp Phi liệt hổ nhanh hơn được nhiều. Hồng Tỷ người mặc một thân áo đỏ cưỡi tại vân báo phía trên, áo đỏ đồng bền, tư thế hiên ngang, có một loại đặc biệt mị lực. Loại này mị lực không giống với Diệp Phi trước kia gặp qua bất kỳ một cái nào nữ nhân. Nếu là cho loại này mị lực tìm một cái hình dung tử, như vậy chính là nữ vương. Đây là một cái có được nữ vương khí thế nữ nhân. Diệp đại sư, ta người bạn này thân phận có chút đặc thù, lần này ngươi giúp hắn trị liệu về sau, bất kể có hay không có thể chữa khỏi, còn hy vọng ngài có thể giữ bí mật. Tựa hồ là sắp đến nơi muốn đến, Hồng Tỷ đối Diệp Phi dặn dò. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu. Xem ra Hồng Tỷ người bạn này quả nhiên không phải người bình thường. Một đường đi tới một chỗ sơn cốc phía trước, Hồng Tỷ tìm chặt vân báo. Chính là chỗ này. Hồng Tỷ sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, nói: Nơi này. Diệp Phi khẽ giật mình, nơi này giống như chính là một cái sơn cốc cũ tĩnh, chẳng lẽ có người ở chỗ này sao? Hồng Tỷ hạ vân báo, đi tới một cây đại thụ phía trước, tại đại thụ trên cành cây nhẹ nhàng gõ mấy cái. Nàng đánh 10 phần có tiết tấu, ba ngắn một dài, lại không hay xảy ra. Theo nàng đánh, sơn cốc đống nhiên như là một bức tranh bình thường triển khai, xuất hiện một cánh cửa hộ. Có trận pháp. Diệp Phi lập tức lông mày nhướng lên, cái này trận pháp thật là đủ rất thật, Diệp Phi lại là mày may đều không có nhìn ra. Hắn hiện tại nhịn không được có chút hiếu kỳ, nơi này đến cùng là địa phương nào? Bất quá, Hồng Tỷ như thế giữ kín như bưng, hắn tốt nhất vẫn là không muốn hỏi thăm linh tinh, miễn cho mang đến phiền phức. Nguyên lai là Hồng Tỷ. Từ sơn cốc bên trong đi ra hai người mặc áo đen nam tử, nhìn thấy Hồng Tỷ, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, nói: "Hồng Tỷ mời đến." Hồng Tỷ gật gật đầu, đối Diệp Phi nói: "Chúng ta đi vào đi." "Tốt." Diệp Phi ứng một tiếng, thôi động liệt hổ cùng Vân Tỷ đi vào chung. Tiến vào sơn cốc bên trong, Diệp Phi phát hiện, trong này có khác đầu tiên, một mảnh chỉnh tề trong sơn cốc, tọa lạc lấy chỉnh tề kiến trúc, tựa như là một cái to lớn thành trì. Lạc Băng Vũ đối với nơi này cũng là 10 phần hiếu kỳ, nàng lại là hoàn toàn chưa nghe nói qua, tại Hải Đường quận còn có dạng này địa phương. Hồng Tỷ đối với nơi này tựa hồ là rất quen thuộc, nàng một đường mang theo Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ xuyên qua từng đầu đường đi, cuối cùng đến nơi này khổng lồ nhất một tòa kiến trúc vật phía trước. Mời thông bẩm vi cốc chủ, liền nói địch ngữ đồng cầu kiến. Hồng tỷ đối kiến trúc này ngoại vật mặt một người thủ vệ nói.
Xin chờ một chút. Thủ vệ nói một tiếng, chính là tiến vào bên trong đi bẩm báo.
Không bao lâu, thủ vệ đi ra, dẫn đầu Diệp Phi bọn hắn đi vào. Tòa này to lớn lối kiến trúc 10 phần thô kệch, bên trong cách cục cực lớn, vô luận là môn sảnh vẫn là hành lang, đều to lớn vô cùng, tựa như là một cái cự nhân nơi ở một đường đi tới một tòa to lớn phòng tiếp khách bên trong, một người mặc trưởng sang màu đen anh tuấn nam tử đang ngồi ở nơi đó. Cái này nam tử nhìn chừng 30 tuổi tuổi tác, mái tóc màu đen như là sa tanh bình thường mềm nhắn, thẳng đứng xóa, có một loại phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Da của hắn vô cùng bạch, thậm chí là bạch có chút không bình thường, thậm chí có chút giống là Diệp Phi kiếp trước tại trên TV nhìn thấy hấp huyết quỷ. Nhìn thấy Hồng tỷ mang người tiền đến, anh tuấn nam tử biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi, thản nhiên nói: "Địch nữ đồng, ngươi tới nơi này là có cái gì mới sinh ý sao?"
"Không phải."
Hồng tỷ nhìn xem cái này anh tuấn nam tử, nói: "Ta hôm nay tới đây là muốn giúp Từ Từ chữa bệnh."
"Giúp Từ Từ chữa bệnh?"
Anh tuấn nam tử nhướng mày, nói: "Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là Từ Từ bệnh không ai có thể trị.
Chưa từng thử qua làm sao biết?"
Hồng tỷ đạm mạc mà nói: "Chỉ cần là có một tia hy vọng, ta liền sẽ không từ bỏ." Anh tuấn nam tử cau mày trầm mặc một hồi, nói: "Tốt à, ngươi đi đi, nếu là không được, các ngươi liền mau chóng rời đi. Ta chỗ này không chào đón ngoại nhân."
Hồng thị không tiếp tục nói nhảm nhiều, thẳng mang theo Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ rời đi cái này phòng tiếp khách, hướng về bên ngoài đi đến.
Chương 292, Nhất Yêu Hôn Huyết. Hồng thị xe nhẹ đường quen mang theo Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ đi tới tòa này to lớn kiến trúc một chỗ ưu tĩnh trong sân. Vừa mới tiến vào viện này rơi bên trong, Diệp Phi chính là cảm giác được, viện này rơi bên trong bố trí một loại đặc thù trận pháp. Loại này trận pháp, tựa hồ là dùng để bảo tồn linh hồn hoàn chỉnh tính. Bệnh nhân này linh hồn bị hao tổn.
Diệp Phi lập tức giật mình tới.
Nếu như không phải linh hồn bị hao tổn, tuyệt đối sẽ không tốn hao lớn như thế tinh lực bố trí dạng này một cái đại trận. Bất luận cái gì linh hồn bị hao tổn bệnh đều không tốt trị liệu, bởi vì linh hồn không thể so với nhục thể, không có thực chất, không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn đến tiến hành chữa bệnh.
Hồng tỷ hiển nhiên là thường xuyên đến nơi này, cho nên nơi này mấy cái thị nữ nhìn thấy Hồng tỷ cũng sẽ không ngăn cản, sẽ còn không mình hành lễ.
Bọn thị nữ động tác đều là vô cùng nhẹ, liền xem như hô hấp cũng không dám thô trọng, sợ phát ra một chút thanh âm.
Tiến vào trong một tòa lầu cát, một cái thị nữ tiến lên đón.
"Hồng tỷ, ngài đã tới."
Hồng tỷ gật gật đầu, nói: "Từ Từ thế nào?"
"Tiểu thư An Bạch cô nương thuốc, vừa mới ngủ."
Thị nữ nói.
"Bạch cô nương?"
Nghe nói như thế, Hồng tỷ lông mày hơi nhăn, nói: "Bạch cô nương là ai?"
"Bạch cô nương là cốc chủ mời đến luyện dược sư."
Thị nữ nói.
"Cái này luyện dược sư nói thế nào?"
Hồng tỷ hỏi.
"Bạch cô nương nói, bệnh của tiểu thư không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể dùng dược vật làm dịu nỗi thống khổ của nàng, để nàng còn lại thời gian có thể chẳng phải thống khổ."
Thị nữ nói đến đây, dịu rít khóc cổ lên.
Hồng tỷ ánh mắt ảm đạm, nói: "Ta xin một vị luyện dược đại sư tới, nói không chừng có thể chữa khỏi Từ Từ bệnh."
"Thật sao?
Quá tốt rồi."
Thị nữ lập tức kinh hỉ nói.
Lên lầu cát, tiến vào một tòa màu hồng phấn trong phòng ngủ, Diệp Phi nhìn thấy, tại một trường to lớn đặc chế trên giường gỗ, nằm một cái nhìn chỉ có 7-8 tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, ngũ quan lập thể, làn da trắng nõn, giống như mỹ ngọc, nàng nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, lông mi thật dài cơ hồ có 2 cm. Nhất làm cho Diệp Phi kinh ngạc chính là, cô bé này tóc, vậy mà không phải màu đen, mà là màu trắng bạc. Mà lại, tiểu nữ hài lỗ tai cũng không giống là nhân loại lỗ tai nhọn, có chút cùng loại với là một ít dã thú lỗ tai. Nàng cả người nhìn giống như là một cái chế tác tinh xảo búp bê.
Quả nhiên,
Diệp Phi nhìn thấy cô bé này, lập tức càng thêm ngồi vững trong lòng suy đoán. Tiểu nữ hài này, không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là nhân tộc cùng yêu tộc hôn huyết. Trên thực tế, không riêng gì tiểu nữ hài này, toàn bộ trong sơn cốc tất cả mọi người, toàn bộ đều là nhân tộc cùng yêu tộc hôn huyết.
Khó trách, Hồng tỷ không ngừng căn dặn Diệp Phi, không nên đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài một chữ.
Nhân tộc cùng yêu tộc hôn huyết, trên thế giới này là một cái hết sức khó xử tồn tại, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều không đồng ý bọn hắn, đều cảm thấy bọn hắn là tạp chủng, đối bọn hắn 10 phần căm thù. Cho nên, bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh vô cùng gian nan. Sơn cốc này hẳn là chuyên môn vì loại này hôn huyết mà thành lập tồn tại, khiến cái này đáng thương hôn huyết có thể trên thế giới này có một cái dung thân chỗ.
Diệp Phi là từ một thế giới khác đến, từ nhỏ bị quán thâu tư duy là người người bình đẳng, vô luận là cái nào chủng tộc, hắn cũng sẽ không đi kỳ thị.
Ngược lại, hắn cảm thấy những này hôn huyết vô cùng đáng thương, trên thế giới này sinh tồn như thế gian khổ.
"Diệp đại sư, xin ngươi giúp một tay nhìn xem Từ Từ tình huống đi."
Hồng tỷ đối Diệp Phi nói. Nàng biết, Diệp Phi hiện tại khẳng định là đã đoán ra nơi này là địa phương nào.
Từ Từ là nhân yêu hôn huyết, Diệp Phi có thể hay không trị liệu, trong nội tâm nàng cũng không có nắm chắc, nhưng là liền xem như có một tia hy vọng, nàng cũng nhất định phải đi tóm lấy.
Bởi vì, Từ Từ đối với nàng mà nói quá trọng yếu.
"Tốt."
Diệp Phi gật gật đầu, đi tới Từ Từ bên người, một cái tay khoác lên Từ Từ trên cổ tay. Diệp Phi trước đó bởi vì đã từng cho Phạm Hưng Trần bệnh qua, mình cũng tu luyện yêu tộc công pháp, cho nên đối với yêu tộc tình huống có sự hiểu biết nhất định. Lúc này hắn dò xét Từ Từ tình huống, cũng sẽ không quá mức lạ lắm. Đồng thời, hắn còn cảm giác 10 phần thú vị, hai cái khác biệt chủng tộc hôn huyết, thân thể cùng linh hồn cấu tạo, lại là sẽ như thế kỳ lạ.
Đây là một loại ban ân a.
Diệp Phi đang dò xét trong chốc lát Từ Từ thân thể về sau, trong lòng nhịn không được rung động. Căn cứ hắn hiện tại dò xét kết quả, hôn huyết thân thể tổng hợp nhân tộc cùng yêu tộc tất cả ưu điểm, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Loại trạng thái này, để bọn hắn có thể có được siêu cường thiên phú, xa xa vượt qua bất luận cái gì yêu tộc cùng nhân tộc.
Vì sao lại như vậy chứ? Nếu là hôn huyết đều lợi hại như vậy nhân tộc cùng yêu tộc còn có đường sống sao? Thế giới này đã sớm nên bị hôn huyết thay thế a. Diệp Phi trong lòng kinh hãi đạo. Không đúng. Rất nhanh, Diệp Phi chính là kịp phản ứng, thầm nghĩ, tư tình huống hẳn là thuộc về hôn huyết bên trong tiên phú loại tốt nhất kia, giống như là Lý Gia Thành Bạch Hổ huyết mạch đồng dạng, bình thường nhân yêu hôn huyết hẳn là sẽ không đều là dạng này, bằng không mà nói, nhân yêu hôn huyết đã sớm thống trị thế giới. Đem ngươi tay cho ta. Diệp Phi quay đầu đối cái kia thị nữ. Cái này thị nữ cũng là hôn huyết, cho nên Diệp Phi muốn nghiệm chứng một chút. A. Thị nữ nao, nhưng là vẫn rất nhanh liền đem mình tay đưa về phía Diệp Phi. Diệp Phi bắt lấy cái này thị nữ tay, nhắm mắt lại dò xét một chút cái này thị nữ thân thể, quả nhiên phát hiện, nàng mặc dù mà đã là nhân yêu hôn huyết, nhưng là thiên phú và tư so sánh liền hoàn toàn không thể so sánh. Diệp đại sư, thế nào? Hồng Thị khẩn trương hỏi Diệp Phi. À, ta vừa mới trước giải một chút nhân yêu hôn huyết thể chất tình huống, còn không có tra xét rõ ràng tư bệnh tình. Diệp Phi nói. Hồng Thị a xong một tiếng, gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, nhân tộc luyện dược sư bình thường đối mặt đều là nhân tộc võ giả, đối với hôn huyết tình huống khẳng định cũng không hiểu rõ lắm. Hồng Thị trong lòng ai thán một tiếng, hôn huyết bởi vì thể chất đặc biệt, bình thường luyện dược sư rất khó đối bọn hắn đưa đến tác dụng, đây là bọn hắn nhất bối rối một cái địa phương. Diệp Phi lần nữa dò xét tư thể chất, một lát sau, lông mày hơi nhíu lại. Tinh Hà, giúp ta tính toán một chút. Diệp Phi đối Tinh Hà nói. Diệp Phi trước đó thời điểm dù sao cũng là chưa từng gặp qua hôn huyết, cho nên đối với hôn huyết thể chất rất khó lập tức liền điều tra rõ ràng. Cái này thời điểm, hắn chỉ có thể là mượn nhờ vạn năng Tinh Hà. Ba ba ba. Một loạt số liệu xuất hiện ở Diệp Phi trước mắt. Cái này số liệu vô cùng nhiều, Diệp Phi trọn vẹn nhìn có mấy phút mới xem xong. Hôn huyết tình huống nguyên lai là vi diệu như vậy. Sau khi xem xong, Diệp Phi nhịn không được lông mày hơi nhíu. Diệp đại sư, tư bệnh ngươi có thể trị liệu sao? Hồng Tỷ nhìn xem Diệp Phi biểu lộ, trong lòng mánh lóe lên một vòng hy vọng, vui mừng nói. Có thể. Diệp Phi đứng người lên, nói, mặc dù là rất phiền phức, nhưng là ta có thể trị. Đối tại bình thường luyện dược sư tới nói, trị liệu tư bệnh là cực kỳ khó khăn, bởi vì tư là hôn huyết, trong đó dính đến quá nhiều vấn đề. Bình thường luyện dược sư không hiểu rõ yêu tộc tình huống, rất khó ra tay. Mà Diệp Phi liền không đồng dạng. Diệp Phi có được Tinh Hà tính toán, có thể nhẹ nhõm liền đem hôn huyết đặc chất tính toán ra, Diệp Phi trị liệu liền không có vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Phi có một loại những người khác không có trị liệu thủ đoạn, chính là Tiểu Thiến. Tiểu Thiến chính là trị liệu tư trọng yếu nhất kia một vị thuốc. Chương 293, Bạch cô nương cái gì? Diệp đại sư ngươi thật có thể trị hết tư bệnh. Hồng Tỷ lập tức nhảy dựng lên. Ừm, ta trước kia đối yêu tộc tình huống giải qua một chút, cho nên nàng tình huống ta có thể trị. Chỉ bất quá, bởi vì nàng bị hao tổn chính là linh hồn, cho nên phiền toái một chút. Diệp Phi nói. Chỉ cần là Diệp đại sư có thể chữa khỏi tư vô luận cái gì đại giới, ta đều nguyện ý nỗ lực. Hồng Tỷ kích động nói. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu, nói, kia Hồng Tỷ ngươi đi chuẩn bị ngay một vài thứ đi. Diệp Phi nói, viết một chương vật liệu danh sách, để Hồng Tỷ đi chuẩn bị. Diệp Phi sở dĩ sảng khoái như vậy liền đáp ứng trị liệu tư, một mặt là bởi vì hắn muốn lại bồi dưỡng ra một cái cùng loại với Lý Gia Thành tiềm lực, khác một phương diện cũng là muốn thông qua chữa trị xong tốt giải một chút hôn huyết tình huống. Diệp Phi hiện tại chính là tu luyện yêu tộc công pháp, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật cũng là hôn huyết. Hiểu rõ hôn huyết tình huống, đối với hắn cũng là sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Được. Hồng Tỷ vô cùng kích động, nhận lấy Diệp Phi vật liệu tờ đơn, lập tức liền đi ra. Diệp Phi liền lưu tại nơi này, mới hào hào dò xét tư tình huống. Kỳ thật, Diệp Phi lần thứ nhất nhìn thấy hôn huyết, là rất muốn đem thân thể của nàng đều cho hào hào kiểm tra một chút. Chỉ là, tư là cái nữ hài tử, hắn dạng này trắng trợn sờ tư thân thể, khó tránh khỏi có hèn mọn đại thuốc hiểm nghi. Diệp Phi, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Lạc Băng Vũ cái này thời điểm đi vào Diệp Phi bên người hỏi. Lạc Băng Vũ trong lòng rõ ràng, nơi này chính là một cái nơi thị phi, nếu là một cái sơ sẩy, liền có thể sẽ dẫn lửa tiêu thân. Cho nên, nếu như Diệp Phi trước đó không có đáp ứng trị liệu, nàng là đề nghị Diệp Phi không muốn lội chuyến này vũng nước đục. Yên tâm đi, ta có nắm chắc, vừa vặn thừa cơ hội này tìm hiểu một chút nhân yêu hôn huyết tình huống. Kỳ thật, ta rất muốn cũng đi nghiên cứu một chút yêu tộc, chỉ là không có cơ hội. Ân, sau khi trở về có thể tìm Phạm Hưng, để hắn từ huyết ngục bên trong cho ta làm mấy cái yêu tộc tới, nghiên cứu một chút thân thể của bọn hắn. Diệp Phi bóp lấy cái cằm, họ không có tận cùng, nếu là trên thế giới này có yêu tộc cái chủng tộc này, như vậy, Diệp Phi nên đi tìm hiểu một chút tình huống của bọn hắn. Nói không chừng liền sẽ đối với mình đưa đến cái gì trợ giúp tác dụng đâu. Lạc Băng Vũ gặp Diệp Phi nói như vậy, liền không có lại nói cái gì. Ừm, bọn hắn là ai? Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng đi tới lầu các phía trên, nhìn thấy trong phòng ngủ Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ, nhịn không được nổi giận đùng đùng nói, ta không phải đã nói rồi sao? Bất luận kẻ nào cũng không có thể quấy rầy Vi tiểu thư. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là một cái hết sức xinh đẹp nữ tử, nhìn hơn 20 tuổi tuổi tác, tóc dài tới eo, khuôn mặt tinh mỹ, khí chất xuất trần, chỉ là nàng quá lạnh một chút, một bộ mời đúng khách vào nhà dáng vẻ. Bạch cô nương, đây là Hồng Tỷ mời đến luyện dược sư. Thị nữ vội vàng nói. Hồng Tỷ, cái kia địch nữ đồng. Nghe nói như thế, Bạch cô nương hừ một tiếng, nói, có ta ở đây nơi này, còn cần cái gì cái khác luyện dược sư? Để bọn hắn rời đi, ta muốn một lần nữa bố trí trận pháp. Cái này. Thị nữ lập tức khó khăn. Làm sao? Các ngươi còn không đi? Bạch cô nương đi vào Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ bên người, không nhịn được nói. Chúng ta là Hồng Tỷ mời đến luyện dược sư,
còn không có chữa khỏi tư bệnh, tại sao muốn rời đi? Diệp Phi thản nhiên nói.
Chữa khỏi tư bệnh?
Bạch cô nương lập tức trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nói, từ đâu tới lừa đảo, cũng dám đến nơi đây đi lừa gạt. Không biết nơi này là địa phương nào sao? Ta làm sao lại là tên lừa gạt?
Diệp Phi lúc đầu không muốn cùng cái này bạch cô nương tranh luận, nhưng là không nghĩ tới cái này bạch cô nương như thế không khách khí.
Ngươi dám nói chữa khỏi Vi tiểu thư bệnh, không phải lừa đảo là cái gì?
Bạch cô nương hừ một tiếng, nói, ta khuyên ngươi một câu, muốn đi lừa gạt cũng thay cái địa phương, bằng không mà nói, kết quả của ngươi sẽ mười phần thê thảm.
Dám nói chữa khỏi tư bệnh chính là tên lừa gạt.
Diệp Phi bĩu môi.
Đương nhiên, Vi tiểu thư bệnh ta đã chẩn bệnh đã qua, không có thuốc nào cứu được, hiện tại chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù trì hoãn tính mạng của nàng mà thôi.
Bạch cô nương nói.
Ngươi nói không có thuốc nào cứu được liền không có thuốc nào cứu được rồi.
Diệp Phi đối với cái này bạch cô nương tự phụ, thật sự chính là mười phần im lặng.
Không sai, ta chẩn bệnh chính là kết luận cuối cùng nhất.
Bạch cô nương âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói của nàng mang theo một cỗ sự tự tin mạnh mẽ.
Thật là cuồng vọng cầu khí.
Diệp Phi khinh thường bĩu môi nói, nhưng là ta nói ta có thể trị hết nàng.
Vậy ngươi chính là lừa đảo.
Bạch cô nương không nhịn được phất phất tay, nói, ngươi tốt nhất lập tức rời đi, không phải ta liền đi gọi cốc chủ, vì cốc chủ hiện tại tâm tình vốn là không tốt, để hắn biết ngươi dạng này một cái lừa gạt ở đây làm ẩu, hắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh đều là nhẹ.
Ừ, vậy ngươi đi a.
Diệp Phi đối cái này bạch cô nương mười phần phản cảm, nói, không nên quấy rầy ta cho tư chữa bệnh là được rồi.
Không biết sống chết.
Bạch cô nương lập tức tức giận lên, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi vẫn là không đi.
Ta nếu là đáp ứng muốn trị tốt tư bệnh, tại không chữa khỏi trước đó, tự nhiên là liền sẽ không rời đi.
Diệp Phi thản nhiên nói.
Tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Bạch cô nương hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.
Diệp Phi biết nàng đi tìm cái kia Vi cốc chủ, nhưng là hắn tịnh không để ý cũng không lâu lắm. Quả nhiên, Vi cốc chủ cùng bạch cô nương đồng thời trở về.
Ngươi nói ngươi có thể trị hết nữ nhi của ta.
Vi cốc chủ cao mày, hiển nhiên hắn đối với Diệp Phi cũng không tín nhiệm.
Lúc trước hắn để Hồng Tỷ mang theo Diệp Phi tới, nhìn xem cũng liền nhìn xem, cũng không nghĩ lấy Diệp Phi có thể đem tư chữa khỏi.
Hắn không nghĩ tới, lần này bạch cô nương kiên trì như vậy, không chịu để Diệp Phi trị liệu.
Vâng.
Diệp Phi thản nhiên nói.
Ừ, ngươi còn trang.
Bạch cô nương âm thanh lạnh lùng nói.
Ta không cần trang cái gì, Hồng Tỷ nếu là thoát khỏi ta cho tư chữa bệnh, như vậy ta đương nhiên liền muốn hết sức.
Diệp Phi thản nhiên nói.
Ừ, rõ ràng, vì tiểu thư loại bệnh này, trên thế giới này không ai có thể chữa khỏi, ta thực lực bây giờ có thể để nàng sống lâu 3 năm. Nhưng là, nếu như bị can thiệp, như vậy ta cũng không dám bảo đảm.
Bạch cô nương hừ một tiếng, quay đầu đối Vi cốc chủ nói, Vi cốc chủ, nếu là ngươi để hắn cho Vi tiểu thư chữa bệnh, như vậy Vi tiểu thư có vấn đề gì, ta tổng thể không phụ trách.
Vi cốc chủ nghe lời này, mười phần xoắn xuýt.
Hắn cũng muốn chữa khỏi mình nữ nhi, nhưng là hắn cũng biết, tư loại bệnh này, đã là không có bất luận cái gì hy vọng.
Hắn hao tốn giá tiền rất lớn, mới xin bạch cô nương tới, bảo đảm tư tại còn lại 3 năm thời gian có thể bình yên vượt qua, đồng thời đã không còn nhiều như vậy thống khổ.
Hiện tại, Diệp Phi đến, để bạch cô nương không vui, hắn khó mà lấy hay bỏ.
Suy tư một hồi, Vi cốc chủ thở dài một tiếng, nói, bạch cô nương, làm phiền ngươi tiếp tục cho tư trị liệu đi, để nàng tại điểm cuối của sinh mệnh 3 năm có thể không còn tiếp nhận thống khổ.
Tốt.
Bạch cô nương gặp Vi cốc chủ làm ra lựa chọn, thản nhiên nói, ta không hy vọng lại có người đến quấy nhiễu ta trị liệu.
Ta biết.
Vi cốc chủ ứng một tiếng.
Diệp Phi thấy thế, khẽ cho mày, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nếu là người ta không nguyện ý để cho mình trị liệu, mình còn y ở chỗ này làm gì?
Ngay tại cái này thời điểm, Hồng Tỷ từ dưới lầu chạy vội mà lên.
Diệp đại sư, ngươi làm cái gì vậy?
Hồng Tỷ sửng sốt nói.
Vị này Vi cốc chủ không nguyện ý ta cho tư trị liệu, ta chỉ có thể rời đi.
Diệp Phi thản nhiên nói.
Chương 294, đánh cược cái gì?
Nghe được Diệp Phi lời này, Hồng Tỷ nóng nảy.
Vi cốc chủ, ngươi có ý tứ gì?
Vì cái gì không cho Diệp đại sư cho tư trị liệu?
Hồng Tỷ chuyển đầu mục ánh sáng hung ác nhìn chằm chằm Vi cốc chủ.
Địch nữ đồng, ta cảm tạ ngươi vì tư làm hết thảy, nhưng là tư bệnh đích thật là đã không có biện pháp, có bạch cô nương tại còn có thể để nàng có thể hảo hảo sống 3 năm.
Ta không hy vọng lại xuất hiện biến cố gì.
Vi cốc chủ đạm mạc đạo.
Vi thượng nhất, ngươi chính là như thế đối đãi mình nữ như sao?
Trơ mắt nhìn nàng đi chết.
Hồng Tỷ trợn mắt nói.
Nếu là có biện pháp, ta liền xem như hy sinh tính mạng của mình cũng phải đi cứu nàng, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy tư là tình huống như thế nào.
Vi thượng nhất bị Hồng Tỷ luân phiên chất vấn, cũng là bốc lên lửa.
Diệp đại sư nói có thể đem tư chữa khỏi.
Hồng Tỷ cả giận nói.
Hắn nói có thể liền có thể sao?
Vi thượng nhất hừ một tiếng, nói, trước đó ta đi tìm nhiều ít luyện dược đại sư ngươi cũng không phải không biết, cuối cùng có ai có thể chữa khỏi tư rồi.
Bạch cô nương đều đã là chẩn bệnh, tư chỉ có thể sống 3 năm, ta chỉ muốn để nàng hảo hảo sống 3 năm này.
Chắc chắn sẽ có một tia hy vọng.
Hồng Tỷ đi vào Vi thượng nhất trước mặt, hung ác nhìn chằm chằm Vi thượng nhất, cả người giống như là một con dã thú.
Địch nữ đồng, ta hiểu ngươi tâm tình, nhưng là, nếu là trị liệu thất bại, tư khả năng liền thời gian 3 năm cũng không có.
Nhìn xem Hồng Tỷ cái ánh mắt này, Vi thượng nhất cuối cùng thở dài một tiếng.
Ta không tin tư liền nhất định phải chết, liền xem như có một tơ một hào hy vọng, ta cũng không cần từ bỏ.
Hồng Tỷ không còn đối Vi thượng nhất trợn mắt nhìn, nhưng là ánh mắt lại là vẫn như cũ kiên định.
Vi thượng nhất lông mày hung hăng nhíu lại, hiện tại loại cục diện này, hắn cũng là rất khó khăn.
Vị này đại sư không biết đến từ nơi nào. ngươi nói có thể trị hết tư bệnh, nắm chắc được bao nhiêu phần? Vi thượng nhất chợt hỏi Diệp Phi.
Nắm chắc, đại khái 7-8 phần đi.
Diệp Phi nói.
Rõ ràng.
Bạch cô nương lập tức ở vừa nói, tư linh hồn đã là gần kề sụp đổ, trên thế giới này không có thuốc nào cứu được.
Không có thuốc nào cứu được, cũng không đại biểu không cách nào có thể cứu.
Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Ngươi chính là bản án.
Diệp Phi khinh thường nói.
Ta chính là bản án.
Bạch cô nương tiêu ngạo ngẩng cằm, nói, ta chẩn đoạn bệnh nhân, chính là kết luận cuối cùng nhất, ngươi một cái không biết từ đâu tới luyện dược sư, cũng dám chất vấn ta.
Thật là phép lối.
Diệp Phi không biết cái này Bạch cô nương từ đâu tới tự tin như vậy.
Ta chính là phép lối, bởi vì ta có phép lối tiền vốn.
Bạch cô nương hừ một tiếng, nói, ngươi là mấy phẩm luyện dược sư,
dám chất vấn ta.
Vậy ngươi lại cái gì phẩm cấp?
Diệp Phi khinh thường nói.
Ta không có phẩm cấp.
Bạch cô nương tiêu căng nói.
Không có phẩm cấp,
cũng dám phép lối.
Diệp Phi hừ một tiếng.
Nữ tử này, thật sự là hắn gặp qua kiêu ngạo nhất người.
Chúng ta dược vương cấp người, xưa nay không cần phẩm cấp.
Bạch cô nương âm thanh lạnh lùng nói.
Dược vương cấp.
Nghe nói như thế, Diệp Phi nhịn không được khẽ giật mình, đây là địa phương nào?
Một bộ tốt điều dáng vẻ.
Ngươi là dược vương cấp người.
Hồng tỷ nghe lời này, cũng là nhịn không được kinh hãi.
Nhìn xem Bạch cô nương sắc mặt thay đổi hoàn toàn.
Dược vương cốc là địa phương nào?
Diệp Phi cao mày hỏi Hồng tỷ.
Dược vương cốc, nghe nói là đại lục ở bên trên thần bí nhất địa phương, nơi đó luyện dược sư là đại lục ở bên trên nhất cường đại.
Mỗi một cái dược vương cốc xuất sư luyện dược sư, chí ít có thể tương đương với luyện dược sư công hội thất phẩm trở lên cấp bậc.
Hồng tỷ ánh mắt kinh nghi bất định, giải thích nói:
"Khác cầm luyện dược sư công hội bộ kia tiêu chuẩn để cân nhắc chúng ta."
Bạch cô nương hừ một tiếng, nói: "Luyện dược sư công hội chỉ là một đám đồ có kỳ danh gia hỏa thôi."
Quả nhiên thật là cuồng vọng.
Diệp Phi lại là cũng không mảnh một chú ý, bất kể hắn là cái gì dược vương cốc, chẳng lẽ liền thật có thể trưởng khống hết thể sinh tử?
Nếu như vậy, dược vương cốc chẳng lẽ có thể trưởng khống toàn bộ đại lục?
Đã như vậy, vậy ngươi đem tư trị hết bệnh a?
Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói.
Ta nói, tư bệnh không có khả năng trị thật tốt.
Bạch cô nương tức giận nói.
Bọn hắn dược vương cốc người đi đến bên ngoài, ở đâu đều là quyền uy tuyệt đối không thể hoài nghi. Bọn hắn nói lời, chính là cuối cùng kết luận.
Diệp Phi vậy mà nhiều lần khiêu khích nàng, thật sự là không thể chịu được.
Nếu là ta đem bệnh của nàng chữa khỏi đâu?
Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói.
Hắn lúc đầu không nghĩ lộ chuyến này vũng nước đục, nhưng là bị cái này Bạch cô nương cuồng vọng trò khơi dậy phẫn nộ.
Nếu như ngươi nếu có thể đem bệnh của nàng chữa khỏi, vậy ta quỳ xuống dập đầu bái ngươi làm thầy.
Bạch cô nương nổi giận đùng đùng đạo, trước ngực nàng một đôi sung mãn không ngừng kịch liệt chập trùng.
Tốt,
đây là ngươi nói, hôm nay ta liền đem nàng chữa khỏi cho ngươi xem.
Diệp Phi hừ một tiếng, đối Hồng tỷ nói, đem dược liệu cho ta.
Nếu là chị không hết đâu?
Bạch cô nương lại lạnh lùng nói,
chị không hết ta bồi mệnh.
Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói,
tốt.
Bạch cô nương ôm cánh tay, giận đùng đùng đứng ở một bên.
Cái này,
Vi thượng nhất cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển đến một bước này.
Đối với Diệp Phi có thể chữa khỏi tư bệnh, hắn là không có nửa điểm lòng tin, bởi vì cái này Bạch cô nương thế nhưng là trong truyền thuyết dược vương có người,
mà Diệp Phi lại lai lịch không rõ, lại còn trẻ như vậy, cây vốn không biết có bao nhiêu cân lượng.
Vạn nhất nếu là tư bị Diệp Phi cho chữa chết đâu,
như thế liền xem như giết Diệp Phi đền mạng, lại có ý nghĩa gì?
Liền xem như không có chi chết, nhưng là chọc giận Bạch cô nương, Bạch cô nương không chịu lại trợ giúp tư chữa bệnh, đây chẳng phải là được không bù mất rồi?
Vì cốc chủ, việc đã đến nước này, liền để Diệp đại sư thử một lần đi, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta tin tưởng Diệp đại sư.
Hồng tỷ gặp Vi thượng nhất do dự, ở một bên nói:
"Tốt ta."
Vi thượng nhất trầm mặc rất lâu, rốt cục thở dài một tiếng, đáp ứng.
Hắn thật sâu quên một chút tư, tựa hồ là đang nhìn một lần cuối cùng.
"Các ngươi ra ngoài đi, ta hiện tại muốn cho tư chữa bệnh."
Diệp Phi phất phất tay.
"Nhìn ngươi một hồi chết như thế nào?"
Bạch cô nương hừ một tiếng, đi đầu ra ngoài.
Vi thượng nhất cùng Hồng tỷ cũng tuần tự rời đi.
"Diệp Phi, ngươi có nắm chắc không?"
Lạc Băng Vũ hỏi Diệp Phi.
"Yên tâm đi, ta sẽ đem nàng chữa khỏi.
Băng Vũ ngươi giúp ta canh chừng, không muốn để bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta."
Diệp Phi nói.
"Tốt."
Lạc Băng Vũ gật gật đầu.
Diệp Phi đi tới tư trước giường, hít sâu một hơi, bắt đầu luyện dược.
Không bao lâu, dược vật luyện chế hoàn tất, là một đống lớn đen xì đổ vật, giống như là bùn.
Diệp Phi tiến lên đem tư quần áo toàn bộ cởi sạch, sau đó đem cái này bùn đồng dạng đồ vật toàn bộ dán tại tư trên thân.
Trong lúc nhất thời, tư tựa như là biến thành một cái kén.
Diệp Phi một lần nữa đem tư đặt lên giường, sau đó triệu hoán ra Tiểu Thiến.
Tiểu Thiến xuất hiện tại Diệp Phi sau lưng, một đầu tóc dài đen nhánh bay lên, cả người đẹp cơ hồ khiến người ngã thở.
Tiểu Thiến, phụ đến tư trên thân.
Diệp Phi đối Tiểu Thiến ra lệnh.
Bạch.
Tiểu Thiến nhẹ nhàng động một tí, thân thể chính là hóa thành một đạo khói xanh, chui vào tư trong thân thể.
Sau một khắc, tư thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút.
Diệp Phi lại tại tư gian phòng vải bố lót trong đưa một cái đơn giản trận pháp, trợ giúp ngưng thực hồn phách.
Về sau, hắn ngồi tinh tọa ở trên mặt đất, linh hồn cùng Tiểu Thiến hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, cùng tư cũng liền tiếp cùng một chỗ.
Chương 295, linh hồn chữa trị ngươi là ai?
Linh hồn kết nối, Diệp Phi thấy được tư, chỉ là tư linh hồn cũng không phải là một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương dáng vẻ, mà là một cái tuổi tròn đôi mươi tuyệt sắc mỹ nữ.
Ta đi.
Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi, nói, ngươi bao lớn tuổi?
Ta năm nay liền muốn đến 100 tuổi.
Tư tò mò nhìn Diệp Phi cùng Tiểu Thiến, không rõ mình làm sao lại tại dạng này một cái kỳ lạ không gian bên trong nhìn thấy bọn hắn.
100 tuổi.
Diệp Phi giật nảy mình, nhưng là rất nhanh liền hiểu được, yêu tộc tuổi tác cùng nhân tộc thế nhưng là không giống. Yêu tộc bởi vì chủng tộc đặc tính nguyên nhân, 100 tuổi cũng liền tương đương với nhân tộc 20 tuổi dáng vẻ. Tư tư là huyết, từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng bảo lưu lại cái này đặc tính. Tư tư linh hồn vẫn như cũng là một đầu thật dài tóc bạc, một mực rủ xuống tới gót chân, điểm này cùng Tiểu Thiến có chút cùng loại. Chỉ là một cái là tóc đen, một cái là tóc bạc. Tư tư hai nhọn nhọn, làn da rất trắng, lại bóng ánh ngọc luận, hoàn toàn không giống như là chân nhân, tựa như là mộng ảo bên trong tinh linh. Mặt mũi của nàng cùng Tần Vũ Lộ đồng dạng, có một loại hôn huyết cảm giác, một đôi mắt là màu xanh lam, tràn ngập vô tận thần bí. Tiểu Thiến cùng Tư Tư đứng chung một chỗ, đồng dạng phương hoa tuyệt đại, lại là có một loại không phân sản sản nhau cảm giác. Thật đúng là xinh đẹp. Diệp Phi nệ nệ miệng, sau đó nói, ngươi không cần thật trường, ta là một cái luyện dược sư, ta là tới trị bệnh cho ngươi. Chữa bệnh cho ta. Tư Tư sắc mặt có chút ảm đạm, nói, ta biết, bệnh của ta là trị không hết. Ai nói? Diệp Phi hất cằm lên, nói, ta hiện tại liền có thể đem ngươi trị hết bệnh, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp ta là được. Thật. Tư Tư nháy một chút con mắt nói, đương nhiên. Diệp Phi nói, hiện tại ngươi cùng Tiểu Thiến dung hợp lại cùng nhau, ta lợi dụng ta luyện ngục chi thuật giúp ngươi chữa trị thần hồn. Tốt. Tư Tư cũng không có cự tuyệt. Nàng đối với mình tình huống 10 phần hiểu rõ, tuổi thọ đã không nhiều lắm, lại có gì có thể e ngại đây này. Vậy. Tiểu Thiến bám vào tại Tư Tư trên thân, lập tức hai người biến thành một cái kỳ diệu hợp thể kết cấu. Hợp thể về sau hai người có hai người cộng đồng đặc thù, tóc nửa trắng nửa đen, khuôn mặt lẫn nhau kết hợp, lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Diệp Phi không kịp thưởng thức cái này hoàn toàn mới mỹ nữ, lập tức liền vận dụng luyện ngục chi thuật đến giúp đỡ Tư Tư chữa trị thần hồn. Tốt cường đại, Tư Tư thần hồn lại là đã cường đại đến cái này loại cấp độ, khó trách sẽ xuất hiện bệnh như vậy chứng. Nàng cái này thần hồn, bởi vì thân thể không thể thừa nhận, cho nên muốn đến bộ phát biên giới. Hiện tại, ta liền muốn lợi dụng Tiểu Thiến đem nàng lực lượng thần hồn cho hút ra một bộ phận, sau đó lại tái tạo. Diệp Phi thầm nghĩ, thi triển lên luyện ngục chi thuật. Loại này trị liệu, để Diệp Phi lập tức đắm chìm vào, hoàn toàn không có thời gian cùng không gian khái niệm. Diệp Phi cảm giác mình luyện ngục chi thuật tăng lên tốc độ cực nhanh, mỗi thời mỗi khắc, chính mình cũng tại lớn mạnh bên trong. Đây đều là Tư Tư thần hồn mang đến cường đại hiệu quả. Tại lầu các bên ngoài, Vi Thượng Nhất, Hồng Tỷ cùng Bạch Cô Nương đều đang yên lặng chờ lấy kết quả. Bạch Cô Nương mang trên mặt cười lạnh, đối với Diệp Phi trị liệu không chút nào ôm lấy bất luận cái gì hy vọng. Mà Vi Thượng Nhất cùng Hồng Tỷ lại là đều một mặt lo lắng, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ chờ mong. Mặc dù bọn hắn đều biết Diệp Phi có thể đem Tư Tư chữa khỏi hy vọng 10 phần xa vời, nhưng là bọn hắn cũng đều mang theo vô hạn ước mơ. Vạn nhất nếu là chữa khỏi đâu? Vi cấp chủ, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút cho Vi tiểu thư chuẩn bị hậu sự đi. Bạch Cô Nương cái này thời điểm ở một bên lạnh lùng nói ra. Vi tiểu thư tình huống chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất, linh hồn đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, trừ phi là thần tiên tới, nếu không không có khả năng chữa khỏi. Vi Thượng Nhất cho mày, không nói gì thêm. Hắn lúc này không khỏi có chút hối hận quyết định của mình, nếu là không cho Diệp Phi trị liệu, Tư Tư còn có thể sống lâu 3 năm, mà bây giờ để Diệp Phi trị liệu, Tư Tư rất có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ. Hừ, liền xem như có một tia hy vọng, đi đụng một cái cũng là đáng. Tư Tư đã bệnh đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chênh lệch 3 năm này sao? Không thì lúc này ở một bên âm thanh lạnh lùng nói. Nàng đã sớm không quen nhìn cái này Bạch Cô Nương. Đã như vậy, vậy ta liền chúc Vi tiểu thư có thể triệt để khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục. Bạch Cô Nương ở một bên khinh thường nói. Ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên ở giữa, trong lầu các một mảnh sương mù màu đen phóng lên tận trời, sau đó một cỗ mãnh liệt âm sát chi khí bao phủ xuống, trải rộng toàn bộ biệt lạc. Đây là có chuyện gì? Ba người đều là giật nảy cả mình. Cái kia Diệp đại sư đang dở trò quỷ gì? Vi Thượng Nhất trong mắt kinh nghi bất định. Luyện quỷ? Hắn là tại luyện quỷ. Hắn lại là một cái quỷ tu, muốn đem Vi tiểu thư hồn phách cho luyện thành lệ quỷ. Khó trách, hắn không phải muốn cho Vi tiểu thư chữa bệnh. Bạch Cô Nương lúc này biến sắc, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Vi Tư Tư tình huống, nàng hết sức rõ ràng. Mặc dù Vi Tư Tư thần hồn gần kề sụp đổ, nhưng là thần hồn chi lực lại là vô cùng cường đại, dạng này thần hồn, dùng để luyện bị thích hợp nhất bất quá. Cái gì? Nghe nói như thế, Vi Thượng Nhất lập tức giận không kèm được. Địch Ngữ Đồng, ngươi làm chuyện tốt. Vi Thượng Nhất đối Hồng Tỷ tức giận nói. Không, không có khả năng, hắn căn bản là không biết ta muốn hắn chữa bệnh đối tượng là ai. Làm sao có thể làm ra loại sự tình này đâu? Hồng Tỷ trợn mắt hốt mồm. Theo bản năng phản bác, nếu như Tư Tư thật bị hắn luyện chế thành lệ quỷ, ta liền ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Vi Thượng Nhất nói, siêu một tiếng, thân thể xông về lầu các, đi tới lầu các lầu hai cổng, Lạc Băng Vũ ở đây thủ hộ lấy. Vi cấp chủ, trị liệu còn chưa kết thúc, xin ngài chờ một chút. Lạc Băng Vũ ngăn lại Vi Thượng Nhất nói, lan đi. Vi Thượng Nhất giận dữ, một trường liền đối Lạc Băng Vũ đánh qua. Nhưng là hắn một trường này lại là bị một đạo hồng sắc thân ảnh ngăn cản xuống tới. Là Hồng Tỷ. Vi Thượng Nhất, ngươi dừng tay, ngươi liền nhất định kết luận Diệp đại sư là tại luyện quỷ sao? Nếu như hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Nơi này chính là địa bàn của ngươi, nếu là hắn dám làm như thế, hắn chắc chắn chết không có chỗ chôn. Hồng Tỷ lớn tiếng nói. Đối với Diệp Phi, Hồng Tỷ cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là nàng cảm thấy Diệp Phi hẳn là sẽ không làm loại sự tình này. Cái này hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt. Liền xem như đem Tư Tư thần hồn luyện chế thành lệ quỷ sẽ tăng lên Diệp Phi thực lực, nhưng là Diệp Phi có thể có mệnh rời đi sao? Nơi này đừng nói là Diệp Phi, liền xem như một cái thiên cương cảnh võ giả cũng không dám nói có thể còn sống ra ngoài. Vậy tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Vi Thượng Nhất lửa giận đốt cháy nói.
Tư Tư bệnh căn là tại thần hồn, trị liệu phương pháp khẳng định không phải bình thường. Ngươi đã quên vừa rồi Diệp đại sư nói, Tư Tư có thể là không có thuốc nào cứu được, nhưng là cũng không phải là không cách nào có thể cứu. Cái này có lẽ chính là trị liệu Tư Tư phương pháp. Hồng tỷ ngăn ở Vi Thượng Nhất trước mặt, lớn tiếng đạo. Vi Thượng Nhất nhíu mày, cũng không biết phải chăng nên tin tưởng Diệp Phi. Hừ, cái này rõ ràng chính là luyện quỷ chi thuật, ta tại Dược Vương cốc gặp qua rất nhiều loại tình huống này. Lúc này, Bạch cô nương đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, Vi tiểu thư thần hồn mười phần đặc dị, nếu như tế luyện thành lệ quỷ, giá trị không cách nào đánh giá. Vi Thượng Nhất nghe nói như thế, lửa giận tái khởi. Chương 296, lòng người Vi Thượng Nhất, dù sao Tư Tư cũng không có nhiều thời gian tính mạng, cuối cùng thần hồn cũng là muốn hôi phi yên diệt, vì cái gì chúng ta không thể đợi thêm một chút? Ngươi có thể tại cái này bốn phía bố trí thiên la địa võng, nếu là Diệp đại sư thật là như thế ác độc, như vậy ngươi có thể đem hắn bắt lấy chém thành muôn mảnh. Mà nếu là ngươi thật quấy rầy Diệp đại sư trị liệu Tư Tư, ngươi tướng hối tiếc không kịp. Hồng tỷ lúc này kiên định mà nói, Tư Tư bệnh vốn chính là thần hồn phương diện vấn đề, nếu là nói có biện pháp nào có thể đem nàng trị hết, như vậy ta tin tưởng, khẳng định là loại này phương pháp đặc thù. Vi Thượng Nhất lại do dự. Nhấm nháp hắn tuyệt đối không phải một cái không quả quyết người, nhưng là hiện tại quan hệ đến nữ nhi của hắn, hắn liền hoàn toàn không biết nên như thế nào quyết định. Tốt, vậy ta liền đem nơi này bố trí thiên la địa võng, nếu là hắn thật đem Tư Tư luyện thành lệ quỷ, ta sẽ để cho linh hồn của hắn cũng hồi phi yên diệt. Vi Thượng Nhất lạnh giọng nói, đảo mắt nhìn về phía Lạc Băng Vũ, nói, nữ nhân này là hắn thế tử, ta muốn đem nàng chộp tới làm con tin. Nói, Vi Thượng Nhất khẽ buông tay, một cỗ lực lượng cường đại truyền đến, Lạc Băng Vũ chính là bị Vi Thượng Nhất cho chộp vào trong tay. Lạc Băng Vũ cũng không có phản kháng, nàng biết, mình tại Vi Thượng Nhất trước mặt là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nàng cũng không có e ngại, bởi vì nàng tin tưởng, Diệp Phi sẽ làm định hết thảy. Vi Thượng Nhất bắt lấy Lạc Băng Vũ, lập tức phái người tại bốn phía bố trí rất nhiều trận pháp, để Diệp Phi chắp cánh khó thoát. Trận pháp bố trí đến, Vi Thượng Nhất ngồi tại cửa ra vào, sắc mặt âm trầm, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Bạch cô nương ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi lấy phán đoán của mình bị nghiệm chứng một khắc. Hồng tỷ lông mày sâu nhăn, trong lòng nàng thấp thỏm vô cùng, lại luôn mang theo một tia hy vọng Diệp Phi là thật sự có thể chữa khỏi Tư Tư bệnh. Loại tình hình này, một mực tiếp tục đến buổi chiều ngày thứ hai, vẫn là không có cải biến. Không đợi, ta muốn đi vào. Vi Thượng Nhất rốt cục không giữ được bình tĩnh, nhất định phải vào xem. Vi Thượng Nhất, đã đợi thời gian dài như vậy, ngươi còn đang hỗ trợ thêm một chút sao? Hồng tỷ tiến lên ngăn lại Vi Thượng Nhất. Ngay tại cái này thời điểm, đống nhiên trên bầu trời bao phủ âm sát chi khí siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa, bốn phía lần nữa khôi phục thanh minh. Biến mất. Vi Thượng Nhất thấy thế, lập tức ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng xông lên lầu cát. Hồng tỷ cùng Bạch cô nương cũng theo sát phía sau. Chỉ gặp Diệp Phi toàn thân là mồ hôi, từ gian phòng bên trong đi ra, cả người tựa như là hư thoát. Diệp đại sư, Tư Tư thế nào? Hồng tỷ nhìn thấy Diệp Phi cái dạng này, kích động hỏi. May mắn không làm được bệnh. Diệp Phi trên mặt lộ ra một vòng mỏi mệt tiêu dung, nói, Vi tiểu thư thần hồn đã bị tái tạo, sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng. Bất quá thân thể của nàng đã ra khỏi một vài vấn đề, đằng sau ta còn cần chậm rãi giúp nàng điều trị. Cái gì? Ngươi thật chữa khỏi Tư Tư bệnh? Hồng tỷ vui mừng nói. Nàng đã tỉnh, ngươi vào xem một chút đi. Diệp Phi nói, ngồi ở bên cạnh bàn, bưng chén trà lên được mạnh một mạch. Hồng tỷ nhanh chóng đi vào, Vi Thượng Nhất cùng Bạch cô nương đều là sững sờ tại nơi đó, chẳng lẽ Diệp Phi thật đem Tư Tư chữa lành? Không có khả năng, cái này sao có thể? Vi tiểu thư thần hồn đã gần kề sụp đổ, ngươi làm sao có thể chữa khỏi? Bạch cô nương vẫn như cũ không tin nói. Ngươi không tin có thể tự mình vào xem, ngươi cũng là luyện dược sư, bệnh của nàng có khỏe hay không chính ngươi nhìn ra. Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, nói. Bạch cô nương nghe nói như thế, trong mắt vẫn là tràn ngập chất vấn quan mang, nhanh chóng xông vào phòng ngủ bên trong. Lúc này, trong phòng ngủ, Hồng tỷ đã là giúp Tư Tư mặc quần áo xong. Nàng giống như là một cái búp bê, mở to một đôi màu xanh lam mắt to, lông mi thật dài có chút lay động, da thịt giống như bạch ngọc, phóng ánh chân bóng. Bạch cô nương bất chấp những thứ khác, đi lên kéo lại Tư Tư cánh tay, dò xét. Rất nhanh, sắc mặt của nàng liền thay đổi hoàn toàn. Nàng đã hộ lý Tư Tư thời gian rất lâu, đối với Tư Tư tình huống là lại hiểu rõ cực kỳ. Trước đó, Tư Tư linh hồn đã là gần kề sụp đổ, nguy cơ sớm tối, nhưng là hiện tại, Tư Tư linh hồn vô cùng hoàn chỉnh, kiện toàn, đồng thời cường đại. Ý thức của nàng thăm dò qua, đều sẽ cảm giác được linh hồn giống như bị một tòa núi lớn áp bách lấy. Cái này sao có thể? Bạch cô nương ánh mắt đờ đẫn, thì thào nói. Ừ, ngươi bây giờ thừa nhận Diệp đại sư chưa khỏi Tư Tư bệnh. Hồng tỷ âm thanh lạnh lùng nói. Nàng đối cái này Bạch cô nương chán ghét vô cùng, nếu như không phải là bởi vì đối phương là Dược Vương cốc người, nàng chỉ sợ là đã sớm giết. Dược Vương cốc thế lực quá mức khổng lồ, nàng cũng không dám đắc tội. Tư Tư bệnh thực sự tốt. Bên ngoài Vi Thượng Nhất nghe được bên trong đối thoại, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Siêu. Vi Thượng Nhất nhanh chóng đi tới trước giường, nhìn xem tinh thần sáng láng, hồng quang đầy mặt Tư Tư, cơ hồ cảm giác mình đang nằm mơ. 100 năm, Tư Tư bệnh thực sự tốt. Cha. Tư Tư ngọt ngào kêu một tiếng. Tư Tư, ngươi thực sự tốt, quá tốt rồi. Vi Thượng Nhất ôm chặt lấy Tư Tư, vui đến phát khóc. Kỳ quái, Băng Vũ đi nơi nào? Diệp Phi cái này thời điểm ở bên ngoài kỳ quái nói. Theo lý thuyết, là Băng Vũ không nên sẽ rời đi nơi này. Nghe được Diệp Phi lời này, Vi Thượng Nhất động tác cứng đờ, vội bằng ra, cười bồi nói, lệnh phu nhân tại một cái địa phương nghỉ ngơi, ta hiện tại mang nàng tới. Nói xong, Vi Thượng Nhất chính là rời đi. Không bao lâu, Vi Thượng Nhất mang theo Lạc Băng Vũ trở về,
Diệp Phi nhìn xem Lạc Băng Vũ sắc mặt cũng không quá tốt, nhịn không được khẽ cho mày, nói: "Băng Vũ, thế nào? Xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, chính là bọn hắn vừa rồi sợ ngươi trị không hết tư tư bệnh, cho nên đem ta bắt lại xem như con tin."
Lạc Băng Vũ thản nhiên nói.
"Cái gì?"
Nghe nói như thế, Diệp Phi lập tức sắc mặt âm trầm xuống.
"Lão tử liều sống liều chết cho ngươi nữ nhi chữa bệnh, ngươi lại là đem vợ ta bắt cóc làm con tin. Đây quả thực là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Vi cốc chủ thật là lớn khí phách a."
Diệp Phi trầm giọng nói.
"Khụ khụ, đây là một cái hiểu lầm. Vi thượng nhất hết sức khó xử, vừa rồi hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Phi lại là thật sự có thể đem tư tư bệnh chữa lành."
"Hừ, tốt một cái hiểu lầm."
Diệp Phi hừ một tiếng, nói: "Đã như vậy, chúng ta liền không tự làm mất mặt, xin từ biệt."
Diệp đại sư chờ một lát.
Vi thượng nhất nghe vậy, lập tức kêu lên:
"Vừa rồi Diệp Phi thế nhưng là nói, vì tư tư hiện tại mặc dù là sinh mệnh đã không có vấn đề, nhưng là còn cần điều trị. Hắn cũng không hy vọng thân con gái của mình bên trên lại lưu lại cái gì thai hoàng ẩm."
"Làm sao? Ngươi muốn đem ta cũng trói lại?"
Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói.
"Không dám."
Vi thượng nhất nói: "Chỉ là hy vọng Diệp đại sư có thể lưu lại, giúp tiểu nữ chữa trị khỏi thân thể lại đi."
"Nếu như ta nhất định phải đi đâu?"
Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói.
"Nếu như Diệp đại sư khăng khăng như thế, như vậy không có cách nào, tại hạ chỉ có thể là đắc tội."
Lúc này, Vi thượng nhất trong mắt lóe lên một vòng tinh mang.
Diệp Phi thực lực, để hắn sinh ra một loại xúc động, nhất định phải đem người này cho lưu lại.
Người này đối với bọn hắn hôn huyết nhất tộc có thể tiến hành trị liệu, luyện dược, nếu như nếu là lưu lại, đối bọn hắn thế nhưng là sẽ đưa đến không có gì sánh kịp tác dụng.
Chương 297, áp chế hôn huyết nhất tộc, từ ấy năm tới nay như vậy là nguy, vấn đề lớn nhất chính là luyện dược vấn đề. Vô luận là nhân tộc luyện dược sư, vẫn là yêu tộc tế ti, đều khó mà luyện chế ra thích hợp bọn hắn nhất dược vật. Mà Diệp Phi thực lực, để Vi thượng nhất thấy được hy vọng. Diệp Phi liền vi tư tư bệnh đều có thể chữa khỏi, nói rõ đối hôn huyết kết cấu thân thể mười phần hiểu rõ, nếu như đem Diệp Phi lưu lại, chưa hẳn không thể khai sáng một cái thuộc về bọn hắn hôn huyết thời đại.
Ha ha. Diệp Phi nghe nói như thế, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cười ha ha, nói: "Vi cốc chủ muốn lưu lại ta, liền sợ ngươi không có lá gan này."
"Ừm."
Nghe được Diệp Phi lời này, Vi thượng nhất khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ.
"Diệp đại sư, ta cũng là hảo tâm giữ ngươi lại đến, hy vọng ngươi có thể vì ta vụ ẩn cốc hiệu lực. Chỉ cần ngươi chịu lưu lại, chúng ta vụ ẩn cốc có thể cho ngươi vô thượng bình quang cùng tài phú."
Vi thượng nhất nói.
"Cho cười, ngươi cảm thấy ta để ý đồ đạc của các ngươi?"
Diệp Phi hừ một tiếng, giọng mang kinh thường, nói: "Vi cốc chủ, hẳn là ngươi không biết một cái luyện dược đại sư có như thế nào thế lực. Nếu như nếu là ngươi không biết, ngươi không ngại hỏi một chút đồ đệ của ta."
"Ngươi đồ đệ?"
Vi thượng nhất sững sờ.
Diệp Phi chỉ Bạch cô nương, nói: "Nàng hiện tại là đồ đệ của ta."
Bạch cô nương nghe được Diệp Phi nói như vậy, đầu tiên là chán nản, nhưng là nàng đánh cược thua chính là thua.
Nàng cũng không cách nào phản bác.
"Vi cốc chủ, không nghĩ tới, ngươi lại là dạng này người.
Quả nhiên, yêu loại chính là yêu loại, nói không giữ lời, hèn hạ bẩn thỉu."
Bạch cô nương mặc dù đối Diệp Phi không thích, nhưng là nàng dù sao cũng là nhân tộc, lúc này đứng ra, lạnh lùng nói:
"Vi thượng nhất nếu là có thể đối xử như thế Diệp Phi, liền cũng có thể đối xử với nàng như thế. Cho nên, nàng hiện tại nhất định phải cùng Diệp Phi đứng tại cùng một trận chiến tuyến."
"Vi cốc chủ, cũng không sợ nói cho ngươi, nếu là ta dám đến nơi này, chính là có chỗ chuẩn bị, nếu như nếu là chúng ta không thể rời đi vụ ẩn cốc, hừ hừ, ngươi cái này vụ ẩn cốc bí mật liền sẽ giữa ban ngày dưới, đến lúc đó, nhìn ngươi vụ ẩn cốc có thể bảo toàn bao lâu."
Bạch cô nương lại giơ lên cằm nói:
"Diệp đại sư, Bạch cô nương, Vi cốc chủ chỉ là đang nói đùa thôi, hai vị không cần để ở trong lòng."
Hồng tỷ lúc này đứng ra cười làm lành lấy hòa giải nói:
"Không có ý tứ, ta cũng không phải là nói đùa."
Vi thượng nhất từ tốn nói: "Chúng ta vụ ẩn cốc cũng ẩn tàng quá lâu, có lẽ cũng nên là để người trong thiên hạ biết chúng ta tồn tại thời điểm."
"Vi thượng nhất, ngươi làm cái quỷ gì?"
Hồng tỷ nghe vậy sắc mặt đại biến.
"Không có gì, ta chỉ là vì tất cả chúng ta cộng đồng lợi ích mà thôi."
Vi thượng nhất đạm mạc nói, nhìn về phía Diệp Phi cùng Bạch cô nương nói: "Ta biết các ngươi sẽ có át chủ bài, nhưng là các ngươi không biết lá bài tẩy của ta. Nếu là các ngươi bức ta xử xuất át chủ bài, như vậy ta cũng chỉ có thể là làm như vậy. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta khôi lỗi."
Nói, Vi thượng nhất hai mắt đống nhiên biến thành một loại yêu dị huyết hồng sắc, đối Bạch cô nương bắn ra hai đạo quang mang.
Bạch cô nương cảm giác không tốt, vừa mới phải làm một chút cái gì, lại là đống nhiên ở giữa cảm giác tâm thần một hồi hoảng hốt, sau đó lại là trong đầu trống rỗng.
"Chủ nhân, ngài có dặn dò gì?"
Bạch cô nương đối Vi thượng nhất bái, mười phần kính cẩn nghe theo.
"Ừm."
Diệp Phi lập tức giật mình, không nghĩ tới Bạch cô nương nhẹ nhàng như vậy liền nói.
"Cái này Vi thượng nhất chính là thủ đoạn gì?"
"Vi thượng nhất, ngươi làm như vậy liền không sợ nhân tộc quy mô công kích sao?"
Hồng tỷ thấy thế, đầy mắt đều là lửa giận.
"Bọn hắn đều biến thành ta khôi lỗi, lại sẽ có ai biết ta làm sự tình?"
Vi thượng nhất trên mặt nổi lên một vòng nụ cười tà dị.
Nói, Vi thượng nhất ánh mắt lại bắn về phía Diệp Phi.
Theo hai đạo ánh sáng màu đỏ kích xạ đi qua, Diệp Phi lập tức cảm giác linh hồn tựa như là bị hai thanh kiếm hung hăng chọc lấy một chút.
Hắn kêu rên một tiếng, giận dữ, nói: "Tốt, đã như vậy, kia Vi cốc chủ ngươi cũng đừng trách ta vô tình."
Nói, Diệp Phi trong mắt tràn ngập lên một cỗ sát cơ.
Bạch
Tiểu Thiến thân ảnh đột nhiên hiện hiện, sau đó hóa thành một đạo khói xanh, chui vào Tư Tư trong thân thể.
Một cái mắt, Tiểu Thiến cùng Tư Tư dung hợp làm một thể.
Diệp Phi trước đó chính là thông qua Tiểu Thiến cùng Tư Tư linh hồn dung hợp đến giúp đỡ Tư Tư chữa trị thần hồn, cho nên bọn họ hai cái độ phù hợp đã đạt đến 100%. Hiện tại, Diệp Phi để Tiểu Thiến cùng Tư Tư dung hợp, hoàn toàn chính là nước chảy thành sông.
Ngươi làm gì? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta mị hoặc thuật đối ngươi không dùng được?
Vi Thượng Nhất giật nảy cả mình, phát ra liên tiếp kinh hô cùng nghi vấn.
Vi Thượng Nhất tự tin, mình mị hoặc thuật đã là tu luyện đến siêu phàm tình trạng, lại tăng thêm mình vừa rồi vụng trộm sử dụng nhiếp hồn hương, bất luận kẻ nào đều sẽ lập tức trở thành khôi lỗi của mình.
Vì cái gì lại là đối Diệp Phi hoàn toàn không dùng được?
Mà lại, Diệp Phi lại là còn cần cái gì cổ quái biện pháp khống chế Tư Tư?
Vi Quốc chủ, ngươi bây giờ muốn Tư Tư chết sao?
Diệp Phi nhìn xem Vi Thượng Nhất, mang trên mặt một vòng tà tà tiêu dung.
May mắn, hắn còn có một chiêu này, bằng không, hôm nay thật là giữ nhiều lành ít.
Thế giới này, thật là lòng người khó lường a không muốn.
Không thì cái này thời điểm khẩn trương, kêu lên, Diệp đại sư, văn cầu ngươi không nên thương tổn Tư Tư.
Tư Tư là vô tội.
Tư Tư là vô tội, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là vô tội?
Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, nói, ta hảo ý, thậm chí là bước lên nguy hiểm tính mạng đến cho Tư Tư chữa bệnh, cuối cùng lại là rơi vào một kết quả như vậy.
Diệp đại sư, chuyện này là Vi cốc chủ không đúng, chúng ta nguyện ý bồi thường ngươi, chỉ cầu ngươi chớ làm tổn thương Tư Tư.
Hồng tỷ lo lắng nói,
tổn thương không làm thương hại, ngay tại Vi cốc chủ một ý niệm.
Diệp Phi nhìn xem Vi Thượng Nhất, cười lạnh nói,
Vi Thượng Nhất trong mắt kinh nghi bất định, hắn chẳng thể nghĩ tới, kế hoạch của mình lại biến thành dạng này.
Hắn bị hoặc thuật, đừng nói là Diệp Phi, liền xem như thiên cương cảnh võ giả, xuất kỳ bất ý phía dưới, cũng sẽ mắc lửa, Diệp Phi vì sao có thể ngăn cản?
Hắn thật sự là không cách nào lý giải.
Lúc này, Tư Tư đã là từ trên giường đi xuống.
Ánh mắt của nàng không còn như vừa rồi như vậy thanh tịnh, mà là biến có chút ngốc trệ, tựa như là không có linh hồn.
Tư Tư trực tiếp đi tới Diệp Phi bên người, cũng không nói chuyện, đờ đẫn nhìn xem Vi Thượng Nhất.
Hiện tại Tư Tư, thần hồn hoàn toàn bị khống chế, hoàn toàn chính là một bộ cái xác không hồn.
Vi Thượng Nhất răng cơ hồ muốn cắn nát, mình nữ nhi thật vất vả cứu về rồi, không nghĩ tới lại là sinh ra dạng này chi tiết.
Hắn nhịn không được có chút hối hận, không nên ham Diệp Phi năng lực, muốn đem Diệp Phi cho giam cầm.
Nếu là hắn cho Diệp Phi nói lời xin lỗi, hảo hảo đền bù Diệp Phi một phen, hiện tại có lẽ hết thảy đã là tất cả đều vui vẻ.
Người muốn thế nào?
Vi Thượng Nhất nhìn xem Diệp Phi, lạnh giọng nói.
Trước giải trừ vị này Bạch Cô Nương không chế.
Diệp Phi từ tốn nói.
Vi Thượng Nhất nhíu mày, nhưng là vẫn giải khai Bạch Cô Nương mị hoặc.
Vi Thượng Nhất, ngươi thật to gan, cũng dám đối với chúng ta Dược Vương Cốc người xuất thủ, các ngươi vụ ẩn cốc liền đợi đến bị hủy diệt đi.
Bạch Cô Nương nổi giận đùng đùng nói.
Nàng làm Dược Vương Cốc người, cái gì thời điểm nhận qua loại đãi ngộ này?
Vi Thượng Nhất lại là cũng không để ý tới Bạch Cô Nương, chỉ là quay đầu đối Diệp Phi nói, ngươi còn có cái gì yêu cầu?
Yêu cầu gì?
Diệp Phi bĩu môi khinh thường, nói, đầu tiên, ta chữa khỏi con gái của ngươi bệnh, tiền xem bệnh lấy trước tới.
Chương 298, xóa đi ký ức hiện tại dù sao là đã cùng Vi Thượng Nhất bạch mặt, Diệp Phi đương nhiên sẽ không khách khí.
Hắn chữa khỏi Tư Tư bệnh, chuyện đương nhiên nên đạt được thù lao.
Tiền xem bệnh,
ngươi muốn bao nhiêu?
Vi Thượng Nhất hỏi.
Bạch Cô Nương, bọn hắn đáp ứng cho ngươi tiền xem bệnh là cái gì?
Diệp Phi hỏi Bạch Cô Nương.
Hắn tin tưởng, Vi Thượng Nhất mời Dược Vương Cốc người xuất thủ, khẳng định là sẽ không như vậy dễ dàng,
khẳng định là phải bỏ ra một chút đền bù.
Hắn đáp ứng cho ta 10 giọt vạn năm yêu hồ tinh huyết, ta mới đã đáp ứng đưa cho hắn nữ nhi chữa bệnh.
Bạch Cô Nương nói,
10 giọt vạn năm yêu hồ tinh huyết.
Nghe nói như thế, Diệp Phi lập tức lông mày níu lại, đây chính là đồ tốt ta tốt, đã như vậy, vậy ta thủ lao, chính là 100 giọt vạn năm yêu hồ tinh huyết đi.
Diệp Phi công phu sư tử mà nói,
ngươi cho rằng vạn năm yêu hồ tinh huyết là rau cải trắng.
Vi Thượng Nhất cả giận nói,
đây chính là vấn đề của ngươi, nếu là ngươi tìm không thấy, vậy ngươi nữ nhi hôm nay sẽ chết.
Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói,
ta chỗ này chỉ có 72 giọt vạn năm yêu hồ tinh huyết, còn lại ta có thể dùng những vật khác bổ đủ.
Vi Thượng Nhất cuối cùng thỏa hiệp.
Tốt.
Diệp Phi cũng không có quá nhiều khó xử, nói, đem những này đồ vật lấy ra, chúng ta rời đi.
Vi Thượng Nhất lật tay một cái, lấy ra một cái màu đen bình nhỏ, nói, đều ở nơi này.
Diệp Phi nhận lấy cái bình, mở ra nhìn một chút, bên trong lập tức một cỗ bành trướng năng lượng phun ra ngoài, mặc dù năng lượng cường độ không bằng chân long tinh huyết, nhưng là dù sao lượng nhiều a cái này 72 giọt vạn năm yêu hồ tinh huyết, tuyệt đối giá trị liên thành.
Tốt, chúng ta bây giờ rời đi, ngươi không muốn ý đồ theo dõi chúng ta hoặc là đối phó chúng ta, bằng không mà nói, con gái của ngươi mệnh liền khó giữ được.
Diệp Phi nói, đi đầu cất bước rời đi, Tư Tư cũng đi theo Diệp Phi sau lưng.
Ngươi muốn dẫn nữ nhi của ta cùng đi.
Vi Thượng Nhất lập tức nổi giận.
Đương nhiên, nếu như ta không mang theo nàng ở bên người, ta sao có thể cam đoan ngươi sẽ không lại xuống tay với ta.
Diệp Phi đương nhiên đạo.
Ngươi muốn chết.
Vi Thượng Nhất giận dữ.
Ngươi bây giờ muốn giết chết ta, không có vấn đề, ta không phải là đối thủ của ngươi.
Nhưng là, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, con gái của ngươi lập tức liền hội linh hồn hôi phiên diệt, chính ngươi nghĩ rõ ràng.
Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói.
Vi Thượng Nhất nắm đấm nắm rắc rắc vang, trong mắt phun ra ngọn lửa tức giận.
Nghĩ thông suốt không có.
Nếu là nghĩ thông suốt liền nói một tiếng.
Diệp Phi không sợ chút nào Vi Thượng Nhất, ôm cánh tay âm thanh lạnh lùng nói.
Diệp Phi là chân trần không sợ mang giày, có bản lĩnh ngươi liền đến, tiểu gia ta đã sớm chí chi sinh tử tại ngoài suy xét.
Vi quốc chủ, chuyện này là ngươi không đúng trước.
Liên đệ Tư Tư trước cùng Diệp đại sư đi thôi, ta tin tưởng Diệp đại sư sẽ không tổn thương Tư Tư.
Không thì cái này thời điểm đứng ra làm hòa sự lão,
ai có thể cam đoan hắn nhất định không làm thương hại Tư Tư?
Vi Thượng Nhất âm thanh lạnh lùng nói,
có thể bảo đảm chỉ có chính ngươi.
Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại đối hết thảy đều là ngươi tạo thành.
Diệp đại sư, ngươi có thể mang theo Tư Tư rời đi, nhưng là, ngươi nhất định phải cam đoan Tư Tư an toàn, đồng thời muốn đem nàng triệt để chữa trị. Hồng tỷ đối Diệp Phi nói, ta có thể cam đoan nàng ở bên cạnh ta hảo hảo. Diệp Phi từ tốn nói, vậy ngươi cái gì thời điểm đem Tư Tư phong thích trở về? Vi Thượng Nhất cắn răng hỏi, cái này muốn nhìn tình huống, cái gì thời điểm ta cảm thấy ngươi không có uy hiếp, ta liền sẽ đem nàng thả lại tới. Diệp Phi từ tốn nói, không được, nhất định phải minh xác một cái thời gian. Vi Thượng Nhất trầm giọng nói, kia, 5 năm. Diệp Phi nói, 5 năm, hắn đoán chừng mình thực lực cũng đã rất mạnh, mà lại thành lập thế lực cũng sẽ rất khổng lồ, hẳn là sẽ không lại e ngại cái này vụ ẩn gốc. Không được. Vi Thượng Nhất một ngụm bắt bỏ, vậy liền 3 năm, lại ngắn không được. Diệp Phi cấp ra giới hạn thấp nhất, có thể, nhưng là ngươi cũng muốn cam đoan không thể tiết lộ chúng ta vụ ẩn gốc bất cứ tin tức gì. Vi Thượng Nhất nói, cái này ta có thể cam đoan. Diệp Phi nhún vai nói, ta đối tiêu diệt các ngươi vụ ẩn gốc cũng không có cái gì hứng thú, ta sẽ tùy thời giám sát Tư Tư tình huống, nếu là nàng có chuyện bất chắc, ta cho dù là không tiếc toàn bộ vụ ẩn cốc hủy diệt, cũng sẽ giết ngươi cùng ngươi tất cả thân nhân. Vi Thượng Nhất lại cắn răng nói, vậy ta hiện tại có thể rời đi sao? Diệp Phi thản nhiên nói, còn có một việc. Vi Thượng Nhất nói, đi tới Bạch Cô Nương trước người. Ngươi làm gì? Bạch Cô Nương lập tức kinh hô lên. Bạch. Vi Thượng Nhất một ngón tay điểm vào Bạch Cô Nương cái chán vị trí, Bạch Cô Nương ánh mắt lập tức cảm động. Đã qua ước chừng là có một phút, Vi Thượng Nhất ngón tay lấy ra. A, ta làm sao rời đi lầu cát? Bạch Cô Nương ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, nhưng lại mang theo một mảnh mê bóng. Bạch Cô Nương, lần này ngươi mặc dù không có thể chữa khỏi bệnh của tiểu nữ, nhưng là cũng vất vả, cái này một gốc tiên lang cỏ, liền xem như cho Bạch Cô Nương thủ lao. Vi Thượng Nhất lấy ra một cây cỏ thuốc, đưa cho Bạch Cô Nương. Bạch Cô Nương a một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi cùng Tư Tư, trong mắt mang theo thật sâu rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà thật chữa khỏi Vi tiểu thư bệnh. Bạch Cô Nương thì thào nói. Diệp Phi nhìn đến đây, nhìn không được khẽ giật mình, Bạch Cô Nương ký ức bị xóa đi. Cái này Vi Thượng Nhất thủ đoạn thật là lợi hại. May mắn mình tu luyện luyện ngục chi thuật, linh hồn so với bình thường người cường đại mấy lần, lại tăng thêm có tiểu thiến tồn tại, Vi Thượng Nhất những thủ đoạn này đối với mình đều vô dụng. Lần này sự tình, nhiều phiền phức hai vị, ta liền không tiến xa. Vi Thượng Nhất lui lại 2 bước, lại sâu sắc nhìn Tư Tư một chút nói, ta đưa bọn hắn ra ngoài đi. Hồng Tỷ nói, mấy người cùng đi đến cốc bên ngoài. Hồng Tỷ đối Bạch Cô Nương nói, Bạch Cô Nương, chính ngươi xin cứ tự nhiên đi. Bạch Cô Nương nhíu mày, nhìn Diệp Phi một chút, nói, ngươi là thế nào đem Vi tiểu thư trị hết bệnh? Đây là bí mật của ta. Diệp Phi thản nhiên nói, ta muốn trao đổi ngươi trị liệu Vi tiểu thư phương pháp, vô luận ngươi đưa ra yêu cầu gì đều có thể. Bạch Cô Nương nói, trao đổi? Diệp Phi khinh thường nói, không hứng thú. Nói xong, Diệp Phi khống chế liệt hổ liền rời đi, Hồng Tỷ cũng từ phía sau đuổi theo. Bạch Cô Nương cưỡi một thất bạch mã đứng ở nơi đó, cau mày, cuối cùng nàng hướng về Diệp Phi phương hướng đuổi theo. Tốt Hồng Tỷ, ta muốn về Tinh Hải Thành, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Đi tới lối rẽ, Diệp Phi đối Hồng Tỷ nói. Hồng Tỷ nhìn thật sâu Tư Tư một chút, sau đó dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn Diệp Phi nói, Diệp đại sư, hy vọng ngươi nhất định phải thiện đãi Tư Tư, về sau ngươi vô luận có gì cần hỗ trợ, ta đều sẽ dốc hết toàn lực. Yên tâm đi, ta không đến mức đối một đứa bé ra tay. Diệp Phi thản nhiên nói. Nói xong, hắn lại bỗng nhiên kịp phản ứng, Tư Tư cũng không phải tiểu hải tử, 100 tuổi, so Diệp Phi tuổi tác còn tốt đẹp mấy lần đâu. Tốt, có rảnh ta có thể đi nhìn Tư Tư sao? Hồng Tỷ hỏi. Có thể. Diệp Phi không có cự tuyệt, cái này Hồng Tỷ về sau có thể sẽ hữu dụng. Diệp Phi giật dây cương một cái, liệt hổ bay về phía trước chạy. Cái này Diệp đại sư đến cùng là lai lịch gì? Hồng Tỷ nhìn xem Diệp Phi bóng lưng, một đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe. Chương 299, gia tộc đại hội Vi Thượng Nhất tên ngu ngốc này, loại người này sao có thể là tội? Hồng Tỷ lại thở dài một tiếng. Kỳ thật nàng cũng biết, Vi Thượng Nhất làm cũng không sai, nếu là có thể hoàn toàn khống chế Diệp Phi dạng này một cái luyện dược đại sư, đối vụ ẩn cốc tới nói đích thật là ý nghĩa trọng đại. Nhưng là ai sẽ nghĩ đến, Diệp Phi lại là có thể ngăn cản Vi Thượng Nhất mị hoặc thuật. Vi Thượng Nhất mị hoặc thuật đã là đạt đến siêu phàm tình trạng, liền xem như thiên cương cảnh võ giả không tra phía dưới, cũng khó có thể ngăn cản. Đằng sau lại vận dụng khôi lỗi thuật, liền có thể triệt để khống chế Diệp Phi. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Phi át chủ bài so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Phi, cái kia Hồng Tỷ cũng là nhân yêu hôn huyết sao? Trên đường, Lạc Băng Vũ hỏi Diệp Phi. Ừm. Diệp Phi gật gật đầu, nói, xem ra Túy Trúc Lâm phía sau chính là vụ ẩn gốc, cho nên bọn hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Ừm, không nghĩ tới tại Hải Đường quận lại là có vụ ẩn cốc như thế một cái địa phương. Lạc Băng Vũ ánh mắt lấp lóe, thế giới này phức tạp, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Diệp Phi khống chế lấy liệt hổ một đường về Tinh Hải Thành, hắn biết ở phía sau cái kia Bạch Cô Nương một mực đi theo, nhưng là hắn cũng không có để ý Dược Vương cốc, hẳn là một cái rất thế lực cường đại, nhưng là tạm thời cùng Diệp Phi sinh ra không được quá nhiều liên hệ. Diệp Phi, gia tộc đại hội muốn bắt đầu, lần này chúng ta có tư cách tham gia. Diệp Cương hưng phấn đối Diệp Phi nói, khoảng thời gian này Diệp Phi sản nghiệp của bọn hắn cực tốc quyết trường, sản nghiệp giá trị đã đạt đến hơn 10 tỷ lạng hoàng kim. Nay chủ yếu là bởi vì Diệp Phi phát minh cái này dây chuyển sản xuất, tăng lên cực lớn hiệu suất, để bọn hắn sản phẩm giá cả tại toàn bộ Tử Hồng Đế quốc đều có ưu thế tuyệt đối. Ừm. Diệp Phi gật đầu ứng một tiếng, lại là cũng không có làm sao để ý cái này cùng mục tiêu của hắn chênh lệch khoảng cách còn 10 phần xa xôi. Kỳ trước gia tộc đại hội, mỗi cái trưởng lão đều muốn mời một chút hợp tác đồng bạn đến đây cổ động, dạng này có thể ở gia tộc trên đại hội hiển lộ rõ ràng thực lực. Ta đã định ra một chút danh sách, nhưng là chúng ta hợp tác đồng bạn đều là mới, có chút quan hệ không có đến một bước kia, sẽ không đến đây, có chút thì là cấp bậc không đủ. Diệp Cương lại nhíu mày nói, Diệp Phi, ngươi biết một chút thế lực khổng lồ thương nghiệp đồng bạn sao? Có thể kéo qua cho chúng ta trợ trận.
Thương nghiệp đồng bạn.
Diệp Phi lắc đầu, nói, phương diện này đều là ngươi phụ trách, ta đối với mấy cái này thương nghiệp đồng bạn thế nhưng là hoàn toàn không hiểu rõ.
Quên đi, ta vẫn là tự nghĩ biện pháp đi tìm đi.
Diệp Cương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, bất quá, ngươi biết Đoạn đại sư cùng Trọng tướng quân, đến lúc đó có thể đem bọn hắn kéo qua cho chúng ta chấn chẳng diện, bằng không chúng ta cũng quá mức đơn bạc.
Tốt.
Diệp Phi đáp ứng, đây không có vấn đề gì.
Những chuyện này, Diệp Phi đại khái nghe Diệp Cương nói một lần, sau đó liền không có làm sao quá nhiều chú ý hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình, vẫn là tăng lên mình thực lực. Thông qua trợ giúp Tư Tư chữa bệnh, Diệp Phi luyện ngục chi thuật cũng đã nhận được to lớn tăng lên, hiện tại, hắn linh hồn lực đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Loại này linh hồn cường đại, trực tiếp dẫn đến hắn nhục thể có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, đồng thời, tiểu thiến thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Đối với Tư Tư, Diệp Phi tạm thời đem cái này tiểu nha đầu cho an bài tại biệt viện bên trong, để Lạc Băng Vũ nhìn xem. Diệp Phi để tiểu thiến tại Tư Tư trên thân lưu lại một tia linh hồn, cũng không cần lo lắng Tư Tư chạy. Bất quá, tiểu nha đầu này lại tới đây về sau, mười phần an ổn, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ, ngược lại đối với nơi này hết thảy đều cảm giác được mười phần mới lạ. Tư Tư từ nhỏ đã sinh bệnh, cơ hồ một mực bị vây ở vụ ẩn cốc bên trong, đối với ngoại giới thế gian phồn hoa đương nhiên là tò mò. Diệp gia gia tộc đại hội khua chiêng gõ trống chuẩn bị, toàn cả gia tộc bên trong khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, một bộ vui mừng không khí. Trên thực tế, bất kỳ một gia tộc nào gia tộc đại hội, đối với từng cái gia tộc tới nói, đều là chuyện quan trọng nhất. Gia tộc đại hội là đúng tại gia tộc một năm tổng kết, đối với tương lai triển vọng, đối với lợi ích phân chia, trong đó dính đến gia tộc các mặt. Diệp Hải Sơn lần thứ nhất tham gia gia tộc này đại hội, vô cùng câu nệ. Gia tộc những trưởng lão này, trước kia hắn gặp mặt đều là muốn cùng đúng, nhưng là hiện tại, lại là muốn cùng bọn hắn bình khởi bình toạn. Cái này khiến Diệp Hải Sơn cảm giác lực lượng không đủ. Dù sao, hắn lên làm cái này trưởng lão, hết thảy mới mấy tháng thời gian. Loại chuyển biến này, thật sự là quá lớn. Diệp Phi hôm nay cũng đi theo Diệp Hải Sơn cùng đi tham gia gia tộc đại hội. Dạng này trường hợp, Diệp Phi sợ Diệp Hải Sơn sẽ khó mà khống chế. Sự thật chứng minh, Diệp Hải Sơn từ buổi sáng về sau vẫn vô cùng khẩn trương. "Cha, không cần quá khẩn trương, ngươi bây giờ cũng là trưởng lão, về sau ngươi sẽ còn trở thành Diệp gia mạnh nhất trưởng lão."
Diệp Phi để Diệp Hải Sơn giải sầu.
Diệp Hải Sơn lắc đầu cười khổ nói, "Ở đâu là có thể nói không khẩn trương liền không khẩn trương, ta lên làm cái này trưởng lão mới mấy tháng."
Diệp Phi lắc đầu, "Đây cũng là chuyện không có cách nào."
Diệp Hải Sơn không có ngồi qua cao vị, để hắn lập tức liền có được cường giả khí thế cũng không có khả năng.
"Hắc hắc, đừng nói là Hải Thúc, chính là chúng ta mấy cái, hiện tại bắp chân cũng đều đang phát run."
Diệp Cương mấy người bọn hắn theo ở phía sau, trên mặt biểu lộ cũng đều là mười phần cứng ngắc.
Diệp Phi chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười.
"Dừng lại, nơi này cũng là các ngươi có thể đến sao?
Đến bên kia chờ lấy đi."
Diệp Phi bọn hắn đi đến Diệp gia hiến hội đại sảnh cổng, một người thủ vệ lạnh giọng trách cứ.
"Tốt tốt."
Diệp Hải Sơn bị đối phương trách cứ dừng lại, liên tục xưng dạng, tranh thủ thời gian hướng về bên cạnh đi.
"Chúng ta vì cái gì không thể đi vào?"
Diệp Phi lại là sầm mặt lại, nhìn xem cái này thủ vệ, âm thanh lạnh lùng nói, "Gia tộc kiến hội đại sảnh là chỉ có gia tộc trưởng lão mới có thể tiến vào, thân là Diệp gia tử đệ, liền điểm này đều không biết."
Thủ vệ kêu căng đạo,
"Cha ta chính là gia tộc trưởng lão."
Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói,
"Hắn là gia tộc trưởng lão?
Gia tộc nào trưởng lão a? Ta làm sao không biết a?"
Thủ vệ nghiêng nghiêng nhìn Diệp Hải Sơn một chút, ngữ khí mười phần kinh miệt.
"Ừm."
Diệp Phi nghe nói như thế, lập tức liền minh bạch, đối phương đây là tại làm khó dễ phe mình. Diệp Phi bọn hắn mấy tháng này làm ăn chạy, kiếm lời không ít tiền, tự nhiên là sẽ chọc cho người đố kỵ.
"Mù mắt chó của ngươi thật sao?"
Diệp Phi tiến lên một bước, khí thế trên người bộc phát ra, như là một tòa núi lớn bình thường đặt ở cái này thủ vệ trên thân.
"Bịch."
Thủ vệ trực tiếp quỳ xuống trước Diệp Phi trước mặt. Diệp Phi hiện tại luyện ngục chi thuật đã là tu luyện đến đệ ngũ trọng, lại dung hợp tiểu thiến, uy áp vô cùng to lớn, cái này thủ vệ chỉ có thuần nguyên cảnh nhất trọng, làm sao có thể ngăn cản?
"Ngươi..."
Thủ vệ muốn nói điều gì, lại là trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một câu cũng nói không ra.
"Chuyện gì xảy ra?"
Lúc này, một thanh âm truyền đến, một người mặc hoa phục trung niên nhân đi tới. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn một chút, nhận biết người trung niên này là trong gia tộc Bát trưởng lão Diệp Thanh. Diệp Thanh là thuộc về tứ trưởng lão một mạch người, tại Diệp gia là thuộc về cây chính miêu hồng dòng chính tử đệ, thế lực thâm hậu.
"Bát trưởng lão, bọn hắn muốn xông vào yến hội đại sảnh."
Cái này thủ vệ nhìn thấy Bát trưởng lão đi vào, lập tức mừng lớn nói.
"Chương 300, miệt thị mạnh mẽ xông tới yến hội sảnh.
Từ đâu tới không hiểu chuyện nô tài, dám mạnh mẽ xông tới yến hội sảnh.
Một điểm quy củ cũng không hiểu a."
Diệp Thanh lập tức trầm mặt khiển trách.
"Bát trưởng lão, ngươi nói ai là nô tài đâu?"
Diệp Phi lập tức sắc mặt âm trầm xuống.
"Ai nha, nguyên lai là Tân Tấn Diệp Hải Sơn trưởng lão a.
Ta tưởng là ai chứ?"
Diệp Thanh lúc này làm bộ vừa mới nhìn thấy Diệp Hải Sơn, một bộ kinh ngạc dáng vẻ, "Diệp Hải Sơn trưởng lão là vừa mới tấn thăng trưởng lão, bọn hạ nhân không biết cũng là bình thường.
Các ngươi đều nhớ kỹ, vị này là vừa mới thăng cấp Diệp Hải Sơn trưởng lão, chính là trước kia cho Diệp Tử Thần thiếu gia đánh xe cái kia."
Diệp Thanh cố ý nói.
Hắn đây là rõ ràng nhục nhã Diệp Hải Sơn.
Hắn là tứ trưởng lão người, đương nhiên sẽ cùng Diệp Hải Sơn là địch.
"Bắt trưởng lão sĩ cử."
Diệp Phi lại là hừ một tiếng, từ tốn nói, cha ta xuất thân không tốt, nhưng là một năm qua này tài sản tăng trưởng cấp tốc, đã có hơn 10 tỷ lạng hoàng kim sản nghiệp. Bát trưởng lão gia thân cao quý, nhưng là đã nhiều năm như vậy, bát trưởng lão lại là không có bất luận cái gì tăng lên, ngược lại còn rút lui rất nhiều, bát trưởng lão thật sự là quản lý có phương pháp à. Ngươi, nghe được Diệp Phi lời này, Diệp Thanh lập tức khí sắc mặt đỏ lên. Những năm này, sản nghiệp của hắn đích thật là đang không ngừng rút lại, mặc dù còn có không ít nội tình, nhưng là nếu như một mực tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ miệng ăn núi lở. Cho nên, hắn mới có thể đầu nhập tứ trưởng lão. Bát trưởng lão, nếu như không có chuyện gì, chúng ta trước hết tiến vào. Diệp Phi thản nhiên nói. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại có chút tài sản liền có thể khoa trương, các ngươi điểm ấy nội tình, tại Diệp gia căn bản là bất nhập lưu. Mà lại, các ngươi đứng sai đội, không bao lâu, các ngươi hết thảy đều sẽ sụp đổ. Diệp Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Cái này cũng không nhọc đến bát trưởng lão quan tâm. Diệp Phi nhàn nhạt nói, cùng Diệp Hải Sơn cùng một chỗ tiến vào bên trong đi. Lúc này, có mấy cái trưởng lão đã là đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Hải Sơn, trong ánh mắt đều mang một cố vẻ khinh miệt. Diệp Hải Sơn không phải chính tông dòng chính tử đệ, chỉ là dựa vào có chút vốn liếng lăn lộn đến trưởng lão, bọn hắn đương nhiên là xem thường. Đây là ai vậy? Vậy mà cũng dám tiến vào đại sảnh bên trong cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Một trưởng lão nghiêng con mắt nhìn xem Diệp Hải Sơn, âm dương quái khí nói: "Đây là gia tộc Tân Tấn một trưởng lão, nghe nói là có chút tài lực, thu mua gia tộc mấy cái sản nghiệp, đầu nhập Diệp Chiêm Phong, sau đó được một trưởng lão chức vị." Một cái khác trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Hải Sơn, thản nhiên nói: "Nguyên lai là dựa vào có chút tiền trở thành trưởng lão." Lúc trước cái này trưởng lão hừ một tiếng, nói: "Gia tộc quy củ thật sự là càng ngày càng hoang đường, người nào đều có thể trở thành gia tộc trưởng lão, thời gian dài, Diệp gia vẫn là Diệp gia sao? Gia tộc quy củ có thời điểm đích thật là đến sửa đổi một chút, những năm gần đây Diệp gia cùng Tam đại gia tộc chênh lệch càng lúc càng lớn, cũng là bởi vì gia tộc quy củ càng ngày càng lộn xộn, nên nghiêm không nghiêm, nên lòng không lòng." Bên cạnh lại một trưởng lão nói: "Diệp Lam, ngươi cũng không nên ở đây nói lung tung, người ta thế nhưng là Diệp Chiêm Phong người." Một người mặc thanh sam lão giả cái này thời điểm âm dương quái khí nói: "Diệp Chiêm Phong thì thế nào?" Diệp Chiêm Phong hắn xem như hàng, gia chủ nhi tử thì ngon sao? Diệp Lam nghe nói như thế, lại là hừ lạnh một tiếng, nói: "Tại gia tộc này bên trong, so với hắn già đời nhiều người chính là." "Không sai, Diệp gia còn chưa tới phiên hắn tới làm chủ." Trước đó trưởng lão kia nói, những trưởng lão này mặc dù cũng không phải là một cái phe phái, nhưng là đối Diệp Hải Sơn lại là đều mười phần xem thường. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, mình dạng này dòng chính tử đệ mới là gia tộc hạch tâm. Diệp Hải Sơn liền xem như hiện tại trở thành gia tộc trưởng lão, cũng là không có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Diệp Hải Sơn nhìn xem những trưởng lão này đều như thế căm thù mình, nhịn không được lực lượng càng thêm không đủ. Diệp Phi nhìn xem những gia tộc này trưởng lão ngạo mạn cùng xem thường, có chút hừ một tiếng, những người này đều chỉ bất quá là một chút bảo thủ, dậm chân tại chỗ lao ngoan cố thôi. Cái gì tư lịch, cái gì dòng chính, những vật này hết thảy đều là nói nhảm, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Ở cái thế giới này, ngươi có thực lực liền là có hết thảy. Diệp Phi hiện tại đã là giúp Diệp Hải Sơn tích lũy tài sản, không bao lâu liền sẽ siêu việt gia tộc tất cả trưởng lão, trở thành thế lực người mạnh nhất. Đến lúc đó, nhìn những người này còn dám ở đây mù bì. Chậm rãi, đi vào trưởng lão càng ngày càng nhiều, gia tộc đại hội cũng sắp bắt đầu. Cuối cùng đến chính là tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão, cùng gia chủ Diệp Thiên. Diệp gia mâu thuẫn cũng sớm đã không phải cái gì bí mật. Diệp Thiên nhìn thoáng qua tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão, ánh mắt đạm mạc, sau đó mở miệng nói, tất cả mọi người đã là đến đông đủ, đã như vậy, cứ dựa theo gia tộc dĩ vãng quy củ, riêng phần mình trước tiên đem sản nghiệp của mình tình huống hồi báo một chút đi. Báo cáo riêng phần mình danh nghĩa sản nghiệp tình huống, là gia tộc đại hội bước đầu tiên. Tốt, vậy thì do ta bắt đầu đi. Một trưởng lão đứng dậy, bắt đầu báo cáo mình công trạng. Những này công trạng, quan hệ về sau cái này trưởng lão trong gia tộc có thể hưởng thụ được tài nguyên cùng đãi ngộ. Những trưởng lão này một cái tiếp theo một cái báo cáo công trạng, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, có là trưởng lão công trạng rất tốt, sản nghiệp trên phạm vi lớn tăng giá trị, trong lòng cao hứng phi thường. Nhưng là cũng có trưởng lão bởi vì kinh doanh bất thiện, sản nghiệp giá trị trượt, trong gia tộc địa vị bắt đầu biến yếu. Báo cáo một mực kéo dài khoảng chừng một canh giờ, mới sắp đến hồi kết thúc. Tốt, hiện tại tất cả mọi người hồi báo xong tất, liền căn cứ riêng phần mình công trạng đến phân phối năm tiếp theo gia tộc sản nghiệp. Diệp Thiên nghe những này báo cáo về sau, trên mặt không lộ vẻ gì, bắt đầu tiến hành xuống một năm tài nguyên phân phối. Đối với những trưởng lão này sản nghiệp tình huống, hắn cũng sớm đã hiểu rõ không sai biệt lắm, trong lòng là đều có biết. Đợi một chút. Cái này thời điểm, Diệp Phi bỗng nhiên đứng ra nói, cha ta còn không có báo cáo đâu. Ừm. Nghe nói như thế, Diệp Thiên khẽ giật mình, nói, cha ngươi là ai? Cha ta là Diệp Hải Sơn. Diệp Phi thản nhiên nói, nha. Diệp Thiên giật mình, Diệp Hải Sơn tấn thăng trưởng lão sự tình, hắn làm ra chủ đương nhiên là biết đến. Bởi vì cái này nhất định phải là đến trải qua hắn đánh nhịp đồng ý, nhưng là hắn cũng chỉ coi là Diệp Hải Sơn là Diệp Chiêm Phong lôi kéo đến một phần nhỏ thế lực mà thôi, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng, báo cáo thời điểm liền quên mất. Đã như vậy, vậy các ngươi liền hồi báo một chút đi. Diệp Thiên nói, liền các ngươi điểm này lớn bằng hạt vừng tiểu sản nghiệp, cũng cầm tới gia tộc trên đại hội đến mất mặt xấu hổ, trực tiếp miễn đi. Diệp Lam cái này thời điểm khinh thường nói, liền xem như sản nghiệp của chúng ta lại tiểu, cũng là thuộc về Diệp gia một phần tử, lẽ ra đương tiến hành báo cáo. Diệp Phi nói, đối Diệp Cương ngáy mắt. Diệp Cương mặc dù mười phần khẩn trương, nhưng là vẫn đứng ra, bắt đầu báo cáo phe mình những ngày sản nghiệp. Diệp Cương cũng sớm đã là làm xong khoản, cái này thời điểm cầm ra, lớn tiếng đọc trầm ra, một hạng
mười phần rõ ràng. Diệp Lam hừ một tiếng, cũng lười để ý tới. Đối với Diệp Phi bọn hắn loại này dựa vào một chút tài sản tấn thăng đi lên tiểu trưởng lão, hắn căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Bắt đầu thời điểm, Diệp Cương báo cáo cũng không có gây nên những trưởng lão này chú ý, bọn hắn thậm chí là đều hoàn toàn không có cẩn thận đi nghe. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Hải Sơn những ngày sản nghiệp căn bản là không có ý nghĩa. Nhưng là, theo Diệp Cương một hạng báo cáo xuống đi, những trưởng lão này sắc mặt đều chậm rãi thay đổi. Chương 301, giả sổ sách đợi một chút. Ngươi nói các ngươi năm nay giáp ra buôn bán ngạch là 30 ức 2 hoàng kim. Một cái tên là những trưởng lão kêu dừng Diệp Cương, hỏi:
"Không tệ, là 30 ức 2 hoàng kim."
Diệp Cương nói:
"Hừ hừ, báo cáo lão cũng không tốt tốt đánh một trận bản nháp, chỉ bằng các ngươi một cái giáp ra cửa hàng, một năm có thể tiêu thụ 30 ức 2 hoàng kim." Nhưng hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ra các ngươi là không biết ở gia tộc trên đại hội báo cáo lão khoản là thế nào trừng phạt ta."
"Chúng ta đương nhiên biết." Diệp Phi lúc này đứng ra, thản nhiên nói: "Chỉ là, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là báo cáo lão?
Còn dựa vào cái gì? Tại toàn bộ Tinh Hải thành, tiêu thụ ngạch có thể đạt tới 30 ức thương gia cũng không nhiều, các ngươi cho là ngươi không có việc gì hay?"
Nhưng âm thanh lạnh lùng nói:
"Đích thật là không nhiều, nhưng là, chúng ta buôn bán ngạch đích thật là đạt đến 30 ức 2, nếu là ngươi không tin, có thể tùy ý kiểm toán."
Diệp Phi từ tốn nói:
"Ta chính là không tin."
Nhưng âm thanh lạnh lùng nói:
"Diệp Cương, đem sổ sách cho hắn nhìn xem."
Diệp Phi thản nhiên nói.
Diệp Cương đem sổ sách đưa tới.
Mấy cái trưởng lão cùng một chỗ lại gần, xem xét sổ sách.
Theo sổ sách mà qua, những trưởng lão này con mắt đều là trở nên càng lúc càng lớn.
Những này sổ sách rõ ràng ghi chép Diệp Phi bọn hắn danh nghĩa sản nghiệp hiện tại tất cả marketing tình trạng. Căn cứ những này marketing tình trạng, có thể suy đoán ra, hiện tại Diệp Phi bọn hắn dưới cờ sản nghiệp, giá trị tổng ngạch chí ít đã đạt đến chục tỷ. Cái số này đã là vượt qua trong gia tộc tuyệt đại đa số trưởng lão dưới cờ sản nghiệp.
Cái này sao có thể?
Đây nhất định là giả sổ sách.
Nhưng sắc mặt âm tình bất định nói:
"Giả sổ sách?"
Diệp Phi hừ một tiếng, nói: "Mỗi một bút marketing ngân phiếu định mức đều ở nơi này, hộ khách ký tên đồng ý rõ ràng, ngươi nếu là lại không tin, có thể đi cùng những khách hàng này từng cái đối chất."
Nhưng không nói,
trong này ngân phiếu định mức vô cùng đầy đủ, không có khả năng làm giả.
Hiện trường bên trong, chỉ có tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão đối với Diệp Phi bọn hắn có được dạng này tài sản cũng không kỳ quái, bởi vì bọn hắn đối với Diệp Phi giới cờ sản nghiệp một mực tại chú ý, thậm chí còn muốn từ đó kiếm một chén canh, chỉ là không có thể đạt được. Cha ngươi Diệp Hải Sơn một năm trước còn đang đào quáng, thời gian một năm, làm sao có thể hội tụ ra nhiều như vậy tài sản?
Nhưng mặt âm trầm nói:
"Cái này không nhọc ngươi quan tâm, coi như số tiền này là chúng ta cướp tới, cũng với ngươi không quan hệ."
Diệp Phi từ tốn nói:
"Ta hoài nghi Diệp Chiêm Phong tham mặc gia tộc tài sản, dùng các ngươi đến tẩy trắng."
Nhưng âm thanh lạnh lùng nói:
"Không sao, ngươi có thể đi kiểm toán, nếu như cha được tùy các ngươi xử trí."
Diệp Phi từ tốn nói:
"Nhưng ngươi không nên ngậm máu phun người, ngươi nói ta tham mặc gia tộc sản nghiệp, có chứng cứ gì?"
Diệp Chiêm Phong cái này thời điểm đứng ra, lớn tiếng trách cứ:
"Tốt, Diệp Hải Sơn nam hiệu kinh doanh, trong khoảng thời gian ngắn liền tụ lại như thế đại nhất bút tài phú, là gia tộc chúng ta vinh hạnh."
Diệp Thiên cái này thời điểm đứng ra nói ra: "Năm nay gia tộc tài nguyên phân phối, Diệp Hải Sơn lẽ ra thu hoạch được càng nhiều."
"Cái gì? Hắn có tư cách gì phân phối gia tộc tài nguyên?"
Các trưởng lão khác lập tức không phục.
Diệp Hải Sơn so với bọn hắn tuyệt đại bộ phận người tài sản đều muốn nhiều, chẳng phải là phân đến tài nguyên càng nhiều.
Thoáng một cái liền để bọn hắn lợi ích ít đi rất nhiều.
"Đây là gia tộc quy củ, nếu như lời không phục, đến hỏi lão tổ tông."
Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng nói.
Những trưởng lão này đều mười phần không cam tâm, từng cái nhìn xem Diệp Hải Sơn ánh mắt đều tràn đầy vẻ bán độc.
"Hải Sơn trưởng lão, trước đó ngược lại là không có nhìn ra, ngươi lại có như thế tài hoa, trong khoảng thời gian ngắn liền sáng tạo ra như thế lớn một mảnh sản nghiệp, các gia tộc đại hội về sau, chúng ta có thể nói một chút chuyện hợp tác."
Lúc này, một cái tên là Diệp Lăng trưởng lão nói.
"Hợp tác?"
Diệp Phi khinh thường nói, "Không có ý tứ, chúng ta bây giờ phát triển rất tốt, không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác."
Diệp Phi như thế nào nhìn không ra, cái này Diệp Lăng cùng tứ trưởng lão, thất trưởng lão đồng dạng ý nghĩ, muốn từ bọn hắn nơi này kiếm một chén canh.
"Không cần hợp tác,
không nên đem lại nói quá tuyệt, đến lúc đó ngươi sẽ cầu ta đến hợp tác."
Diệp Lăng âm thanh lạnh lùng nói.
"Tùy tiện."
Diệp Phi thản nhiên nói.
Hắn liền tứ trưởng lão uy hiếp còn không sợ, sẽ sợ cái này Diệp Lăng?
"Tốt, chuyện này liền đến nơi này, Diệp Hải Sơn nếu là phát triển ra như thế một mảng lớn sản nghiệp, như vậy liền có thể đạt được gia tộc tài nguyên phân phối."
Diệp Tiên khoát tay chặn lại, nói: "Bất quá, năm nay còn có một cái chuyện quan trọng, nếu như các ngươi ai làm xong, có thể thu hoạch được càng nhiều số lượng, thậm chí là vượt qua gia tộc tổng cộng số lượng, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không."
"Cái gì?"
Nghe nói như thế, tất cả trưởng lão cùng một chỗ đều tinh thần, con mắt trừng đến giống như là bóng đèn đồng dạng, lập lòe tỏa sáng.
"Gia chủ, là chuyện gì? Có thể có được nhiều như vậy tài nguyên?"
Diệp Lăng hỏi.
"Thiên Tinh Thành Hùng Gia là chúng ta Diệp gia trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn, các ngươi cũng đều biết đến. Lần này, Hùng Gia phải vào một bước mở ra hải đường quận nghiệp vụ, tìm kiếm hợp tác. Nếu là chúng ta Hùng Gia có thể lấy xuống, thực lực ngay lập tức sẽ tăng lên mấy cấp bậc, thậm chí là cùng Tam Đại gia tộc địa vị ngang nhau cũng không phải cái gì không có khả năng."
Diệp Thiên nói.
"Thật sao?
Quá tốt rồi."
Tất cả mọi người lập tức đều chấn phấn.
Thiên Tinh Thành Hùng Gia, đó là dạng gì gia tộc, cơ hồ có thể so sánh Đế Đô tứ đại gia tộc khổng lồ tồn tại.
Nếu là có thể trở thành Hùng Gia tại Hải Đường quận người phát ngôn, như vậy Diệp gia thực lực lập tức liền sẽ tiêu thăng, a đuổi theo Tinh Hải Thành Tam Đại gia tộc bước chân,
Diệp gia vẫn đang làm, nhưng lại một mực không có cơ hội, hiện tại chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Không nên cao hứng sớm như vậy, mặc dù Hùng gia trước đó liền cùng chúng ta có hợp tác, nhưng lại cũng chưa có xác định lần này nhất định hợp tác với chúng ta, Triệu gia, Sở gia cùng Lạc gia cũng đều nhìn chằm chằm, muốn cầm xuống cái này đại lý. Cho nên, chúng ta muốn cầm xuống cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ưu thế của chúng ta, chỉ có chúng ta trước đó cùng Hùng gia hợp tác qua, càng thêm quen thuộc điểm này. Diệp Thiên còn nói thêm, nghe nói như thế, mọi người sắc mặt cũng đều trịnh trọng. Hoàn toàn chính xác, nếu là Hùng gia muốn tại Hải Đường quận tìm một cái đại lý, khẳng định như vậy sẽ muốn tìm một cái thực lực tổng hợp càng cường đại gia tộc, sẽ không giống trước đó hợp tác như thế tùy ý cái này giao cho ta đi, ta cùng Hùng gia gấu bạn mới trưởng lão quan hệ rất tốt, ta từ chỗ của hắn ra tay, nhất định là có thể cầm tới cái này đại lý. Diệp Lam đứng người lên, hương phấn nói, chỉ cần là ngươi có thể cầm xuống cái này đại lý, gia tộc có thể đem cùng Hùng gia hợp tác một nửa chỗ tốt đều cho ngươi. Diệp Thiên nói, hắn đây cũng là trọng thượng phía dưới, hy vọng có thể người người hết sức, nghĩ hết tất cả phương pháp, cầm xuống Hùng gia quyền đại lý. Ừ, một cái gấu bạn mới, thế nhưng là chưa hẳn có thể quyết định chuyện này, chúng ta nhất định phải dò nghe ai chuyên môn phụ trách cái này một hồi, đến lúc đó nhằm vào hạ dược. Nhưng nói, mấy ngày sau, Hùng gia liền sẽ đi vào, nghe nói, lần này phụ trách chính là Hùng gia đại tiểu thư Hùng Phỉ Phỉ, theo hắn đến một vị khác gia tộc nhiệm vụ trọng yếu là một cái tên là Vương Tranh Quảng gia. Diệp Thiên nói, Hùng Phỉ Phỉ, ta nghe nói qua, nàng là Hùng gia hiện nhâm gia chủ nữ nhi, năng lực rất mạnh, hiện tại đã tiếp nhận Hùng gia rất nhiều sản nghiệp. Xem ra, hết thảy muốn từ nơi này Hùng tiểu thư trên thân hạ thủ. Diệp Lam hưng phấn nói, Hùng tiểu thư là nhân vật nào? Người của chúng ta Diệp gia có thể vào được nàng mắt. Tại trên người nàng, khẳng định là không cách nào mở ra lỗ hổng, cuối cùng có thể mở ra lỗ hổng, ta cảm thấy phải là cái kia Vương quản gia. Nhưng nói, Vương quản gia dạng này người, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy giải quyết, ta cảm thấy tốt nhất từ cái khác người hầu phương diện tới tay, dạng này mới có thể tiến hành theo chất lượng. Diệp Lăng lòng tin 10 phần nói. Chương 302, Hùng gia đại lý đám người bảy thanh tám lưỡi, đều hào hứng thảo luận, làm sao có thể đem Hùng gia cái này một khối bánh trái thơm ngon cho ăn vào miệng bên trong. Diệp Phi nghe bọn hắn nghị luận, lại là đang ngơ ngác xuất thần. Trong đầu của hắn bỗng nhiên nổi lên tại một cái tiểu diễm trong lều vải mập mờ một màn, cái kia quần áo, tóc đều ướt đẫm nữ tử. Một lần kia, là hắn khoảng cách bài trừ thân sử nam gần nhất một lần. Nàng còn thiếu ta một sử nữ chi thân đâu. Diệp Phi đấm vào miệng. Lần này gặp mặt, có lẽ là có thể thu hồi cái này thiếu nợ. Sau đó, gia tộc đại hội tiến hành số định mức phân phối, Diệp Hải Sơn bởi vì sáng tạo sản nghiệp càng nhiều, phân đến gia tộc một chỗ ô mục rừng. Ô mục là một loại 10 phần kiên cố vật liệu gỗ, là chế tạo hạng nặng xe nọ thiết yếu chi vật. Đạt được cái này một khối ô mục rừng, Diệp Phi bọn hắn rèn đúc tác phường liền có thể đại quy mô sản xuất xe nọ buôn bán. Xe nọ lợi nhuận so tiến mũi tên cái gì nhưng là muốn lớn hơn nhiều. Tăng lên cái này một khối nghiệp vụ, sang năm Diệp Phi bọn hắn dưới cờ sản nghiệp giá trị đột phá 100 tỷ hai hoàng kim không có bất luận cái gì độ khó. Đến lúc đó, bọn hắn dưới cờ nghiệp vụ liền có thể siêu việt toàn bộ Diệp gia. Thậm chí, còn có thể sẽ so sánh tam đại gia tộc. Không có cách, người xuyên việt chính là bá đạo như vậy. Chỉ có ngần ấy thành tựu liền đắc chí, ta đều thay ngươi thẹn đến hoàng. Tinh Hà thanh âm lần nữa tại Diệp Phi trong đầu vang lên, Diệp Phi một hồi cuồng mắt trợn trắng. Phân phối xong tài nguyên, chính là gia tộc kiến hội thời gian. Gia tộc kiến hội, hội yến mời rất nhiều gia tộc hợp tác đồng bạn, cùng một chút danh nhân đi vào trận, biểu hiện ra Diệp gia thực lực. Loại này thời điểm, mỗi cái trưởng lão có thể mở tiệc chiêu đãi đến cái dạng gì cấp bậc nhân vật đến chấn chẳng tử, liền hiện ra cái này trưởng lão tư lịch cùng nội tình. Kiến hội bắt đầu lúc sau đã là đang lúc hoàng hôn, cái này thời điểm, Diệp gia dòng chính tử đệ đều có thể tiến vào cuộc kiến hội điện, rộn rộn ràng ràng mười phần náo nhiệt. Đương nhiên, có thể ngồi tại ghế khách quý, cũng chỉ có gia tộc trưởng lão cùng bọn hắn mở tiệc chiêu đãi đến khách quý. Diệp Hải Sơn lần thứ nhất tham gia dạng này đến hội, vô cùng kích động, cũng vô cùng khẩn trương, ngồi ở chỗ đó lo lắng bất an. Cha, ngươi không cần đến khẩn trương, bọn hắn không nguyện ý phản ứng chúng ta, ngươi cũng không cần phản ứng bọn hắn. Một hồi đoạn đại sư cùng trọng tướng quân sẽ đến, ngươi cùng bọn họ ăn cơm uống rượu là được rồi. Diệp Phi đối Diệp Hải Sơn nói. Hảo hảo. Diệp Hải Sơn liên tục gật đầu, nhưng là cầm chén rượu tay lại là không tự chủ được run rẩy. Diệp Phi cho Diệp Hải Sơn liền châm vài chén rượu, để hắn uống hết. Diệp Hải Sơn lúc này mới xem như tốt lên rất nhiều. Diệp Phi, ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội hay không giải quyết cùng Hùng gia hợp tác đâu? Lúc này, Diệp Cương lại là chợt mở miệng hỏi Diệp Phi. Giải quyết? Diệp Phi nghe vậy, nhịn cười không được, chuyện này cây vốn không cần phải đi giải quyết, chờ Hùng Phỉ Phỉ tới, ta đi gặp nàng một mặt, hoặc là để nàng tới gặp ta một mặt, để nàng đem đại lý công việc giao cho chúng ta là được rồi. A. Diệp Cương nghe Diệp Phi giọng điệu này, nhịn không được há to miệng, Diệp Phi một hơi này, giống như Hùng Phỉ Phỉ là hắn thị nữ đồng dạng. Ha ha. Như thế tự đại thành của người, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Diệp Hải Sơn bên cạnh cách đó không xa là nhưng, hắn nghe nói như thế, một hồi cười ha ha, nói, ngươi có phải hay không muốn nói Hùng Phỉ Phỉ là ngươi thị thiếp à? Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Thị thiếp sao? Cũng có thể tính được là đúng thế. Diệp Phi chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Hùng Phỉ Phỉ thiếu hắn một đêm, cũng không phải cùng thị thiếp không sai biệt làm sao. Đây chính là điển hình nhà giàu mới nổi, đột nhiên có ít tiền, liền không nớt cao bao nhiêu thấp nhiều dày đều không biết. Một bên khác Diệp Lăng khinh thường giễu cợt nói, đây chính là nội tình cùng giáo dưỡng khác biệt, liền xem như có tiền, cũng không có khả năng trở thành quý tộc chân chính. Không sai, dạng này người, liền xem như có tiền, cũng như thường là đồ nhà quê một con. Nhưng cũng ở bên cạnh nói, quý tộc chân chính,
là muốn nhìn nội tình, giống như là chúng ta có thể kết giao rất nhiều vòng tròn bên trong quý tộc, có thể mời bọn hắn tới làm chúng ta khách quý. Giống như là bọn hắn dạng này, một hồi có thể mời hạng người gì đến, hẳn là cũng mời mấy cái đồ nhà quê tới. Các trưởng lao khác nhóm nghe nói như thế, đều là một hồi cười ha ha, mười phần hà giận. Đối với Diệp Hải Sơn đột nhiên quật khởi, phân phối gia tộc nhiều như vậy tài nguyên đi qua, trong lòng bọn họ đều là mười phần không cam lòng. Diệp Phi nghe vậy, nhướng mày, lại là cũng lời đi cùng những người này tranh luận cái gì. Những người này bây giờ tại trong mắt của hắn, chỉ là một chút con kiến nhỏ mà thôi. Hắn phạm lấy đi cùng con kiến tức sao? Đến Vương Thành Đồng gia chủ động trời phóng đại giá quang lâm. Lúc này, cùng một thanh âm cao giọng hô. Đây là yến hội một cái chương trình, chuyên môn có một người lớn tiếng tuyên bố một vị nào đó khách quý đến, tốt như vậy lộ ra Diệp gia khí phái. Đồng gia chủ đến rồi. Nghe nói như thế, nhưng mặt lộ vui mừng, đứng lên. Vị này đồng trời thả gia chủ, là hướng về phía mặt mũi của hắn đến. Nhưng lập tức đi ra ngoài đón, cũng không lâu lắm, mang theo một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân mỉm cười mà tới. Diệp gia các trưởng lão khác cũng đều đứng người lên, tốt đồng trời thả hàn huyên vài câu. Rất nhanh, liên tiếp lại có thật nhiều tân khách đi vào. Từng cái trưởng lão đem những này tân khách cho tiếp tiền đến, an bài ngồi tại mình bên cạnh. Ai ai bên cạnh tân khách càng nhiều, lượng cấp càng nặng, ai tại dạng này trường hợp cũng liền càng có mặt mũi. Chậm rãi, những trưởng lão này bên người đều ngồi đầy tân khách, chỉ có Diệp Hải Sơn bên người một cái cũng không có. Đoạn Nhĩ Nhiên cùng Trọng Văn Đình nếu là đáp ứng muốn tới, khẳng định sẽ đến, khả năng có chuyện gì chậm trễ, còn chưa tới. Hải Sơn trưởng lão, ngươi sẽ không là liền một cái tân khách đều không có mời đến a? Lúc này, nhưng ở một bên Trâm Trọng nói, chúng ta tân khách chỉ là còn chưa tới mà thôi. Diệp Phi thản nhiên nói, hẳn là cảm thấy mình thân phận quá thấp, không dám vào Diệp gia đại môn a. Diệp Lam cười ha ha lời nói, Triệu gia giải lão Triệu Minh Thành đến. Cái này thời điểm, cổng tiếp khách lớn tiếng hô, Triệu gia người đến. Nghe nói như thế, hiện trường đều là lông mày nhướng lên. Diệp gia cùng Tam đại gia tộc mặc dù có nhất định cạnh tranh quan hệ, nhưng là bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, cho nên cùng Tam đại gia tộc cũng không có cái gì quá lớn thù hận, lẫn nhau ở giữa ngược lại có không ít vắng lai. Triệu gia Triệu Minh Thành cũng là dòng chính trưởng lão, thân phận không phải bình thường. Hắn lại là đến Diệp gia cổ động, cái này mời hắn đến trưởng lão xem như rất có mặt mũi. Là ai mời Triệu Minh Thành đến? Có người hỏi. Không biết a. Tất cả mọi người là riêng phần mình kinh ngạc. Lúc này, tứ trưởng lão đứng lên, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đi ra ngoài đón. Nguyên lai là tứ trưởng lão mời tới, khó trách. Tất cả mọi người là gật đầu. Cũng chỉ có tứ trưởng lão, thất trưởng lão dạng này cấp bậc mới có thể dựng được Triệu Minh Thành. Không bao lâu, Triệu Minh Thành tại tứ trưởng lão cùng đi phía dưới tiến vào cuộc kiến hội điện. Hắn đi ngang qua Diệp Phi bên người, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phi, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ qua mang, nhưng lại không nói gì thêm. Diệp Phi đem Triệu Phong Chân đánh gãy, Triệu Minh Thành hận thấu xương, nhưng là bởi vì Trọng Văn Đình nguyên nhân, hắn một mực chỉ có thể là trước ẩn nhẫn, cũng không đại biểu hắn quên đi chuyện này. Hắn chỉ là đang tìm cơ hội thích hợp lại đối phó Diệp Phi. Diệp Phi lại là vốn không có để ý, nhìn cũng không có nhìn Triệu Minh Thành một chút. Triệu Minh Thành về sau, lại có một ít khách quý đi vào, cấp bậc càng ngày càng nặng. Loại trường hợp này, bình thường đều là càng nặng lượng cấp nhân vật, càng là sẽ mượn. Thanh Hải Thành Cố gia gia chủ Cố Thanh đại giá quang lâm. Lúc này, cổng tiếp khách dùng một loại cực kỳ thanh âm hưng phấn hô lớn. Chương 303, lại gặp Cố Vĩ Sâm cái gì? Thanh Hải Thành Cố gia gia chủ Cố Thanh đích thân đến. Buổi tiệc ở giữa lập tức một mảnh xôn xao. Thanh Hải Thành Cố gia, đây chính là thế lực có thể so với Tinh Hải Thành Tam đại gia tộc thế lực, mà lại, bởi vì Cố Thanh còn kiêm nhiệm Thanh Hải Thành thành chủ trước, thực lực tổng hợp thế nhưng là liền so Tam đại gia tộc lại mạnh hơn bên trên một bậc. Cố Thanh có thể tự mình đến, đây chính là Diệp gia to lớn vinh quang. Là ai? Là ai thỉnh động Cố Thanh tự mình đến? Tất cả mọi người là trong mắt mang theo vẻ chấn động. Khu khu. Cái này thời điểm, một hồi ho nhẹ, một thân ảnh đứng lên, đầy mặt vinh quang, khí thế ngạo nghễ, ngang nhiên hướng về bên ngoài đi đến. Người này lại là Diệp Chiêm Hải. Cái gì? Cố Thanh là Diệp Chiêm Hải mới tới. Đám người nhìn thấy một màn này, đều là đầy mắt rung động. Diệp gia hiện tại thế lực có thể chia làm bốn cô, tứ trưởng lão, thất trưởng lão, cùng gia chủ nhi tử Diệp Chiêm Phong cùng Diệp Chiêm Hải. Mà trong đó, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão bởi vì tư lịch già hơn, cho nên thế lực lớn hơn một chút. Diệp Chiêm Phong cùng Diệp Chiêm Hải huynh đệ bất hòa, lẫn nhau cả tay, đem Diệp Thiên thế lực một phân thành hai, thực lực ở thế yếu. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Chiêm Hải lại là đột nhiên bị tập, cùng Cố Thanh dựng vào quan hệ. Đây đối với Diệp gia tranh đấu tình thế, thế nhưng là sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Diệp Chiêm Phong thấy cảnh này, sắc mặt lập tức liền trở nên hết sức khó coi. Người đệ này của hắn, vô thanh vô tức bên trong, lại là kết giao nhân vật như vậy. Xem ra, hắn đối cái này đệ quá xem thường a, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão sắc mặt liền cùng dạng không dễ nhìn. Diệp Chiêm Phong Diệp Chiêm Hải huynh đệ nội đấu, đối bọn hắn tới nói, vốn là thiên đại hảo sự, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn tuyệt đối không thể khinh thị cái này hai huynh đệ. Không bao lâu, Diệp Chiêm Hải dẫn một người mặc trường sam màu xanh trung niên nhân, cùng một người mặc trường sam màu trắng người trẻ tuổi đi đến. Các vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Thanh Hải Thành thành chủ Cố Thanh Thuê Minh, vị này là Thuê Minh công tử Cố Vĩ Sâm. Diệp Chiêm Hải cố ý ở trước mặt mọi người tú mình cảm giác ưu việt, đem Cố Thanh cùng Cố Vĩ Sâm giới thiệu cho đám người. Tất cả mọi người không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi. Chỉ có Diệp Phi ngồi tại Diệp Hải Sơn đằng sau, liền cái mông cũng không có động một chút. Trên thực tế, hôm nay đến tất cả tân khách, Diệp Phi đều không có đứng lên nhìn một chút. Những người này không xứng để hắn đứng dậy. Bao quát hiện tại Cố Thanh cùng Cố Vĩ Sâm.
Cố Thanh cười ngây ngô lấy cùng đám người chào hỏi, một bộ bình dị gần gũi dáng vẻ, không có chút nào một đại gia tộc gia chủ giá đỡ. Đám người đối Cố Thanh cảm giác lập tức tốt hơn rồi. Nhưng là, đương Cố Thanh ánh mắt vừa hay nhìn thấy Diệp Phi bên này thời điểm, lập tức chính là sắc mặt có chút trầm xuống. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp nhìn thấy hắn, đều là cung kính đứng dậy chào hỏi, Diệp Phi lại là cái mông đều không động một cái, yêu ngạo thật lớn a, không biết vị công tử này là Diệp gia người nào a. Cố Thanh cố ý hỏi một câu. Đám người nghe vậy, cùng một chỗ quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi, lập tức biến sắc. Diệp Phi, ngươi tại sao có thể như thế không hiểu chuyện, nhìn thấy Cố Thành chủ tới cũng không đứng lên. Nhưng lập tức giận dữ trách cứ. Ta tại sao muốn đứng lên? Diệp Phi bĩu môi khinh thường nói. Ngươi. Nhưng lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gia chủ ngươi xem một chút, đây chính là Diệp Chiêm Phong giới thiệu người tiến vào. Diệp Thiên lúc này sắc mặt cũng là hết sức khó coi, Cố Thanh nhân vật như vậy, hắn cũng là muốn kết giao, Diệp Phi vậy mà như thế không hiểu phân tức. Lúc này, Cố Thanh bên cạnh Cố Vĩ Sâm nhìn thấy Diệp Phi, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, lại là như là gặp ma, theo bản năng lui về sau hai bước. Như thế nào là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cố Vĩ Sâm cảm giác hai tay của mình đều đang run rẩy. Trương Trạch Phong so với hắn thế nào? Hiện tại nghe nói đã là bị gia tộc cho xử tử, cũng là bởi vì hắn đắc tội Diệp Phi. Cha, tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Cố Vĩ Sâm vụng trộm kéo Cố Thanh một chút, nhỏ giọng nói, "Ừm." Cố Thanh nhịn không được sững sờ. Diệp gia dạng này một cái gia tộc, cùng bọn hắn Cố gia hoàn toàn không so được, hắn đường đường gia chủ Giá Lâm, kết quả Diệp Phi như thế một cái Diệp gia tiểu bối lại là dám như thế tiêu căng, ấn lý thuyết hắn thế tất là muốn truy cứu một chút. Nhưng nhìn Cố Thanh kia ánh mắt sợ hãi, trắng xanh sắc mặt, hắn biết sự tình cũng không đơn giản. Thế là, hắn cười ha ha, nói, "Không sao không sao, Diệp gia chủ, hạnh ngộ a." Diệp Thiên lúc đầu muốn hung hăng răn dạy Diệp Phi, nhưng là thấy Cố Thanh không có ngay tại chỗ truy cứu ý tứ, chỉ có thể là trước cùng Cố Thanh hàn huyên, chờ sau đó lại tìm Diệp Phi tính sổ sách. Cái này Diệp Phi làm sao dạng này? Bên kia Diệp Chiêm Phong cũng là 10 phần phẫn nộ, mặc dù Cố Thanh là Diệp Chiêm Hải mời đến người, nhưng là kia dù sao cũng là Thanh Hải thành thành chủ, vẫn là Cố gia gia chủ, Diệp Phi làm như vậy, thế nhưng là đang cho hắn dựng lên kẻ địch ra, hắn vừa mới chuẩn bị đi qua vấn một chút Diệp Phi, Diệp Hiên lại là kéo lại Diệp Chiêm Phong, nói: "Lão cha, đừng đi trách cứ lão đại không phải người bình thường, hắn làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn." Ừm. Nghe nói như thế, Diệp Chiêm Phong lập tức nhướng mày, nói: "Diệp Hiên, mặc dù bọn hắn kinh doanh một đạo đích thật là tương đối lợi hại, tại trong khoảng thời gian ngắn liền đem sản nghiệp làm được cái này loại cấp độ, nhưng là, cái này cũng không thể đại biểu bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Có một điểm thành tích, giống như này của vọng, thậm chí là liền Cố gia chủ dạng này người đều không để vào mắt, loại người này sớm muộn là cái tai họa. Hừ hừ, cho là mình rất lợi hại, kéo đến một cái có thể giúp phụ thân ngồi lên vị trí gia chủ người, kết quả lại là một cái hơi đắc thế liền không biết trời cao đất rộng đồ nhà quê." Diệp Hoàng lập tức ở một bên châm chọc nói. Hắn cùng Diệp Hiên quan hệ, giống như là cha của hắn cùng thúc thúc đồng dạng, từ nhỏ đã bắt đầu tranh đấu. Lần trước hắn muốn cướp đoạt Diệp Phi thất khiếu linh lung một bị thiệt lớn, muốn đi báo thù kết quả lại bị Diệp Hiên cho ngăn cản, một mực ghi hận trong lòng. "Liên quan gì đến ngươi?" Diệp Hiên chợt nhìn Diệp Hoàng một chút, nói: "Ngươi biết cái đích gì, lão đại ta há lại ngươi có thể hiểu." "Cha, ngươi nghe ta, lão đại ta thật không phải là người bình thường, ngươi lôi kéo hắn, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ta ở đây đánh cược, ngươi đánh cam đoan có ích lợi gì?" Diệp Hoàng khinh thường nói: "Ta đánh cam đoan đương nhiên hữu dụng, ta thời gian dài như vậy đến nay, vì phụ thân cung cấp trợ giúp có bao nhiêu? Nhìn lại ngươi, ngoại trừ cả ngày gây chuyện thị phi, dắt ngựa đi rong đấu chó bên ngoài, còn biết cái gì?" Diệp Hiên phản bác. "Được rồi." Diệp Chiêm Phong nhìn xem mình hai đứa con trai cũng là tranh đấu không dung thủy hỏa, nhịn không được trở nên đau đầu, chuyện này đến hội kết thúc về sau lại nói. "Cha, cái này gọi là Diệp Phi, khẳng định sẽ cho ngươi mang đến đại phiền toái. Ngươi nhất định phải đem bọn hắn đuổi đi ra, đồng thời muốn đem sản nghiệp của bọn hắn đều cho đoạt lại." Diệp Hoàng ở một bên tiếp tục nói. Diệp Chiêm Phong nhíu mày, không nói gì, hiển nhiên là đang suy tư khả năng này. "Cha, ngươi cũng đừng nghe hắn sằng luôn, không sau đó quả nhất định rất nghiêm trọng." Diệp Hiên tranh thủ thời gian thuyết phục Diệp Chiêm Phong. "Nghiêm trọng? Còn có thể nghiêm trọng đến mức nào? Hôm nay cái này đến hội, cái kia Diệp Phi cũng đã là đem ra ra làm mất lòng. Hôm nay cha liền xem như thật mời tới Hắc Ưng Bảo Trương Long trưởng lão làm khách quý, cũng cứu vãn không được xu hướng suy tàn." Diệp Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. "Diệp Hoàng, ngươi đi ngoài cửa nhìn xem, Trương Long trưởng lão có tới không?" Diệp Chiêm Phong đối Diệp Hoàng nói. "Vâng, ta cái này đi." Diệp Hoàng đắc ý hướng phía Diệp Hiên nhìn thoáng qua, phi thân đi ra. Diệp Hiên trong lòng cảm giác được không tốt, đối Diệp Chiêm Phong nói: "Cha, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng à, lão đại thực không phải người bình thường. Chuyện này trong lòng ta nắm chắc." Diệp Chiêm Phong thản nhiên nói. Sau đó, hắn lại âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đường đường ta Diệp Chiêm Phong nhi tử, luôn mồm cứ gọi người khác lão đại, mất mặt hay không?" "Ê." Diệp Hiên một hồi vào đầu. Chương 304, đều tới Diệp Phi, ngươi nhìn thấy Cố Thành chủ nhân vật như vậy, làm sao còn như thế kiêu căng đâu? Dạng này người, đắc tội không nổi a." Diệp Hải Sơn lúc này tận tình đối Diệp Phi nói. Diệp Phi mỉm cười, nói: "Cha, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Bọn hắn những người này còn chưa xứng để cho ta đứng dậy." "Ngươi?" "Ai?" Diệp Hải Sơn đối với mình nhi tử tính tình cũng là biết đến, chỉ có thể là không thể làm gì. Tiến hội tiếp tục. Đột nhiên, cổng lần nữa truyền đến một tiếng vang dội tiếng la, Thiên Nguyên Thành La Huy La tướng quân đến. "Cái gì? La Huy tới?" Nghe nói như thế, hiện trường lập tức lại là một hồi xôn xao. Thiên Nguyên Thành là Hải Đường quận quận phụ chỗ, mà La Huy là Thiên Nguyên thành thành phòng quân đại thống lĩnh, cũng là toàn bộ hải đường quận một cái duy nhất hộ quốc tướng quân, địa vị có thể nghĩ. Là ai mời La Huy? Tất cả mọi người là chấn kinh, lẫn nhau nhìn xem. Có thể mời La Huy dạng này đại nhân vật, khẳng định không phải người bình thường. Tại bạn chúng chú mục trong ánh mắt, Thất trưởng lão đứng lên. Hắn nhẹ nhàng nuốt nuốt sợi dâu, đáp ý hướng Tứ trưởng lão cùng Diệp Chiêm Hải bên kia nhìn thoáng qua, sau đó đi ra ngoài đón. Tứ trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên 10 phần âm trầm, không nghĩ tới Thất trưởng lão lại là còn có như thế một tay. May mắn, ta cũng có lưu chuẩn bị ở sau, bằng không, lần này liền bị bọn hắn cho triệt để so không bằng. Tứ trưởng lão âm thầm cầm nắm đấm. Xem ra, Diệp gia thực lực không tầm thường a, lại là cùng nhiều như vậy thế lực lớn người đều có gặp nhau. Diệp Chiêm Hải bên người Cố Thanh lúc này cũng là trong lòng run lên. Hắn không khỏi vừa nhìn về phía Diệp Phi, Diệp Phi đến cùng là lai lịch gì, để cho mình nhi tử như thế kiêng kỵ đâu. Hắn muốn hỏi thăm một chút, nhưng là nơi này không phải nói chuyện địa phương. Không bao lâu, Thất trưởng lão dẫn lĩnh một người mặc áo đen trung niên nam tử đi vào, người trung niên này nam tử màu da đen nhánh, dáng người cũng không cao lớn, là cái thấp tráng hán tử, nhưng là tướng mạo lại là mười phần uy vũ, cho người ta một loại to lớn lực áp bách. Tại cái này thấp tráng hán tử bên người, còn đi theo một người mặc màu hồng phấn hoa đào váy dài tuổi trẻ thiếu nữ, dáng người yêu điệu, rất có tư sắc. Các vị, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Uy Chấn Hải Đường quận hộ quốc tướng quân, La Huy La tướng quân. Thất trưởng lão tự hào cho đám người giới thiệu La Huy. Đám người lập tức cùng một chỗ đứng dậy hoan nghênh. Vị này là La tướng quân Thiên Kim, La Mạn Châu tiểu thư. Thất trưởng lão rất nhanh lại cho đám người giới thiệu La Huy bên người tuổi trẻ nữ. La tiểu thư quả nhiên là đoan trang tự nhiên, huệ chất lan tâm. Đám người lập tức lại là một hồi tán thưởng. La Huy là một cái tính cách thô kệch người, cho nên cũng không có để ý cũng không có đứng dậy Diệp Phi, mang theo La Mạn Châu liền đi qua cùng Diệp Thiên lễ ra mắt. Cô nàng này mà lại là cũng tới. Diệp Phi uống một ngụm trà, nhịn không được đập chậc lưỡi, không nghĩ tới lại là lại gặp Cố Vĩ Sâm cùng La Mạn Châu. Bất quá suy nghĩ một chút, cái này cũng không kỳ quái. Lần trước Túy Trúc Lâm Yến hội đều là Hải Đường quận bối cảnh thâm hậu thiếu niên tuấn kiệt, hôm nay Diệp gia yến hội mời cũng là Hải Đường quận có thân phận có bối cảnh nhân vật, có chỗ gặp nhau cũng là bình thường. Hiện tại, Diệp Chiêm Hải cùng Thất trưởng lão đều có trọng lượng cấp khách quý áp trận, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tứ trưởng lão cùng Diệp Chiêm Phong. Nếu là hai người bọn họ không có cái gì trọng lượng cấp khách quý đi vào, như vậy lần này nhưng chính là bị đè xuống. Tứ trưởng lão bên kia mặc dù là có Triệu Minh Thành đi vào, nhưng là Triệu Minh Thành cấp bậc cùng Cố Thanh, La Huy so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Hồng Liên Sơn Trang Lam Hải Lam Trang chủ đến. Lúc này, cổng tiếp khách lại hô to một tiếng. Hôm nay tiếp khách phá lệ hưng phấn, Diệp gia đến khách quý một cái so một cái lượng cấp nặng, cái này khiến hắn cũng cảm giác trên mặt vô cùng có mặt mũi. Cái gì? Hồng Liên Sơn Trang Lam Trang chủ cũng tới. Tiến hội hiện trường lần nữa ồn ào. Lần này, là ai mời tới đây này? Đám người bốn phía quan sát, cuối cùng phát hiện Tứ trưởng lão Hồng Quang đẩy mặt đứng lên. Nguyên lai lại là Tứ trưởng lão mời tới, ta liền nói, Tứ trưởng lão làm Diệp gia tư lịch già nhất trưởng lão, khẳng định là sẽ không lật hậu. Đám người giật mình. Tứ trưởng lão ra ngoài, rất mau đưa Lam Hải dẫn vào. Quả nhiên, tại Lam Hải bên người, còn đi theo một người trẻ tuổi. Lam Tuyết Vũ. Mấy người bọn hắn làm sao đều tới? Diệp Phi nhướng mày, mặc dù nói bọn hắn tới đây cũng không kỳ quái, nhưng là dưới tình huống bình thường, loại này tham gia gia tộc khác gia tộc đại hội, người trẻ tuổi sẽ không đều đi theo. Lam Hải cùng Lam Tuyết Vũ ngồi xuống, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Chiêm Phong. Hiện tại, liền nhìn Diệp Chiêm Phong có cái gì trọng lượng cấp khách quý đi tới. Diệp Chiêm Phong lúc này thật như ngồi bàn trông, nếu là Trương Long không có tới, vậy hắn hôm nay thế nhưng là mất mặt ném đi được rồi. Lam Tuyết Vũ đang dưới trướng về sau, đã là thấy được Cố Vĩ Sâm, hắn đứng dậy đi vào Cố Vĩ Sâm bên người lên tiếng chào hỏi. Cố Vĩ Sâm cũng đứng lên, sau đó lôi kéo hắn đến một cái nơi hẻo lánh bên trong, nhỏ giọng nói vài câu cái gì. Lam Tuyết Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, hướng về Diệp Phi nhìn bên này tới. La Mạn Châu nhìn thấy hai người bọn họ đến chỗ hẻo lánh nói nhỏ, lập tức cũng chú ý nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Diệp Phi nơi hẻo lánh, nàng ánh mắt cũng nhìn sang. Hắn quả nhiên là Diệp gia tử đệ. La Mạn Châu con mắt lập tức phát sáng lên. Lần này ba người bọn hắn sở dĩ đều đi theo phụ thân của mình đi vào Tinh Hải Thành, kỳ thật chính là vì tới nơi này giải một chút Diệp Phi rốt cuộc là ai. Lần trước tại Túy Trúc Lâm, bọn hắn bị Diệp Phi cho đánh mặt đánh ba ba bang, để bọn hắn biết, Diệp Phi là một cái tại Hải Đường quận dậm chân một cái có thể làm cho mặt đất đều rung động mấy lần nhân vật. Nhân vật như vậy, nếu như khả năng, nhất định phải kết giao, mà nếu là không thể kết giao, tốt nhất cũng không cần gây thù hằn. Hôm nay Cố Thanh, La Huy cùng Lam Hải ba vị đại lao sở dĩ đáp ứng phó ước, kỳ thật cũng chính bởi vì duyên cớ này. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Hải Đường quận ra một cái dạng gì cường đại nhân vật. Tứ trưởng lão, Thất trưởng lão cùng Diệp Chiêm Hải đều có trọng lượng cấp khách quý cổ động, đều là tâm tình khoái trá, hồng quang đầy mặt, hăng hái. Mà không có trọng lượng cấp khách quý Diệp Chiêm Phong, thì là cao mày, lo lắng bất an. Hải Sơn trưởng lão, con của ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Liên Cố thành chủ, làm trang chủ, là tướng quân dạng này đại nhân vật đều không để vào mắt, làm sao các ngươi liền một cái khách quý đều không có tới à? Lúc này, nhưng ở một bên trêu tức lấy nói, đến cái này thời điểm, bình thường có thể đến khách quý cũng nên đều đến, Diệp Phi bên này một cái khách quý cũng không có tới, đoán chừng là xác thực không mời được cái gì nhân vật có thân phận đến cổ động. Đúng thế, các ngươi liền ba vị này đều trước mắt, chắc là các ngươi mời khách quý cấp bậc cao hơn à? Diệp Lam cũng ở một bên châm chọc khiêu khích nói, chúng ta mời người nào nhốt ngươi nhóm thí sự? Diệp Phi thản nhiên nói, ngươi. Nhưng lập tức nổi trận lôi đình, nếu như không phải ở gia tộc trên yến hội, hắn tuyệt đối là trực tiếp động thủ. Đoạn Nhĩ Nhiên đoạn đại sư đến. Cái này thời điểm, đột nhiên tiếp khách thanh âm lớn tiếng hô.
"Ừm,
Đoạn đại sư." Hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, đang ngồi mỗi người đều biết Đoạn Ỷ Nhiên là ai, nhưng là bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều không biết Đoạn Ỷ Nhiên cùng Diệp Phi quan hệ. Là ai mời được Đoạn đại sư? Có người hỏi.
"Không biết a."
Đám người lẫn nhau lắc đầu. "Không phải là Diệp Chiêm Phong?" Có người nói. "Có khả năng, bất quá chỉ là một cái Đoạn Ỷ Nhiên, vẫn là không cách nào cùng Lăng Hải, Cố Thanh bọn hắn chống lại a." Có người nói. "Đích thật là, Đoạn Ỷ Nhiên cố nhiên là luyện khí đại sư, nhưng là so với ba vị này đến, vẫn là chênh lệch một cái cấp bậc." Lại có người nói. "Nhưng là, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, đứng lên người lại là Diệp Phi." Chương 305, đều tới a. Lần này tiểu tử này làm sao đứng lên? Đúng thế, hắn nhưng là liền Cố Thanh bọn hắn đều không để vào mắt. Tại mọi người cảm thấy lẫn lộn về sau, Diệp Phi hướng về cổng đi đến.
"Cái gì?
Hắn? Hắn là đi nên đón Đoạn đại sư? Chẳng lẽ Đoạn đại sư là hắn mời tới?" Mọi người nhất thời mở to hai mắt. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi liền mang theo Đoạn Ỷ Nhiên đi vào. Đám người lập tức đứng dậy nên đón. Đoạn Ỷ Nhiên tên tuổi, trong bọn họ không có một cái dám coi nhẹ. Đoạn Ỷ Nhiên cùng đám người cười ha hả làm lễ, sau đó tại Diệp Phi bên người ngồi xuống. Vậy mà thật là hắn mời tới. Tiểu tử này lại còn có loại này mặt mũi. Tất cả mọi người là không hiểu. Đoán chừng là vì giữ thể diện, dùng nhiều tiền mời đến a. Có người nói, hẳn là dạng này. Những người khác gật đầu. Nhưng bọn hắn lúc đầu nhìn thấy Diệp Phi mời tới Đoạn Ỷ Nhiên, sắc mặt mười phần không dễ nhìn, nghe được những người khác nói như vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn. Hoàn toàn chính xác, Diệp Phi thực lực như vậy, làm sao có thể cùng Đoạn Ỷ Nhiên dạng này đại sư có giao tình đâu? Khẳng định là dùng nhiều tiền mời đến giữ thể diện. Không hổ là nhà giàu mới nổi. Nhưng ở bên cạnh lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Phi căn bản không để ý tí nào cái này nhưng Trọng Văn Đình trọng tướng còn đến. Cái này thời điểm, ngoài cửa lại là hô to một tiếng. Diệp Phi lần nữa đứng người lên, tiến đến nghênh đón Trọng Văn Đình. Trọng Văn Đình không phải mình một người đến, là mang theo dưới tay hắn những cái kia thống lĩnh nhóm cùng đi, phần phật lập tức mười mấy người. Bất quá, loại trường hợp này không chê nhiều người. Liên xem như những này thống lĩnh, cũng không là bình thường nhân vật, đến Diệp gia cũng là cho Diệp gia tăng thể diện. Trọng Văn Đình cùng những này thống lĩnh tiến đến, đi theo tòa đám người Hàn Nguyên chào hỏi, sau đó ngồi ở Diệp Phi bên người. Bởi vì bọn hắn nhân số tương đối nhiều, gia tộc tử đệ tranh thủ thời gian nhiều tăng lên mấy cái bàn. Lại còn mời Trọng tướng quân, quả nhiên là không ít dùng tiền. Nhưng bọn người cắn răng nói, đây chính là đồ nhà quê cách làm. Diệp Lam âm thanh lạnh lùng nói. Lại một lát sau, cổng thanh âm lại vang lên. Phạm Giám Ngục trưởng đến. Đám người một hồi kinh ngạc, lẫn nhau nhìn xem, không biết là ai đem Phạm Hưng mời đến. Diệp Phi quay đầu nhìn thoáng qua Trọng Văn Đình. Trọng Văn Đình cười nói, lần kia uống rượu vừa vặn cùng Lao Phạm nói chuyện này, hắn nói có rảnh rỗi, cũng tới tham gia náo nhiệt. Diệp Phi gật gật đầu, ra ngoài nên đón Phạm Hưng. Lại là tiểu tử này. Hắn bỏ ra bao nhiêu tiền? Mời đến nhiều người như vậy đến. Nhưng bọn người là cao mày. Tần Vũ Dương Tần Lao Tầm đến. Diệp Phi vừa mới đem Phạm Hưng cho an bài tốt, cổng thanh âm lại vang lên. Tần Lao Tầm cũng tới. Tần Lao Tầm là ai mời tới? Đám người lẫn nhau nhìn xem. Diệp Phi lần này cũng không có đứng người lên, bởi vì hắn không có đi mời Tần Vũ Dương, Trọng Văn Đình bọn hắn cũng biểu thị không có nói cho Tần Vũ Dương. Không có người mời, một lát sau, Tần Vũ Dương mình đi đến. Tần Lao Tầm. Tất cả mọi người phần phật lập tức đều đứng lên, cùng Tần Vũ Dương chào hỏi. Tần Vũ Dương làm Thiên Bảo Thương hội trưởng quỹ, giao hữu rộng khắp, hiện trường người đều nhận biết. Nhưng là, bọn hắn đều bực bực, Tần Vũ Dương là ai mời tới? Hiện trường tại sao không có người nhận lãnh? Tần Lao Tấm, ngài làm sao đại gia tới? Diệp Thiên mặc kệ Tần Vũ Dương là ai mời tới, nếu là đi vào Diệp gia, như vậy chính là cho Diệp gia làm rạng rỡ, cho nên cười lớn chào đón nói. Ha ha, Diệp gia chủ tốt, hôm nay là Diệp gia gia tộc đại hội, kẻ hèn không mời mà tới, còn hy vọng không nên trách tội. Tần Vũ Dương cười nói, làm sao lại như vậy? Tần Lao Tấm chịu đến, là vinh hạnh của chúng ta. Diệp Thiên vui thích đạo. Một phen khách sáo về sau, Tần Vũ Dương đi tới Diệp Phi trước người, nói, Diệp đại sư, Tần mỗ người đến cấp ngươi nâng cái chuyện. Diệp Phi thấy thế, mỉm cười, biết Tần Vũ Dương đây là đến đây vì hắn. Đa tạ Tần Lao Tấm cổ động, mời ngồi đi. Diệp Phi để Tần Vũ Dương tại bên cạnh mình ngồi xuống. Cái gì? Đám người nhìn thấy một màn này, đều là trợn mắt hốt mồm. Tần Vũ Dương là hướng về phía Diệp Phi đến, hơn nữa còn là không mời mà tới. Nguyên bản một mực nói Diệp Phi là dùng tiền mời người giữ thể diện, nhưng bọn người lúc này từng cái trên mặt đều là không ngừng biến ảo. Tần Vũ Dương không mời mà tới, khẳng định không phải dùng tiền mời a. Nhưng là, nếu là không phải dùng tiền, Diệp Phi như thế một cái gia tộc chi thứ tử đệ, làm sao có thể để nhiều như vậy đại nhân vật bán mặt mũi của hắn? Diệp Phi xuất hiện, chỉ là thời gian một năm, mà Diệp Phi chân chính bậc khởi, thanh danh lộ ra ngoài, bất quá là trong vòng mấy tháng sự tình. Mà lại cũng chỉ là có hạn một số người biết Diệp Phi chân thực lực mà thôi. Cho nên, Diệp gia những trưởng lão này, cây bốn không biết Diệp Phi đến cùng thâm hậu cỡ nào át chủ bài. Liền xem như tứ trưởng lão, thất trưởng lão dạng này người hữu tâm điều tra qua Diệp Phi, cũng chỉ bất quá coi là Diệp Phi là cùng Trọng Văn Đình quan hệ tương đối tốt mà thôi. Thậm chí, bọn hắn cũng nghe người Diệp Phi là Trọng Văn Đình con riêng tin tức này. Đối với cái khác thì là đều không biết. Hiện trường nghị luận ở Mỹ, bọn hắn chợt phát hiện, cái này tân tấn trưởng lão Diệp Hải Sơn, tựa hồ không có như vậy dễ dàng. Thanh chủ Hạ Thiên nhất đến. Lúc này, đột nhiên cổng lại chuyển tới một đạo hưng phấn tiếng la. Cái gì? Hạ Thanh chủ tới? Nghe nói như thế, hiện trường đám người cùng một chỗ run run. Hạ Thiên Nhất lại là đại gia quang lâm bọn hắn Diệp gia gia tộc đại hội. Cái này là bực nào vinh quang. Trước kia thời điểm, tam đại gia tộc muốn mời Hạ Thiên Nhất đi tham gia gia tộc đại hội đều là 10 phần khó khăn. Hiện trường đám người nhìn nhau, nhìn là ai mời Hạ Thiên Nhất. Nhưng là cùng vừa rồi đồng dạng, không có người đứng ra, nói rõ cũng không có người mời Hạ Thiên Nhất. Hạ Thiên Nhất cũng là không mời mà tới. Như vậy, Hạ Thiên Nhất là bởi vì ai mặt mũi đến đây này? Có lẽ, Hạ thành chủ là muốn kết giao ta Diệp gia đi. Diệp Thiên đương nhiên nghĩ đến. Bọn hắn Diệp gia dù sao cũng là tam đại gia tộc bên ngoài một đại gia tộc, nếu như nếu là Hạ Thiên Nhất cùng bọn hắn giao hảo, cũng sẽ có lợi ích to lớn. Xem ra, ta Diệp gia những năm này thực lực thật là tăng lên to lớn a, liền Hạ thành chủ đều muốn tự thân tới cửa. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao nghĩ đến. Còn không có đợi Diệp Thiên ra ngoài nghênh đón, Hạ Thiên Nhất chính là đã đối diện đi tới, tại bên cạnh nàng, còn đứng lấy một cái đồng nhan tự nhũ tiểu mỹ nữ, chính là Hạ Tử Linh. Hạ thành chủ đại gia quang lâm, thật là làm cho ta Diệp gia bổng tất sinh huy. Diệp Thiên tiến lên một bước, cười lớn nói: "Diệp gia chủ khách tức giận." Hạ Thiên Nhất tiến lên mấy bước, đối Diệp Thiên chắp tay một cái, lại đối những người khác hàn huyên một phen. Về sau, ánh mắt của hắn tìm khắp tứ phía, thấy được Diệp Phi, lập tức mừng rỡ, đi tới Diệp Phi trước người, có chút không người nói: "Diệp đại sư." Hạ Tử Linh cũng nhu thuận chạy tới Diệp Phi bên người, ngọt ngào dính kêu lên: "Sư phụ." "Ừm, Hạ thành chủ đến rồi." Diệp Phi đối Hạ Thiên Nhất gật gật đầu, sau đó lại cương chiều sờ lên Hạ Tử Linh cái đầu nhỏ. "Cái gì?" Lập tức, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mỗi người miệng đều có thể tắt hạ hai cái trứng gà. Đây là làm sao cái tình huống? Hạ Thiên Nhất cũng là hướng về phía Diệp Phi mặt mũi đến. Mà nhất làm cho bọn hắn rung động chính là, Hạ Thiên Nhất đối Diệp Phi làm ra cái kia rất nhỏ không người động tác. Hạ Thiên Nhất thế nhưng là Tinh Hải thành thành chủ a, vẫn là đế đô một trong tứ đại gia tộc Hạ gia dòng chính tử đệ, vô luận cái nào thân phận, đều là siêu nhiên vô cùng, cao cao tại thượng. Nhưng là, Hạ Thiên Nhất lại là sẽ đối Diệp Phi không người, Diệp Phi đến cùng có lai lịch gì? Chương 306 Tung đùn kéo đến trước đó chế giễu Diệp Hải Sơn, nhưng Diệp Lam chờ trưởng lão cả đám đều trợn tròn mắt, bọn hắn không ngừng dùng sức lắc đầu, để cho mình tin tưởng đây là một trận ảo giác. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn phát hiện đây là một cái tươi sáng sự thật, cũng là một cái mười phần tàn khốc sự thật. Tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão ánh mắt bên trong cũng tràn đầy chấn kinh, mặc dù bọn hắn biết Diệp Phi phía sau có chút thế lực, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Phi thế lực lại là sẽ đạt tới loại trình độ này, ngay cả thành chủ Hạ Thiên Nhất đều sẽ đối Diệp Phi không người. Trong đám người, có một người tại tràn ngập sau khi khiếp sợ, trên mặt xuất hiện một vòng cười khổ. Người này chính là Diệp Hiên. Không nghĩ tới, nàng lại là Hạ thành chủ nữ nhi, ta đây thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Diệp Hiên mặc dù là một mực tại truy cầu Hạ Tử Linh, nhưng lại cũng không biết Hạ Tử Linh chân thực thân phận. Nếu là hắn biết, hắn đoán chừng cũng sẽ không điên cuồng như vậy theo đuổi. Bởi vì Hạ Tử Linh thân phận cao hơn hắn ra nhiều lắm, đối với Hạ gia dạng này gia tộc tới nói, không có khả năng tiếp nhận loại này môn không đăng hộ không đối hôn nhân. Cho nên, hắn cuối cùng cũng là công dã tràng. Huống chi, Hạ Tử Linh bản thân liền đối với hắn không có bao nhiêu cảm giác. Bất quá, thông qua Tử Linh quen biết lão đại, cũng là ta to lớn may mắn, ta quả nhiên là không có nhìn lầm lão đại thực chính là địa vị to lớn, có lão đại ủng hộ, về sau ta muốn lên làm Diệp gia gia chủ, cũng không phải là không có khả năng. Diệp Hiên nhịn không được cảm thấy thật sâu may mắn. Diệp Phi hiện tại liền có thể để Hạ Thiên Nhất dạng này cấp bậc nhân vật không lời, tương lai đến sẽ đạt tới loại trình độ gì? Hạ thành chủ đại gia quang lâm, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh, Hạ thành chủ mời ngồi đi. Diệp Phi lại là biểu lộ đạm mạc, để Hạ Thiên Nhất sát bên Tần Vũ Dương ngồi xuống. Tần Vũ Dương, Trọng Văn Đình bọn hắn cùng Hạ Thiên Nhất cũng đều rất quen, lúc này ngồi cùng một chỗ, cũng đúng lúc có cộng đồng chủ đề. Đám người còn đang trong lúc khiếp sợ, thật sâu rung động, không ai nói chuyện. Mà liền tại cái này thời điểm, cộng lại là hô to một tiếng. Hắc Ưng Bảo Trương Long Trương trưởng lão đại giá quang lâm. Cái gì? Hắc Ưng Bảo Trương Long trưởng lão? Nghe nói như thế, hiện trường mọi người nhất thời đều là mấy kinh, đây là ai mời tới? Hẳn là cũng là hướng về phía Diệp Phi đến. Tại mọi người lửa nóng ánh mắt bên trong, đã thấy Diệp Chiêm Phong nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ngang nhiên đi ra. Trương Long, là hắn mời tới. Cái gì? Trương Long là hướng về phía Diệp Chiêm Phong đến. Cái này Diệp Chiêm Phong nguyên lai cũng có át chủ bài a. Đám người cảm thán. Bất quá, còn tốt lần này Trương Long không phải cũng hướng về phía Diệp Phi đến, bằng không mà nói, bọn hắn thật là muốn hỏng mất. Diệp Phi hiện tại kết giao đội hình, đã là vượt ra khỏi bọn hắn Diệp gia bất kỳ một cái nào trưởng lão. Diệp Chiêm Phong lúc này trong lòng lại là đắc ý, lại là một hồi phức tạp. Trước đó, hắn coi là Diệp Phi chỉ là một cái nhà giàu mới nổi loại hình vô tri người trẻ tuổi, có tiền liền quên hết tất cả, không biết trời cao đất rộng, không đáng bồi dưỡng. Thậm chí tại nghe Diệp Hoàng đề nghị về sau, còn một lần có ý tưởng cùng Diệp Phi quyết liệt. May mắn, hắn còn không có làm như thế, bằng không, hắn đoán chừng phải hối hận phát điên. Lúc đầu, Trương Long lần này tự mình đến cho hắn cổ động, hẳn là hắn mười phần bình quang thời khắc, nhưng là có Diệp Phi Châu Ngọc phía trước, hiện tại Trương Long liền xem như đi bảo, hắn cũng cảm giác loại kia vinh quang suy yếu rất nhiều. Bởi vì bị Diệp Phi cho so không bằng. Bất quá, nói đến hiện tại Diệp Phi thế nhưng là thuộc về hắn một mạch người, Diệp Phi thế lực khổng lồ, đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Chỉ là, Diệp Phi danh tiếng quá lớn, giọng khách át giọng chủ, liền để hắn hết sức phức tạp. Được rồi, trước không nghĩ những thứ này, chí ít hắn không phải địch nhân. Hắn cùng Diệp Hiên quan hệ rất tốt, về sau sẽ dốc toàn lực ủng hộ Diệp Hiên. Nếu là Diệp Phi hiện tại là tứ trưởng lão hoặc là thất trưởng lão hoặc là Diệp Chiêm Hải người, ta mới muốn đau đầu. Tại một hồi phức tạp tâm tư bên trong, Diệp Chiêm Phong ra ngoài nên đón Trương Long. Còn chưa tới cổng, Trương Long cũng đã là tại Diệp Hoàng làm bạn bên trong tiến đến. "Cha, Trương Long trưởng lão tới." Diệp Hoàng một bộ hưng phấn, tại Diệp Chiêm Phong trước mặt tranh công. Tựa hồ là hắn đem trưởng lão mời đến. Diệp Chiêm Phong lại là hung tợn nhìn Diệp Hoàng một chút, cái này nữ tử, kém chút để hắn vạn kiếp bất phục. Về sau, Diệp Chiêm Phong 10 phần bước nhanh đi vào Trương Long trước mặt, mang theo định nọ mà nói, "Trương Long trưởng lão đại giá quang lâm, Diệp mộ thật sự là vinh hạnh cực kỳ." "Ha ha, Diệp huynh không cần phải khách khí." Trương Long lại là 10 phần khách khí, cũng không có bởi vì thân phận của mình mà kiêu căng. Diệp Hoàng lúc này một mặt kinh ngạc, không biết Diệp Chiêm Phong vì cái gì bỗng nhiên dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, chẳng lẽ hắn đã làm sai điều gì sao? Diệp Chiêm Phong mang theo Trương Long đi tới yến hội sảnh, đầy mặt tự hào hướng những người khác giới thiệu Trương Long. Hiện trường đám người cũng đều là không dám thất lễ, từng cái tranh thủ thời gian tới làm lễ. Bao quát Lam Hải, Lam Vi cùng Cố Thanh cũng giống như vậy. Hắc Ưng Bảo tại nửa năm trước đó vẫn chỉ là một cái thế lực không ngừng suy yếu thế lực, nhiều lắm là cũng chính là so Tinh Hải Thành Tam đại gia tộc hơi mạnh một điểm. Nhưng là từ khi Trương Tiên Bảo tổn thương bệnh khỏi hẳn về sau, Hắc Ưng Bảo thực lực lập tức liền tăng vọt gấp 10. Đây chính là một cái thiên cương cảnh võ giả tác dụng lớn. Cho nên, Trương Long hiện tại cũng là nước lên thì thuyền lên, vô luận tới nơi nào đều sẽ bị người kính sợ. Trương Long vừa cùng đám người hành lễ, ánh mắt một bên tại hiện trường bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền thấy Diệp Phi. Diệp đại sư. Trương Long sở dĩ sẽ đáp ứng Diệp Chiêm Phong mời, đến tham gia Diệp gia gia tộc đại hội, kỳ thật căn bản cũng không phải là muốn cho Diệp Chiêm Phong mặt mũi, mà là muốn cho Diệp Phi mặt mũi. Lúc này gặp đến Diệp Phi, hắn lập tức một bước tiến lên, đối Diệp Phi thật sâu thi lễ một cái. Bạch. Hiện trường tất cả mọi người tập thể hóa đá. Đây là làm sao cái tình huống? Làm sao Hắc Ưng Bảo Trương Long nhìn thấy Diệp Phi về sau, cũng là như thế cung kính, thậm chí có thể nói là kính sợ. Tựa hồ Diệp Phi là một cái thiên cương cảnh siêu cấp cường giả. Nguyên lai là Trương trưởng lão a, lại gặp mặt. Diệp Phi lại nhếch miệng mỉm cười, nói: "Vâng." Trương Long ứng một tiếng, nói: "Trương Trạch Phong cái kia nghiệt xúc đã là bị gia tộc tử hình. Trương Long hôm nay tới đây, chủ yếu cũng là cho Diệp Phi một cái công đạo. Trương Thiên Bảo bản giao thế nhưng là, tuyệt đối không thể nửa điểm đắc tội Diệp Phi." "Tốt." Diệp Phi gật gật đầu, nói: "Trương bảo chủ có lòng. Nguyên lai vị này chính là Diệp đại sư. Hôm nay có may mắn được gặp, thật sự là vinh hạnh cực kỳ." Lúc này, Lam Vi bước nhanh tới, đến Diệp Phi trước mặt, ôn quyền nói: "Là tướng quân khách khí." Diệp Phi khẽ gật đầu, nhìn La Mạn Châu một chút. Chắc là La Mạn Châu cùng La Huy nói Diệp Phi sự tình, cho nên La Huy đi lên cùng Diệp Phi làm lễ. Lần trước Huyền Tử tại trên yến hội không biết trời cao đất rộng, đắc tội Diệp đại sư, còn hy vọng Diệp đại sư không nên trách tội. Lúc này, Cố Thanh cũng đi tới, đối Diệp Phi thi lễ một cái, trên mặt tràn ngập kính sợ. "Cái gì?" Thấy cảnh này, Diệp gia trung niên nhân trong mắt cơ hồ rơi ra. Cố Thanh lại là tại đối Diệp Phi như thế khiêm tốn xin lỗi. La Huy cũng đối Diệp Phi khách khí như thế. Bọn hắn đều biết Diệp Phi. Hẳn là bọn hắn hôm nay kỳ thật đều là hướng về phía Diệp Phi mặt mũi mới đến. Diệp gia người cảm giác đầu của mình đã là hoàn toàn không đủ dùng, bọn hắn hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Chương 307, lần nữa ám sát Diệp đại sư, ta cũng ở nơi đây thay quyền tử xin lỗi. Lúc này, Lam Hải cũng là đi tới, cùng Cố Thanh đồng dạng đối Diệp Phi không người xin lỗi. Soạn. Lần này, Diệp gia triệt để nổ tung. Hôm nay Diệp gia đến tất cả trọng lượng cấp nhân vật đều là bởi vì một người đến, Diệp Phi. Mà lại, bọn hắn đối Diệp Phi thái độ như vậy tính cẩn, hoặc là lấy lòng, hoặc là kính sợ. Diệp Phi rốt cuộc là ai? Được rồi, ta cũng giáo huấn bọn hắn. Diệp Phi nhàn nhạt vung tay lên, bày ra trang bức tạo hình. Hôm nay lại không cẩn thận trang một thanh. Tiến hội tại một loại quỷ dị trong không khí hoàn tất, Diệp Phi cùng Hạ Thiên Nhất bọn người cáo tử, sau đó cùng Diệp Hải Sơn, Trình Cương bọn hắn cùng một chỗ trở về. Lam Huy, Lam Hải mấy người cũng tuần tự cáo tử rời đi. Diệp Thiên bọn người có lòng muốn hỏi một chút, Diệp Phi rốt cuộc là ai? Nhưng là cuối cùng lại là không hỏi ra miệng. Diệp Phi thế nhưng là bọn hắn Diệp gia người, kết quả bọn hắn chính mình cũng không biết Diệp Phi đến cùng là thân phận gì. Cái này chẳng phải là chuyện cười lớn rồi. Diệp Phi đối với người Diệp gia hiện tại là ý tưởng gì không thèm để ý chút nào, hắn biết, từ hôm nay về sau, Diệp gia sẽ không còn có người dám khinh mạn Diệp Hải Sơn. Không bao lâu, Diệp Hải Sơn cũng sẽ trở thành Diệp gia thế lực nhất cường đại trưởng lão. Cái gì tứ trưởng lão, cái gì thất trưởng lão, cái gì Diệp Chiêm Hải, cái này thời điểm nếu là còn dám có ý nghĩ gì, như vậy bọn hắn chính là mình muốn chết. Trên thực tế, hết thảy chính như Diệp Phi suy nghĩ rằng này, tứ trưởng lão, thất trưởng lão cùng Diệp Chiêm Hải sau khi trở về, đều là một mặt cười khổ. Diệp gia về sau gia chủ chi vị, bọn hắn không cần suy nghĩ. Mà Diệp Chiêm Phong thì là kích động liên tục mấy cái ban đêm không có ngủ cảm giác, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lúc trước nghe Diệp Hiên lôi kéo được Diệp Hải Sơn, cuối cùng lại là sẽ thu hoạch được như thế lớn chỗ tốt. Diệp Hiên, ngươi cái này lão đại, rốt cuộc là ai? Diệp Chiêm Phong đem Diệp Hiên cho kéo đến trong thư phòng, ánh mắt mang theo vô tận hương phấn hỏi. Hiện tại, Diệp Chiêm Phong đối với Diệp Hiên gọi Diệp Phi lão đại chẳng những đã không còn mảy may phản cảm, ngược lại cực kỳ tán thưởng. Mình đứa con trai này thật sự là mắt sáng như đuốc à, lại là nhìn đúng Diệp Phi dạng này một cái đại nhân vật, còn cái dao. Lão đại của ta a. Diệp Hiên nghĩ, nói, hắn là một cái luyện dược sư. Luyện dược sư? Diệp Chiêm Phong sững sờ, nói, cũng chỉ là một cái luyện dược sư. Diệp Chiêm Phong có chút không tin, Diệp Phi tuổi tác mới bao nhiêu lớn, liền xem như một cái luyện dược sư, có thể đạt tới tam phẩm liền đỉnh tiên. Một cái tam phẩm luyện dược sư, thế nhưng là không cách nào làm cho Hạ Thiên Nhất, Trương Thiên Bảo nhân vật như vậy đều cúi đầu. Đúng vậy, hắn chính là một cái luyện dược sư. Diệp Hiên gật đầu nói. Vậy hắn là cái gì phẩm cấp? Diệp Chiêm Phong hỏi. Lão đại ta không có phẩm cấp.
Diệp Hiên nói.
Không có phẩm cấp.
Diệp Chiêm Phong lập tức há to miệng.
Không sai, lão đại ta không có phẩm cấp, nhưng là.
Diệp Hiên tới một cái thở mạnh, sau đó mười phần trang bức mà nói, lão đại ta có hai cái đồ đệ, là thất phẩm luyện dược sư.
A.
Diệp Chiêm Phong mở to hai mắt nhìn. Gia tộc đại hội ngày thứ hai, Diệp Phi biệt viện nên đón một người khách nhân.
La Mạn Châu.
La Mạn Châu cùng Lạc Băng Vũ là bạn tốt, tới bọn hắn nhất định phải tiếp đãi. Đối với La Mạn Châu đến, Diệp Phi kỳ thật cũng không làm sao ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết La Mạn Châu đến tham gia Diệp gia gia tộc đại hội, khẳng định là có mưu đồ. Nàng cùng Cố Vĩ Sâm, Lam Tuyết Vũ không giống, nàng cùng Diệp Phi không có cái gì quá lớn ân oán, không cần thiết chuyên đến xin lỗi. Lạc Băng Vũ nhiệt tình tiếp đãi vị bằng hữu kia của mình, trò chuyện rất vui sướng.
Băng Vũ, thật sự là ghen tị ngươi, lại là tìm tới tốt như vậy một cái phu quân.
Ta tương lai phu quân nếu có thể có hắn một nửa tốt ta liền thỏa mãn.
La Mạn Châu thở dài.
Man Châu, ngươi không nên nói như vậy, ngươi về sau sẽ tìm được tốt hơn.
Lạc Băng Vũ an ủi.
Ngươi cũng không cần an ủi ta, ngươi có thể có được dạng này phu quân, ta cũng thay ngươi cao hứng.
La Mạn Châu cười nói, bất quá, ngươi có thể hay không xem ở chúng ta là bằng hữu trên mặt mũi, đem ngươi cái này phu quân cho ta mượn mấy ngày.
Ừm. Ngươi có chuyện gì không?
Lạc Băng Vũ kinh ngạc hỏi.
Ta muốn để ngươi phu quân đi giúp một cái đối cha ta người rất trọng yếu luyện dược.
La Mạn Châu nói.
Nguyên lai là dạng này.
Lạc Băng Vũ giật mình, ta hỏi một chút hắn, nếu như hắn có thời gian, liền không có vấn đề.
Được.
La Mạn Châu gật gật đầu.
Lạc Băng Vũ tìm Diệp Phi nói một lần La Mạn Châu sự tình, Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, ta gần nhất ngược lại là không có chuyện gì, có thể đi giúp nàng nhìn xem.
Lạc Băng Vũ bằng hữu, Diệp Phi vẫn là đến nể tình.
Lạc Băng Vũ gật gật đầu, hồi phục La Mạn Châu.
La Mạn Châu vừa đi, tiếng đập cửa vang lên lần nữa.
Quản gia Lý Trung mở cửa, phát hiện ngoài cửa là hai người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi. Phiền phức thông báo một tiếng, liền nói Quách Song tới chơi. Trong đó một người trẻ tuổi mang theo nụ cười hòa ái nói,
Lý Trung tiến đến báo cáo, Diệp Phi lông mày nhướng lên, Quách Song gia hỏa này lại là tới.
Diệp Phi đi tới cửa nghênh đón, phát hiện đi theo Quách Song cùng đi người trẻ tuổi kia, thình lình chính là sát thủ Ngải Chỉ.
A, hai người các ngươi còn đang cùng một chỗ.
Diệp Phi mười phần kinh ngạc.
Hắn không nghĩ tới, hai cái này kỳ hoa lại là như thế hợp ý, dĩ nhiên thẳng đến dính nhau cùng một chỗ.
Hai người bọn hắn sẽ không là có cơ tình a.
Nghĩ tới đây, Diệp Phi một hồi ác hàn.
Ha ha, đúng vậy à, ta cùng Ngải Chỉ mới quen đã thân, quả thực chính là chi kỷ, cái này mấy ngày chúng ta cơ hồ như hình với bóng, ta thậm chí đều tốt mấy ngày không có đi gặp người, sai lầm sai lầm.
Quách Song nói.
Diệp Phi một hồi bạo mồ hôi,
không đi gạt người tựa như là làm chuyện gì xấu.
Bất quá suy nghĩ một chút, Quách Song gia hỏa này ra ngoài gạt người, đều là đưa thích hay làm việc thiện, không đi gạt người thì tương đương với không có đi làm việc thiện, đích thật là sai lầm.
Các ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không?
Diệp Phi hỏi.
Hắc hắc, chúng ta hôm nay đến là phải nói cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta lập tức sẽ ám sát ngươi.
Ngải Chỉ cười hắc hắc, vẫn là bộ kia tao bao dáng vẻ.
Diệp Phi một hồi bạo mồ hôi, nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể ổn giết ta rồi?
Đương nhiên, ta thế nhưng là trên thế giới này tốt nhất sát thủ.
Ngải Chỉ đối với mình lòng tin mười phần.
Diệp Minh, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng là chuyện này ta cũng không có cách nào.
Ngải Chỉ là một sát thủ, nếu là hắn tiếp nhiệm vụ này, như vậy liền nhất định phải hoàn thành.
Quách Song lúc này ở một bên bất đắc dĩ nói ra, nếu là ngươi lần này thật đã chết rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra là ai muốn ám sát ngươi, sau đó báo thù cho ngươi.
Diệp Phi lập tức một hồi cuồng mắt trợn trắng.
Quách Song người bạn này, thật sự là bạch dao.
Cho nên, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi, ta lập tức liền muốn ám sát ngươi.
Ngải Chỉ nói,
không cần chuẩn bị, liền hiện tại đi.
Diệp Phi khoát tay áo, nói,
liền hiện tại.
Thật sao?
Ngươi chẳng lẽ không cần giao thay mặt một chút hậu sự?
Ngải Chỉ nói,
ngươi cho rằng ngươi thật có thể để giết ta?
Diệp Phi khinh thường nói,
đương nhiên, ta có lòng tin này.
Ta ám sát chi đạo đã là tăng lên một cái cấp bậc, hiện tại, liền xem như cao hơn ta ra hai cái cảnh giới người, ta cũng có thể nhẹ nhõm giết chết.
Ngải Chỉ ngạo nghễ nói,
thật sao?
Vậy ngươi liền đến thử một chút đi.
Nếu là ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí.
Diệp Phi nhìn Quách Song một chút, nói, ngươi tốt nhất hiện tại đi ra ngoài trước giúp hắn mua một bộ quan tài, đây là làm bằng hữu cơ bản.
Chương 308, lại bại thật là cuồng vọng.
Ngải Chỉ nói ra, ta cho là ta liền đủ cuồng vọng, không nghĩ tới ngươi lại là so ta còn muốn càng thêm cuồng vọng.
Vậy thì tới đi, ngươi chuẩn bị xong, ta muốn xuất thủ.
Tới đi.
Diệp Phi đem gạch vàng cầm ra, giấu ở tay áo bên trong.
Tốt, lần này, ta sẽ không lưu thủ.
Ngải Chỉ mặc dù nói là tương đối đậu bỉ, tương đối tao bao, nhưng là thực lực là thực sự.
Diệp Phi lần trước lĩnh giáo qua thực lực của hắn.
Nếu là không có phòng bị phía dưới, hắn khả năng thật sẽ bị giết chết.
Cho nên, lúc này hắn nhìn xem Ngải Chỉ, mặt ngoài nhẹ nhõm, kỳ thật lại là làm xong tốt nhất chuẩn bị.
Tới đi.
Diệp Phi ung dung nói, trong mắt lóe lên một đạo hắc sắc quang mang, hào quang màu đen này mười phần yêu dị, giống như là trong địa ngục ma quỷ quang mang.
Ngải Chỉ nhìn thấy Diệp Phi ánh mắt này, nhịn không được lấy làm kinh hãi, Diệp Phi tu luyện chính là cái gì công pháp, làm sao lại có được ánh mắt như vậy?
Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị.
Hắn vừa rồi nhìn thoáng qua, lại là cảm thấy một cỗ linh hồn run rẩy.
Mặc kệ ngươi là cái gì, đều tuyệt đối không cách nào ngăn cản ta ám sát chi đạo.
Ngải Chỉ làm một sát thủ chuyên nghiệp, tâm lý tố chất là quá cứng, lâm tràng ứng biến cũng là siêu nhất lưu.
Cái này thời điểm mặc dù là bị Diệp Phi ánh mắt cho chấn nhiếp, vẫn là lập tức điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, sau đó cả người hắn bỗng nhiên ngay tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Phúc. Sau một khắc, một tiếng vang trầm, ngải chỉ chủy thủ đâm vào Diệp Phi trong lồng ngực, cắm thẳng nhập trôi. Ngải chỉ một cách này, thật là tướng ám sát chi đạo tu luyện đến tinh vi tình trạng, để cho người ta căn bản là không có cách phát giác được hắn ám sát thủ đoạn, ám sát phương thức. Khi cảm giác được hắn ám sát đi vào thời điểm, chủy thủ đã là chui vào trong lồng ngực. Loại cảm giác này, có điểm giống là cổ long trong tiểu thuyết những cái kia kiếm khách. Ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn thấy kiếm của hắn, làm ngươi nhìn thấy kiếm của hắn thời điểm, ngươi đã là một người chết. Nhiệm vụ kết thúc, không thể không nói, ngươi thật là một cái rất thú vị người, nếu là không có nhiệm vụ này, chúng ta khẳng định là sẽ trở thành bằng hữu. Ngải Chí lắc đầu thở dài một tiếng, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi cái này đậu bị làm bằng hữu. Một thanh âm bỗng nhiên từ Ngải Chí sau lưng vang lên. Ngải Chí cả người lông tơ đều dựng lên, hắn giật nảy cả mình, vừa định trốn tránh, liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Bành! Ngải Chí thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lấy một cái tuyệt đối tiêu chuẩn bọt người quanh co dựng ngược quay người 720 độ động tác trùng điệp ngã sấp xuống tại trên mặt đất. Phúc. Vừa mới rơi xuống đất, một ngụm máu tươi liền từ Ngải Chí trong miệng phun ra ra. Làm sao? Khả năng. Ngải Chí nhìn xem Diệp Phi, đôi mắt đều là không thể tin. Hắn rõ ràng là tướng chủy thủ đâm vào Diệp Phi lồng ngực a, Diệp Phi làm sao lại hoàn toàn không có chuyện đâu? Hắn trừng to mắt nhìn lại, liền phát hiện lúc này hiện trường bên trong có hai cái Diệp Phi. Hai cái này Diệp Phi giống nhau như lúc, khí tức hoàn toàn giống nhau, lấy hắn nhạy cảm phát giác năng lực, lại là mảy may phân biệt không ra cái nào là giả. Đồng nhiên, trong đó một cái Diệp Phi thân ảnh đống nhiên nổi lên một tầng hắc khí, sau đó, đạo này Diệp Phi thân ảnh phát sinh biến hóa cực lớn, biến thành một cái rung động lòng người siêu cấp mỹ nữ. Cái này, đây là cái gì? Ngải Chí nhìn xem biến hóa hồi vốn thể tiểu thiến, như là gặp quỷ. Trên thực tế, thật sự là hắn là gặp quỷ, bởi vì tiểu thiến chính là quỷ. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Ngải Chí hoàn toàn không cách nào lý giải. Thế nào? Ngươi có cái gì trước khi chết nguyện vọng, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Diệp Phi mang trên mặt nụ cười mê người, từng bước một hướng về Ngải Chí đi tới. Ngải Chí mặc dù là ám sát chi đạo không gì sánh kịp, nhưng là hắn là nhanh nhẹn hình võ giả, cường độ thân thể thế nhưng là không có cao như vậy, bị Diệp Phi như thế đập một cục gạch, liền xem như không chết, cũng không có nửa cái mạng. Hiện tại, hắn chỉ có thể là mặc cho Diệp Phi làm thịt. Ta có thể chết, nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết, cái này mỹ nữ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngải Chí ho kịch liệt. Cái này a, nói cho ngươi cũng không có gì, đây là linh hồn của ta phân thân. Diệp Phi từ tốn nói. Linh hồn phân thân? Ngải Chí mở to hai mắt, làm sao có thể? Ngươi vẫn chưa tới thần hồn cảnh, làm sao có thể sẽ có linh hồn phân thân? Bởi vì ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Diệp Phi từ tốn nói. Minh bạch. Ngải Chí lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhiệm vụ lần này ta thất bại. Thất bại liền muốn có thất bại giác ngộ, nói đi, ngươi có nguyện vọng gì, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Diệp Phi đi vào Ngải Chí mới bước xa vị trí đứng vững, không có tới gần. Mặc dù Ngải Chí đã là bộ dáng này, nhưng là ai cũng không biết hắn đến cùng có hay không át chủ bài. Dạng này cấp bậc sát thủ, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Ta có một cái nguyện vọng. Ngải Chí lúc này đột nhiên hô hấp dồn dập, hắn quay đầu nhìn về phía Quách Song, trong mắt tràn đầy sương ngủ, mang theo vô hạn không bỏ cùng quyến luyến, nói, chờ ta chết về sau, thay ta chiếu cố tốt Song Song. Đóa, hai người các ngươi vậy mà thật là loại quan hệ đó. Diệp Phi lập tức chấn kinh. Lan, lão tử mới không thích nam nhân. Quách Song ở một bên lập tức nhảy dựng lên. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi màu đen sương mù tràn ngập tại Ngải Chí bên người. Diệp Phi lấy làm kinh hãi, một cục gạch vỗ xuống, vang một tiếng, mặt đất bị nện ra một cái hố to, Ngải Chí lại là đã biến mất không thấy. Gia hỏa này, chạy thật sự chính là nhanh. Diệp Phi lập tức một hồi bĩu môi, gia hỏa này thật sự là đủ xảo trá, lại là dùng loại thủ đoạn này đến phân tán sự chú ý của mình. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Quách Song, mang theo một câu ngoạn vị tiêu dung, nói, Song Song, nhà ngươi chậm chạp chạy đi đâu à? Có phải hay không là tại trong nhà của ngươi? Ngươi tốt nhất trung thực nói cho ta, nếu không đừng trách ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Cút. Quách Song lập tức một hồi phi phi phi, nói, còn dám gọi ta Song Song lão tử nổi nóng với ngươi, lão tử cùng hắn mới không phải loại quan hệ đó. Tên hỗn đản kia chỉ là nghĩ mê hoặc ngươi chạy trốn thôi. Ha ha. Diệp Phi nhìn thấy Quách Song cái dạng này, một hồi cười ha ha, nói, ta cảm thấy Song Song cái tên này rất độc đáo nha. Quách Song cùng mắt trợn trắng. Bất quá, nếu như ngươi biết hắn ở đâu, tốt nhất nói cho ta, nếu không đừng trách ta không nhận ngươi người bạn này. Vậy mà mang theo hắn tới giết ta, hừ hừ, chúng ta bạn tận. Diệp Phi lại hừ hừ lấy nói, hắn là sát thủ, hắn đến giết ngươi, là chức trách của hắn cùng nhiệm vụ mà thôi. Quách Song nhíu môi, nói, coi như sát thủ ta không mang theo hắn đến, hắn liền không tìm được ngươi sao? Ngươi cùng ta tính là gì sổ sách? Đương nhiên có thể coi là sổ sách, ngươi không có ngăn cản hắn giết ta, chính là đồng lõa. Diệp Phi nói, Diệp huynh, ngươi đây chính là không nói đạo lý. Ta và ngươi là bằng hữu, cùng hắn cũng là bằng hữu, ta giúp ngươi chẳng phải là liền có lỗi với hắn? Giúp hắn lại đối không dạy nổi ngươi, hai ta không giúp đỡ, chính các ngươi ân oán tự mình giải quyết, ta xử lý sự việc công bằng a. Quách Song đong đưa quạt xếp nói, ngươi nói rất có đạo lý, bất quá ta trong lòng vẫn là rất khó chịu, cho nên ta muốn đánh ngươi một chầu. Diệp Phi trên mặt lộ ra một vòng tà ác tiểu dung, đột nhiên liền đến Quách Song bên người, một cục gạch vỗ xuống đi. Gia hỏa này đứng núi này trông núi nọ. A Phi, di tình biệt luyến. A lại Phi, là có tân hoan quên đi cứu ái. A lại lại Phi, cũng không đúng. dù sao là có bạn mới liền quên lão bằng hưu, thực sự không có suy nghĩ, cho nên nhất định phải giáo huấn hắn một chút.